Chương 26, Ngọc Phù mở mới đường, ta thân đạo chưa tuyệt. Chương 26, Ngọc Phù mở mới đường, ta thân đạo chưa tuyệt. Sau đó một tháng, Trần Nguyên vượt qua song diện nhân sinh. Ba ngày, hắn là chăm liên trong các cái kia mồ hôi đầm địa, trầm mặc ít nói thợ rèn học đồ Trần Lập. Hắn luôn có thể vừa đúng thể hiện ra mình một bề, cùng kia cực kỳ bé nhỏ tiến bộ. Hôm nay có thể không cẩn thận dùng sức quá mạnh, nện rách ra một khối thỏi sắt, dẫn tới Ngụy Hòa một trận không lưu tình chút nào chửi mắng. Ngày mai lại có thể siêu siêu mèo mèo đánh ra một thanh coi như có thể sử dụng đòn đao, để Ngụy Hòa tại không kiên nhẫn bên trong, lại bảo lưu lại một kia kẻ này khiến cho ý niệm. Lão hồ ly thăm dò cùng gõ chưa hề ngừng, nhưng Trần Nguyên Ngụy Trang tiên ý vô phùng. Mà ngay đêm đó màn phủ xuống, hắn liền chui vào biển cả. Kia chiếc rách dưới thanh ngọc kiều nhỏ, thành hắn tốt nhất ngụy trang. Dựa vào ngư cảm, viên mãn, hắn luôn có thể tinh chuẩn tìm tới những cái kia ẩn chứa mỏng manh linh khí hải sản. Ánh trăng bối, biển linh tảo, ngân tuyến ngư. Những vật này đối tu sĩ cấp cao tới nói không đáng giá nhắc tới, đối với hắn cái này mới vào tiên thiên tu sĩ mà nói, lại là tốt nhất bổ dưỡng. Cuối cùng, tại một cái gió táp mưa xa ban đêm, khi hắn đem một khối nung đỏ sắt phôi đánh thành hình, trong đầu viên kia yên lặng thật lâu màu xanh ngọc phủ, đột nhiên chấn động. Điều kiện thỏa mãn, ngàn truy trăm liên, thể ngộ sắt đá chi tính, rèn kỹ nghệ từ biểu cùng bên trong. Dòng tiến hóa, cơ sở rèn đúc, chưa nhập môn, cơ sở rèn đúc, tinh thông. Một cỗ bể bộn mà rõ ràng tin tức, dòng lũ giống như tràn vào trong đầu của hắn. Các loại khoáng thạch đặc tính, hỏa diễm khác nhau, nhiệt độ không chế, mấy chục loại cơ sở rèn pháp môn, thậm chí đơn giản một chút pháp khí bên trên khắc họa phù văn nguyên lý. Vô số chi thức cùng chi tiết, phản phất hắn tự tay thực tiễn mấy chục năm, khắc sâu lạc ấn tại trong linh hồn hắn. Động tác trên tay của hắn không ngừng, nhưng truy âm thanh lại tại trong lúc lơ đãng sản sinh biến hóa. Ghé vào quầy hàng sau chợp mắt bị hòa, lỗ tai bỗng nhiên bỗng lúc đích, đục ngầu mí mắt nâng lên một đường nhỏ, hướng phía rèn đúc đài phương hướng lướt qua, hiện lên một tia nghi ngờ. Trần Uyên lập tức phát giác, cổ tay rung lên, tiếp theo truy lại khôi phục trước đó tiết tấu. Leng keng, chói tai tạp âm vang lên. Ngụy Hòa nhíu nhíu mày, trong mắt nghi ngờ tan đi, chỉ còn lại xem thường, trở mình tiếp tục ngủ gần. Có luyện khí căn cơ, công pháp liền trở thành Trần Uyên mục tiêu kế tiếp, nhưng hắn không có nóng lòng cầu thành. Thông qua những ngày này tại phường thị nghe thấy, hắn hiểu được một cái tu tiên giới cơ sở nhất thưởng thức, linh căn. Linh căn là tu sĩ cảm ứng cùng thu nạp tiên địa linh khí căn cơ, là bước vào tiên độ duy nhất vé vào cửa. Không có linh căn, tất cả đều là nói xuông. Ta có linh căn sao? Ý nghĩ này để trong lòng của hắn sinh ra một tia thấp vọng. Hắn tương dạ bên trong đánh bắt đoạt được một chút năm dài biển linh tảo, cầm tới phường thị một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, đổi về ba khối hạ phẩm linh thạch. Hắn không có đi những cái kia ngăn nắp xinh đẹp cửa hàng, mà là chuyên môn tại tán tu hàng vỉa hè ở giữa du tẩu. Cuối cùng, bước chân của hắn dừng ở một cái râu tóc bạc trắng, khí tức vẻ bại lão tu sĩ trước sạp. Kia lão tu sĩ quầy hàng bên trên bày biện mấy món rách dưới pháp khí, vài quặng khô héo thảo dược, còn có một khối được thật dày cho bụi, không chút nào thu hút màu xám tảng đá, cùng một quyển dùng da thú bao khoảng ngọc giản. Trần Uyên ngồi xổm người xuống, chỉ vào tảng đá kia, dùng hắn nhất quán chất pháp ngữ khí hỏi: "Tiền bối, đây là vật gì?" Lão tu sĩ hữu khí vô lực nâng mắt thấy hắn, gặp hắn trên thân không có nửa điểm linh lực ba động, chỉ là cái phàm nhân, liền không có hứng thú, thuận miệng nói: "Đo linh thạch, đo tiên duyên, một khối linh thạch." Hắn vừa chỉ bên cạnh ngọc giản, dẫn khí quyết không đáng giá tiền nhất hàng thông thường. Ngươi nếu là muốn chạm tìm vận may, hai dạng đồ vật, tính ngươi một khối linh thạch, lại thêm 50 cái đồng tiền lớn là được rồi. Trần Nguyên giả bộ như đau lòng bộ dáng, mài nửa ngày, cuối cùng vẫn cắn răng mua hai thứ này liên quan đến hắn tương lai vận mệnh đồ vật. Trở lại gian kia chất đầy tạp vật kho tủ, hắn quan trọng cửa phòng, trái tim ức chế không nổi nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Hắn đầu tiên là cầm lên khối kia băng lãnh đo linh thạch dựa theo lão tu sĩ nói tới phương pháp, đưa bàn tay dán vào, sau đó nhắm mắt lại, thử nghiệm đi cảm ứng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tảng đá vẫn như cũng là khối kia băng lãnh, u ám tảng đá, không có nổi lên nửa điểm quang hoa, không có một tơ một hào phản ứng. Trần Nguyên Tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Hắn không tin tà, lại đem trong cơ thể kia sợi yếu ớt pháp lực, cẩn thận từng ly từng tí nô ra một kia, chạm đến đo linh thạch bên trên. Vẫn như cũng không phản ứng chút nào. Không có linh căn. Ba chữ này như là một cái trọng truy, hung hăng đập vào trong lòng của hắn, để hắn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, lạnh cả người. Hắn bỏ ra như vậy nhiều, cựu tử nhất sinh, từ Lâm Hải trấn đi vào cái này ngoài vạn dặm vọng hải trấn, chẳng lẽ cũng bởi vì cái này hư vô mở mịt tư chất liền muốn dừng bước với này. Cái kia tại biển cả hô hấp ở giữa thả câu áo tơi ngư dân, kia chiếc có thể tại tầng mây bên trong phi hành lâu thuyền, đều sẽ thành hắn vĩnh viễn không cách nào chạm đến bọt nước sao? Một cỗ to lớn, trước nay chưa từng có tâm cho ý lạnh, giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Nhưng mà, ngay tại cái này tuyệt vọng đáy cốc, một cái ý niệm trong đầu lại như điện quang thạch hỏa giống như, đột nhiên từ trong đầu hắn sẽ qua. Không đúng, nếu như ta không có linh căn bản không có khả năng cảm ứng cùng dung nạp thiên địa linh khí. Khối kia không minh san hô mảnh mỡ, kia bảng bạc tinh thuần linh khí, là như thế nào bị ta hấp thu luyện hóa? Trong cơ thể ta cái này tẩy tủy phạt mạch về sau mới đản sinh pháp lực, lại là từ đâu mà đến? Trần Uyên bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt mở mịt cùng tuyệt vọng phi tốc rút đi, thay vào đó là một tia hiểu ra cùng tìm tòi nghiên cứu. Hắn lập tức chìm tâm thần, nhìn về phía sâu trong linh hồn biển kia màu xanh ngọc phủ. Tiên tiên vô cấu, nhất giai đã thoát ly phàm tục thân thể, nhục thân không một hạt bụi không để loạn, nhưng dẫn tiên địa linh khí nhập thể, sơ bộ có được pháp lực. Nhưng dẫn tiên địa linh khí nhập thể. Trần Uyên lật ngược nhai nuốt lấy mấy chữ này, trái tim nhảy lên, từ băng lãnh dần dần trở nên cực nóng. Hắn hiểu được, tu sĩ tầm thường cần dựa vào linh căn làm cầu nối mới có thể dẫn động linh khí, mà hắn tại màu xanh ngọc phù cải tạo dưới, con đường của hắn từ vừa mới bắt đầu liền cùng người khác không giống. Trong nháy mắt đó, tất cả mê mang cùng thất lạc đều tan thành mây khói, một cỗ so với tiền nhiệm khi nào đợi đều muốn kiên định tín nhiệm từ sâu trong đáy lòng dâng lên. Hắn cầm lấy kia quyển bị mình coi là cuối cùng nhất hy vọng, lại suýt nữa xua đuổi như giác tỷ dẫn khí quyết ngọc giản, thần sắc sẽ không nửa phần thất vọng, chỉ có một mảnh trầm ngưng tỉnh táo. Hắn không kịp chờ đợi đem thần thức chìm vào trong đó. Quả nhiên là cơ sở nhất dẫn khí pháp môn, thô ráp, hiệu suất thấp, nhưng thắng ở bốn bề yên tĩnh, không có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Nhưng đối với cái này khắc Trần Uyên mà nói, cái này đã đầy đủ. Đang lúc hắn nghiên cứu thời khắc, kho tủ cửa bị kẹt kẹt một tiếng đẩy ra. Ngụy Hòa khập khiễng đứng tại cổng, nhìn thoáng qua trong tay hắn ngọc giản, đục ngầu trong mắt, lộ ra một vòng không che giấu chút nào cười nhạo. Không biết tự lượng sức mình. Lao đầu ném bốn chữ, quay người liền đi, tựa hồ nhìn nhiều đều lãng phí thời gian. Một cái ngay cả linh căn đều không có phàm nhân, cũng như toàn tu tiên. Quả thực là trên đời này buồn cười lớn nhất. Trần Uyên đem hắn phản ứng thu hết vào mắt, nhưng trong lòng càng thêm yên ổn, quy tức liễm thần thế nhưng là thời khắc đều tại vận chuyển có hiệu lực. Vào đêm, Trần Uyên ngồi xếp bằng dựa theo dẫn khí quyết pháp môn, bắt đầu nếm thử dẫn khí nhập thể. Một canh giờ trôi qua, không hề có động tĩnh gì. Hai canh giờ đi qua, trong kinh mạch vẫn như cũ giống tuyết. Linh khí trong thiên địa, phảng phất một đường vô hình tượng, đem hắn bài xích bên ngoài. Hắn cũng không nhục trí. Hắn chìm tâm thần, không còn câu nệ với dẫn khí quyết cứng nhắc lộ tuyến, mà là đem quan triều đổ vận luật dung nhập hô hấp thổ nạp bên trong. Hắn quan tưởng, không còn là lao nhanh thủy triều lên xuống, mà là mình từng chui vào kia phiến biển sâu. Băng lãnh, tĩnh mịch, nhưng lại ẩn chứa vô tận sinh cơ nước đi linh khí. Ngư cảm, viên mãn, dòng, tại thời khắc này, phát huy ra trước nay chưa từng có tác dụng. Hắn cùng nước lực tương tác, bị thôi phát đến cực hạn. Dần dần, không khí chung quanh bên trong, một tia mắt thường không thể gặp màu lam nhạt điểm sáng, bắt đầu hướng phía hắn tụ đến, thân mật quanh quẩn tại xung quanh người hắn. Xong rồi, hắn tâm thần hợp nhất, dẫn dắt đến luồng thứ nhất màu lam nhạt nước đi linh khí, cẩn thận từng ly từng tí, thuận kinh mạch, chạy vào đan điền. Ngay một khắc này, sâu trong linh hồn màu xanh ngọc phủ, hào quang tỏa sáng. Điều kiện thỏa mãn, dẫn thiên địa nước đi linh khí nhập thể, cùng tự thân lực tương tác cộng minh. Dòng dung hợp, thiên thiên vô cấu quan triều đầu ngư cảm. Thiên phú tạo ra. Thu hoạch được thiên phú, thủy linh căn, hạ phẩm. Vâng. Phản phất một đường vô hình gông xiềng bị đánh phá. Kia một sợi nước đi linh khí thuận lợi tại đan điền trong khí hải an cư lạc nghiệp, theo sau, nhiều linh khí hơn, như là tìm được chỗ tháo nước hồng thủy, thuận hắn mở con đường, trào lên mà vào. Trong vòng một đêm, hắn liền vượt qua kia đạo thiên hố, chính thức bước vào luyện khí tầng 1. Trần Uyên chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được trong cơ thể kia cố mặc dù yếu ớt, lại vô cùng tinh thuần pháp lực, trong lòng nhấc lên sóng gió động trời. Thì ra là thế, thật sự là hắn không có cái gì trời sinh linh căn, là dòng, là cái này mai thần bí màu xanh ngọc phù, đem hắn cùng thủy tướng nuốt dòng dung hợp, cứ thế mà điệu, vì hắn chống rông đã sáng tạo ra một đầu có thể tiếp dẫn thiên địa linh khí căn. Một cái vô cùng to gan ý niệm, ở đấy lòng hắn điên cuồng sinh sôi, đã có thể tạo ra thủy linh căn. Kim hỏa, thổ, kim, mộc, phải chăng cũng giống vậy có thể? Chương 27, tiếng gió gấp chương 27, tiếng gió gấp kho tủy bên trong, Trần Uyên cảm thụ được trong đan điền kia sợi tân sinh pháp lực, trong lòng sẽ không nửa điểm mê mang. Hắn không có linh căn, màu xanh ngọc phù liền vì hắn tạo một cái linh căn. Trong đầu hắn hiện ra dẫn khí quyết trong ngọc giản liên quan với linh căn miêu tả. Giới này tu sĩ, linh căn hỗn tạp, chính là tu hành tối kỵ. Thường nhân linh căn, vô luận đơn thuộc tính tiên linh căn, vẫn là ngũ hành đều đủ ngụy linh căn, hắn tư chất tổng lượng phản phất là cố định. Linh căn chủng loại càng nhiều, gánh vác đến mỗi một đi thuộc tính bên trên lực tương tác liền càng thấp, cảm ứng cùng thu nạp thiên địa linh khí hiệu suất cũng liền càng chênh lệch. Ngũ hành ngụy linh căn sở dĩ được xưng là ngụy chính là bởi vì thứ năm đi đều dính, lại ngũ hành đều yếu, tu hành tốc độ chậm như rùa bò, cả đời khó có thành tựu. Nhưng Trần Uyên tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Hắn linh căn cũng không phải là trời sinh, mà là từ màu xanh ngọc phù lấy hậu thiên dòng vì vật liệu chống rông xây dựng mà thành. Một cái vô cùng lớn mật, thậm chí phá vỡ giới này tu hành lẽ thường ý niệm, ở đấy lòng hắn điên cuồng sinh sôi. Đã nước đi linh căn có thể dựa vào cùng thủy tướng nốt dòng dung hợp mà thành, kia cái khác ngũ hành linh căn, phải chăng cũng có thể dùng phương thức giống nhau, người vì sáng tạo ra đến. Ý nghĩ này để hắn hô hấp cũng vì đó cứng lại. Tu sĩ tầm thường ngũ hành linh căn là tư chất lẫn nhau trừ, lẫn nhau liên lụy. Mà hắn ngũ hành linh căn, nếu là thật sự có thể tạo ra, chính là tư chất tăng theo cấp số cộng, lẫn nhau tăng phúc. Mỗi thêm ra một loại thuộc tính linh căn, liền tương đương với nhiều mở một đầu thu nạp thiên địa linh khí tiền đồ tươi sáng, tu hành tốc độ sẽ chỉ tăng gấp bội. Nếu là thật sự có thể như thế, hắn con đường tương lai đem không phải rộng lớn, mà là vô hạn. Sau đó một tháng, Trần Uyên vẫn như cũ vững vàng học nghệ, cần cù chăm chỉ liệu dòng. Hắn kéo động ống bê lúc, một tia yếu ớt pháp lực biết thuận cánh tay của hắn, lặng yên không một tiếng động rót vào địa hỏa lô trong mắt trận. Trong lò phang hỏa lại bởi vậy trở nên càng thịnh vượng, càng ổn định một phần. Khi hắn đánh sắt phôi lúc, pháp lực biết bao vây lấy đầu bữa, để mỗi một lần rơi xuống đều ẩn chứa một loại xuyên thấu tính chấn động. Cái này khiến chỗ hắn để ý những cái kia đê dài khoáng thạch hiệu suất tăng lên không chỉ một bậc. Ngụy Hòa đối với hắn chú ý biến ít, ngẫu nhiên mới để điểm một đôi lời nông cạn nhất khống hỏa pháp môn, tạm thời cho là đuổi. Trần Uyên muốn chính là cái này hiệu quả, mà lại Ngụy lao đầu gần đây tựa như phiền phức không ít. Đầu tiên là mình tại trong mật thất hét thảm một tiếng, tiếp theo chính là bị người tìm tới phiền toái. Trước đó bán cho một cái trung niên tu sĩ hạ phẩm pháp khí gây hoạn, cái kia thanh pháp khí chẳng biết tại sao hỏng gió, vậy mà tại một lần đấu pháp bên trong phản vệ chủ nhân, cho cái kia trung niên tu sĩ tức giận đến quá sức, tới cửa bộ muốn cái bồi thường cùng ý kiến. Lại không nghĩ, tựa hồ là chạm đến rủi ro, Ngụy Hòa giận tím mặt, một điểm sắc mặt tốt không cho, mắng to một trận kém chút ra tay, cho người ta cưỡng ép đuổi đi. Trước khi đi, cái kia trung niên tu sĩ hét lớn uy hiếp nói, đừng tưởng rằng không ai biết, ngươi luyện khí là thế nào luyện. Lời vừa nói ra, Ngụy Hòa lập tức tỉnh táo lại, chỉ là trong mắt lóe lên một tia cực kỳ dọa người sát ý, mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn là bị Trần Uyên bắt được. Vì tốt hơn dung nhập nơi đây, Trần Uyên có ý thức tiếp xúc trong phường thị cái khác tán tu. Hắn rất nhanh liền khóa chặt một mục tiêu. Một cái tên là Triệu Thư Nguyên tuổi trẻ tán tu, luyện khí tầng 2 tu vi, tại Vọng Hải trấn pha trộn 5-6 năm, làm người nhiệt tình, lại không cái gì tâm cơ, cả ngày trông coi cái rách dưới sạp hàng, dựa vào buôn bán chút bắt quái tin tức cùng hàng hải sản sống qua ngày. Trần Uyên vẫn như cũng dùng đến Trần Lập thân phận, thường thường liền sẽ dẫn theo hai đầu mình trong đêm đánh bắt, ẩn chứa một chút linh khí ngân tuyến ngư, tiến đến Triệu Thư Nguyên trước gian hàng. Triệu ca, lại hướng tỉnh giáo ngài. Trần Uyên gãi đầu, một mặt chất phát đưa lên linh ngư, ta cái này dẫn khí quyết luyện đến luyện đi, luôn cảm giác khí cảm không mạnh, ngài cho nói một chút. Triệu Thư Nguyên gặp có tiện nghi chiếm, lại là loại này không có cái gì uy hiếp người thường đến tỉnh giáo, lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Hắn một bên nhanh nhẹn nhận lấy linh ngư, một bên nước miếng văng tung tóe bắt đầu chỉ điểm. Trần lão đệ, không phải ta nói ngươi, ngươi cái này không có linh căn, có thể cảm ứng được khí cảm cũng không tệ rồi, còn muốn kiểu gì? Nghe ca một lời khuyên, ngươi ngay tại trăm liên các hảo hảo rèn sát, đừng nghĩ những cái kia có không có. Cái này trên trấn nước sâu đâu, ngươi nhìn à, bên ngoài là tam đại gia tộc định đoạt, nhưng dưới mặt nước đạo đạo nhiều nữa đâu. Chợ phía đông nhà kia vàng son lộng lẫy bách bảo lâu, kia là Kim Dương Tông sản nghiệp, chợ phía tây cái kia mỗi ngày tung bay mùi thuốc đan tông cát, hậu đài là Bích Hải Tông. Chúng ta những này không có căn không chắc, liền phải đem bảng hiệu sáng lên điểm, đừng đắc tội không nên đắc tội người. Trần Uyên liên tục gật đầu, đúng lúc đó lộ ra sùng bái cùng giật mình thân sắc, đem những này quý giá tình báo từng cái ghi ở trong lòng. Hắn như là một khối làm sẹp bờ biển, điên cuồng hấp thu liên quan với cái này tu tiên thế giới tất cả. Tại Trần Uyên lại một lần đem một thanh sắt thường đoạn đao đánh thành hình sau, sâu trong linh hồn ngọc phủ lần nữa có biến hóa. Điều kiện thỏa mãn, dẫn pháp lực rèn luyện sắt đá, mới nhìn qua luyện khí con đường. Dòng tiến hóa, cơ sở rèn đúc, tinh thông, luyện khí ban đầu giải, nhập môn. Một nháy mắt, lượng lớn liên quan với luyện khí nhất đạo kiến thức căn bản rót vào trong đầu của hắn. Từ pháp khí linh khí pháp bảo phẩm giai phân chia, đến dẫn linh tụ năng lượng cố hóa ba loại cơ sở phù văn khắc họa thủ pháp, tất cả đều trở nên rõ ràng sáng tỏ. Hắn cuối cùng xem hiểu kia chiếc thanh ngọc trên thuyền nhỏ, bộ phận tàn phá trận văn ý nghĩa. Đêm đó, hắn tìm lý do, lần nữa chui vào bờ biển chỗ kia bí ẩn độc vật. Hắn không có lập tức động thủ, mà là trước đem còn sót lại hai khối linh thạch một trong ấn vào thuyền thủ cái kia không đáng chú ý trong rãnh. Linh thạch khảm bảo, thân thuyền khẽ run lên. Trần Uyên đem thần thức chìm vào thuyền thể dựa theo luyện khí ban đầu giải bên trong tri thức, dẫn dắt đến linh thạch năng lượng, cẩn thận từng ly từng tí chữa trị một chỗ phụ trách gần nấp cùng liễm tức cơ sở trận văn. Trận kia văn vốn đã tàn phá không chịu nổi, giờ khắc này ở hắn tu bổ dưới, mấy đạo đức gây đường vân bị một lần nữa nối liền với nhau. Mặc dù vẫn như cũ không cách nào khôi phục bằng cảnh, nhưng hiệu quả đã ngày đêm khác biệt. Bây giờ chiếc thuyền nhỏ này chỉ cần không chủ động thôi phát, chìm ở trong nước, coi như luyện khí tu sĩ từ bên cạnh trải qua, cũng chỉ sẽ làm nó là một khối bình thường màu xanh đáng ngậm. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Uyên mới thở phào nhẹ nhõm. Lấy hắn hiện tại ánh mắt đến xem, vật này đại khái suất là một kiện trung phẩm, thậm chí thượng phẩm pháp khí, đối với liên khí tu sĩ cũng là có chút chân quý, mà lại nó thể tích không nhỏ, chỗ hao phí vật liệu, cần luyện khí công nghệ, sẽ chỉ càng nhiều, càng khó. Ngay hôm đó, Trần Uyên vừa kết thúc một ngày lao động, đang chuẩn bị về kho tủ, Triệu Thương Nguyên lại một mặt thần bí tìm tới cửa. Hắn đem Trần Uyên kéo đến cửa hàng bên ngoài một cái góc tối không người, thấp giọng, trên mặt là không che giấu được hưng phấn cùng thần trương. Trần lão đệ, xảy ra chuyện lớn. Thế nào Triệu ca? Ngươi còn nhớ rõ ta đề cập với ngươi Bích Hải Tông sao? Triệu Thư Nguyên nhìn chung quanh một chút, thanh âm thấp hơn, bọn hắn trong tông môn, một vị thân phận không thấp đệ tử, trước đó vài ngày tại Bao La bắt ngát danh biển lân cận, thất lạc một kiện cực kỳ trọng yếu pháp bảo. Trần Uyên trong lòng đống nhiên nhảy một cái, trên mặt lại bất động thanh sắc. Bao La bắt ngát danh biển, kia tựa hồ là hắn lúc trước tao ngộ phong bạo, cửu tử nhất sinh mới thoát ra tới địa phương. Triệu Thư Nguyên gặp hắn không có phản ứng, gấp đến độ đập thẳng đùi, ngươi không biết kia pháp bảo chân quý cỡ nào? Nghe nói là một chiếc có thể ngày đi nghìn dặm bay trên trời bảo thuyền. Hiện tại, Bích Hải Tông phái ra số lượng lớn môn nhân, đang tại kia phụ cận vùng biển kéo lưới thức tìm kiếm. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, mà câu này để Trần Uyên phía sau lông tơ trong nháy mắt nổ. Bọn hắn không riêng tìm thuyền, còn ban bố treo thưởng, trọng kim cầu mua một đầu tên là ưu ảnh cá trình điện yêu thú nội đan. Nói là yêu thú kia, rất có thể cùng bảo thuyền mất tích có quan hệ. Triệu Thương Nguyên còn tại liễu lo không ngừng nói treo thưởng linh thạch có bao nhiêu sao phong phú, miêu tả lấy nếu là có thể gặp may, nửa sau đời đều không cần buồn. Nhưng hắn, Trần Uyên đã một chữ đều nghe không lọt. Bay trên trời bảo thuyền, ưu ảnh cá trình điện, Bao La bắt ngát dánh biển. Tốt ra hỏa, đây là một khối củ khoai nóng bỏng tay nha. Chương 28, quỷ dị ăn ý, cầu truy đọc, cất giữ. Chương 28, quỷ dị ăn ý, cầu truy đọc, cất giữ. Trở lại trăm liên cát, trong không khí kia cố quen thuộc dị sắt cùng cho tham bị, giờ phút này lại nhiều một tia kiềm chế. Ghé vào quầy hàng sau Ngụy Hòa, không có đang đánh chớp mắt. Hắn ngồi thẳng người, đục ngầu hai mắt lẳng lặng tại chỗ nhìn xem Trần Uyên, ngày xưa bộ kia lười nhác thu liễm. Thứ hôm nay trở đi, đừng đụng những cái kia phế liệu. Ngụy Hòa thanh âm khàn khàn, lại lộ ra một cố không được xía vào lanh ý hắn khập khiễng đi đến góc tường. Từ một cái phủ bụi trong giường, lấy ra mấy khối toàn thân đen nhánh, tản ra từng tia âm hàn khí tức tỏi sát, ném ở rèn đúc trước sân khấu. Huyền âm sát. Sư phó, đây là. Hắn lại từ trong ngực lấy ra một quyển cũ nát gia thú, ném cho Trần Uyên. đây là huyền sắt đoán thể quyết một bộ pháp môn luyện thể. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền dùng pháp quyết này, ngày đêm càng không ngừng đánh huyền âm sát, thời điểm nào đánh xong, thời điểm nào nghỉ ngơi. Trần Uyên tiếp nhận quyển gia thú, trong lòng có chút run lên. Cái này huyền sắt đoán thể quyết pháp môn, thông thiên đều lộ ra một cỗ âm trầm khí tức bá đạo. Khúc Dạo đầu vài câu tổng cương, liền để Trần Uyên trong lòng run lên, dẫn cửu huyền sắt, rèn trăm kiếp chi thân. Chú ý rơi sát lên, khí theo máu đi, lấy thân là lô, luyện không xấu thân thể. Hắn không có hỏi nhiều, nhìn kỹ hồi lâu, Ngụy Hòa cũng không thúc dục, chỉ là yên lặng chờ lấy. Thẳng đến sắc trời đen nhánh, Trần Uyên lúc này mới chậm rãi cầm lấy cự truy. Trong đầu, kia trên sách gia thú pháp môn yếu quyết dần dần sáng tỏ, phương pháp này cũng không phải là đơn thuần đánh, mà là muốn tại đầu đúa cùng huyền âm sắt va chạm trong nháy mắt, lấy đặc biệt hô hấp pháp môn, chủ động mở ra quanh thân lỗ chân lồng, đem khuấy động mà ra âm sát hàn khí, cưỡng ép hút vào trong cơ thể, lại lấy khí huyết chi lực lôi cuốn, cọ rửa gân xương da rẻ. Hắn yếu linh có ba, một là thủ tâm tâm như băng kính, không bị sát khí mê hoặc, hai là hợp phách hô hấp, gõ truy, sát khí nhập thể tiết tấu nhất định phải không sai chút nào, ba là không phá khí huyết nhất định phải đầy đủ nguồn, có thể tại sát khí phản phệ nhục thân trước đó, đem luyện hóa. Thế này sao lại là luyện thể, rõ ràng là lấy thân tự hổ, đi hiểm cầu mạnh. Đang đầu đúa cùng huyền âm sắc va chạm ngay mắt, một cỗ lạnh leo thấu xương thuận truy trôi bay thẳng cánh tay. Trần Uyên thân hình chấn động, nhưng lại chưa như dự đoán giống như cảm thấy đau nhức khó có thể chịu được. Kia cỗ hàn khí vừa vào thể, cái kia đã qua tẩy tủy phạt mạch cường đại khí huyết, tựa như bị đánh thức cự thú, tự động trào lên mà lên, đem kia cỗ hàn khí bao bọc vây quanh. Băng cùng lửa giao phong cũng không sinh ra xé rách cảm giác, ngược lại có một loại kỳ lạ cảm giác tê dại, phản phất tại đem hắn cứng cỏi sợi cơ nhục, tiến hành cấp độ càng sâu rèn luyện cùng nền vững chắc. Cảm thấy Ngụy Hòa băng lạnh thanh âm ở bên cạnh băng lên, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi, bình thường phàm nhân, đụng chi tức tổn thương. Nhưng tiểu tử ngươi khí huyết hùng hồn đến dị với người thường, chính là tu luyện môn pháp quyết này tuyệt hảo nhân tài. Không, là kỳ tài. Hắn khập khiễng đi gần hai bước, đục ngầu trong mắt lóe tinh quang, đừng chống cự kia cố hàn khí, vậy cũng là bảo bối. Vận chuyển pháp quyết, dùng ngươi khí huyết đi ăn nó. Ngồi ăn một phần, gân cốt của ngươi liền bền bị một phần. Đây chính là người khác cầu đều cầu không đến cơ duyên. Trần Uyên nghe vậy, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Hắn lập tức dựa theo pháp môn chứa đựng, chủ động dẫn đạo tự thân khí huyết đi bao khỏa, làm hao mòn kia cô khí âm hàn. Quả nhiên, theo khí huyết vận chuyển, kia cố hàn ý chẳng những không có mang đến tổn thương, ngược lại hóa thành một tia năng lượng tinh thuần, dung nhập tứ chi bách hải của hắn, để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có phong phú cùng cường đại. Hắn hiểu được, lão hồ ly này là muốn dùng cái này bá đạo biện pháp, nhanh chóng tăng lên nhục thể của hắn cường độ, để khắc làm hắn dùng. Nhưng đối với mình mà nói, cái này đồng dạng là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Trần Uyên trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là một bộ hiểu ra mừng như điên bộ dáng. Trong tay cự truy, lần nữa trùng điệp rơi xuống. Ngay tại hắn hoàn thành cái thứ nhất chu thiên vận chuyển trong nháy mắt, sâu trong linh hồn màu xanh ngọc phù hơi chấn động một chút. Điều kiện thỏa mãn, lấy huyền sắt chi khí rèn thể, mở ra luyện thể chi môn. Dòng tạo ra, huyền sắt đoán thể quyết, nhập môn. Pháp môn này là thật, mà lại hiệu quả không tầm thường. Trần Uyên trong lòng nhất định, động tác trên tay càng thêm trầm ổn. Ngụy Hòa ở bên mắt lại nhìn, nhếch miệng lên một vòng khó tả độ cong, nhìn không ra là hài lòng vẫn là khác cái gì. Vào đêm, Trần Uyên còn tại không biết mệt mỏi cơ cự truy. Ngụy Hòa bưng một cái thô chén sành từ giữa phòng đi ra, trong chén hiện lên một loại xanh ngọc, tản ra thấm vào ruột gan mùi thuốc, trong đó linh khí mờ mịt, xem xét liền biết là có giá trị không nhỏ thuốc bổ. Uống nó, Ngụy Hòa đem bát đưa tới Trần Uyên trước mặt. Đây là ngọc thủy dưỡng nguyên canh, ngươi hao tổn khí huyết cùng bản nguyên, nó đều có thể cho ngươi bù lại. Lão phu nhìn ngươi là khả tạo chi tài, đừng đem mình luyện phế đi. Trần Uyên dừng lại động tác, tiếp nhận chén kia chén thuốc. Hắn có một đường dòng phân biệt thuốc tựa hồ. Chén canh này trong dược cẩn chứa là tinh thuần đến cực điểm thảo mộc linh khí, là chân chính đồ tốt, thậm chí so phường thị đan dược phô bên trong linh đan còn tinh khiết hơn. Hắn có chút không mò ra lão nhân này đường lối. Một bộ thượng thừa luyện thể pháp môn, một bát có giá trị không nhỏ linh dược. Như vậy to lớn đầu nhập, như đổ lại sẽ là cái gì? Hắn cũng không tin tưởng người này là một giới thuần lương khẳng khái hạng người. Tất có toán tính. Đa tạ sư phó. Trần Nguyên trong lòng còi báo động đại tác, nhưng mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, chỉ là lộ ra vừa đúng biết ơn cùng mọi mệnh, ngửa đầu liền đem chén kia xanh ngọc chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Quản hắn có cái gì mưu đồ, dưới mắt chỗ tốt lại là thật sự, chỉ cần không có độc trước hết uống. Không khác, quá nghèo. Tại thực lực này vi tôn thế giới, bất kỳ cái gì có thể trở nên mạnh mẽ cơ hội cũng không thể buông tha. Bàng bạc dược lực vào bụng, hóa thành một cỗ ấm áp dòng lũ, chữa trị hắn mọi bệnh đục thân, tự dưỡng pháp lực của hắn. Trần Uyên trong lòng một mảnh tỉnh táo, âm thầm vận chuyển quan triều đồ đem cỗ này tinh thuần dược lực đều hấp thu, không lãng phí một tơ một hào. Đa tạ sư phó ban thuốc. Hắn buông xuống bát, trên mặt nổi lên một trận khỏe mạnh đỏ ửng, hô hấp cũng bình ổn có lực rất nhiều, phảng phất thật được đại bổ. Ngụy Hoa thỏa mãn gật gật đầu, lại lần nữa ngồi về quầy hàng sau, nhắm mắt dưỡng thần. Trần Uyên tiếp tục vung truy, động tác so trước đó lộ ra càng thêm trầm ổn, cũng càng thêm hữu lực, phản phất đạt được chân chính khích lệ. Hắn mỗi ngày đều đang đau khổ cùng tiến bộ bên trong đánh lấy huyền âm sát, chén kia có giá trị không nhỏ linh dược, cũng mỗi ngày đúng giờ đưa đến. Nhục thể của hắn, ở trong mắt Ngụy Hòa, chính lấy một loại tốc độ kinh người trở nên bền bỉ, khí huyết cũng càng thêm tràn đầy, là một khối càng ngày càng thượng đẳng ngọc thô. Mà Trần Uyên hai con ngươi chỗ sâu, sự tỉnh táo kia cùng đề phòng, không có chút nào giảm bớt. Hắn cùng lão hồ ly này ở giữa, phản phất đạt thành một loại quỷ dị ăn ý, đều đang lặng lặng chờ đợi. Thôi, mặc kệ lao giả này có cái gì sau chiêu, ta không nói bó đức, trước chuẩn bị lại nói. Hắn mượn thay người tu bổ binh khí để dành điểm này tiền bạc, còn có mấy khối hạ phẩm linh thạch, lần nữa tìm được Triệu Thư Nguyên. Lần này, hắn không có nói linh ngư, mà là đem tất cả thân ra, đều đẩy lên Triệu Thư Nguyên trước mặt. "Triệu ca, ta một cái bà con xa muốn đi xa nhà, muốn cầu một tấm hộ thân phù lục, uy lực càng lớn càng tốt." Trần Nguyên gãi đầu, một bộ thay người làm việc khó xử bộ dáng. "Tốt nhất là loại kia, có thể phun lửa." Triệu Thư Nguyên nhìn xem trên bàn linh thạch, trợn cả mắt lên. Hắn vô bộ ngực, không có mấy ngày, liền lén lén lút lút cho Trần Nguyên mang đến một tấm vẽ lấy phức tạp xích hồng phù văn phù lục. Liên Hòa phù. Hạ phẩm phù lục bên trong, lấy trong nháy mắt lực bộ phát mạnh mẽ mà lấy dưng. Trần Nguyên đưa nó thiếp thân nấp kỹ, đây cũng là hắn vì chính mình chuẩn bị, một lá bài tẩy. Chương 29, thi sát lang quân chương 29, thi sát lang quân trời tối người yên, kho tủ bên trong chỉ có chính Trần Nguyên đều tiếng hít thở. Hắn không có ngủ, chỉ là khoanh chân ngồi, trong đầu từng lần một chiếu lại lấy vào ban ngày đạt được tin tức. Bích Hải Tông, bay trên trời bảo thuyền, ú ảnh cá trình điện. Ngụy Hòa Mưu đồ chưa hiển lộ, Bích Hải Tông tìm kiếm cũng đã treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Hắn thân ở vòng xoáy, hơi không cẩn thận, chính là thịt nát xương tan hạ tràng. Tại cái này áp lực cực lớn dưới, hắn ngược lại trước nay chưa từng có tỉnh táo. Hắn chìm tâm thần, xem kỹ lấy sâu trong linh hồn viên kia màu xanh ngọc phù, cùng hắn bất vả để dành tới từng đạo dòng. Huyền sát đoán thể quyết, nhập môn. Cái này bá đạo luyện thể pháp môn, ở trong mắt Ngụy Hòa là bồi dưỡng nhân tài công cụ, tại hắn nơi này, lại cũng chỉ là một cái có thể dựa vào vùng truy chạy mồ hôi, liền có thể không ngừng tinh tiến đến dòng. Thiên phú không đủ, chăm chỉ đến gót. Pháp bảo không có, tự tay đến tạo. Nộ ra sông lên đầu. Đây mới là con đường của hắn. Không phải đi yêu cầu xa vời cái gì trên trời rơi xuống cơ duyên, cũng không phải đi dựa vào cái gì ngoại vật, mà là cước đạp thực địa, dùng hai tay của mình, một truy, vì chính mình liều ra một cái tương lai. Ý nghĩ này một khi thông suốt, trước đó tất cả bực bội cùng bất an đều tan thành mây khói. Hắn rộng mở trong sáng. Kia chiếc thanh ngọc thuyền nhỏ, trong nháy mắt từ một cái cơ duyên to lớn, biến thành một cái phòng tay phiền phức. Vật này quá rêu rao, cũng quá chân quý. Chỉ cần hắn dám lái ra biển, bị Bích Hải Tông phát hiện chỉ là vấn đề thời gian. Cất giấu, càng là bằng ôm một cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung hỏa lôi, an ngủ không yên. Không gánh nổi. Đã không gánh nổi, làm gì ép ở lại. Một cái quyết tuyệt ý niệm trong lòng hắn thành hình. Phá hủy nó. Giờ tí, Trần Nguyên lặng yên không một tiếng động rời đi trăm liên cát. Hắn quen cửa quen mèo đi vào bờ biển chỗ kia vắng vẻ đá ngầm độc vật, đẩy ra ngụy trang. Thanh ngọc thuyền nhỏ lặng lặng tại chỗ nằm trong bóng đêm, thân thuyền ở dưới ánh trăng hiện ra ôn nhuận quang trạch, những cái kia phức tạp huyền ảo trận văn, cho dù tàn phá, cũng vẫn như cũ chạy xuôi một loại khó tả bất bị. Cái này từng là hắn đối tiên gia thế giới lần thứ nhất cụ thể nhận biết. Trần Nguyên vươn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua lạnh buốt nhắn mịn thân thuyền. Hắn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó tinh thuần linh khí, có thể tưởng tượng ra nó lúc toàn thịnh, theo gió vượt sóng, cao liệm với trên biển mây phong thái. Muốn tự tay hủy đi một bảo vật như vậy, nói không đau lòng là giả, nhưng lại nhiều đau lòng, cũng so ra kém đem mạng mất. Hắn không do dự nữa. Hắn từ bên hông rút ra vài kiện công cụ, thần sắc kiên định. Đông. Trầm muộn tiếng va đập tại nhỏ hẹp trong động quật quanh quần. Chân trời nổi lên màu trắng bạc lúc, trong động quật, nguyên bản kia chiếc đường còn trôi chạy thanh ngọc tuyển nhỏ, đã biến thành một đống lớn nhỏ không đều hài cốt. Hô, vật liệu coi như hoàn hảo, thật là một cái việc cần kỹ thuật đây này. Trần Nguyên xoa xoa mồ hôi chán, ngầm cười khổ nói. Thân tàu xương rồng, thứ nguyên một căn không biết tên linh mục điêu khắc thành, cứng rắn vô cùng, hắn tạm thời không cách nào dung chuyển. Nhưng thân thuyền thanh ngọc tấm, những cái kia khắc rõ trận văn kim loại cấu kiện, đều bị hắn từng khối, từng mảnh phá giải xuống tới. Hắn mệt mỏi toàn thân đau nhức, ướt đẫm mồ hôi quần áo, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn khởi. Nhìn trước mắt cái này đống giá trị không cách nào lường được nguyên vật liệu, hắn phảng phất thấy được vô số loại có thể. Những này thanh ngọc có thể rèn luyện thành hộ thân ngọc bội, có thể chế thành trận pháp nền tảng. Những cái kia linh vàng có thể dung luyện sau rèn đúc thành phi kiếm hình thức ban đầu, có thể để luyện ra khắc họa phù văn nội thiêng. Hắn đem những tài liệu này phân loại, dùng bao vải gói kỹ lưỡng, giấu ở động quật chỗ càng sâu, lại lần nữa làm mấy tầng ngụy trang. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới kéo lấy mỏi mệt thân thể, đuổi tại trước khi trời sáng về tới trăm liên cát. Nên đón hắn là Ngụy Hòa tấm kia mặt âm trầm, cùng một bát tản ra mùi thuốc nồng nặc ngọc thủy dưỡng nguyên canh. Sư phó, ta. Được rồi, đừng cho là ta không biết ngươi mỗi đêm bụng trộm ra ngoài lớn cá, ngươi làm kia mùi cá tanh giấu được sao? Ngụy Hòa quát lớn, hai tháng này ngươi cho ta thành thật thật đợi. Muốn ăn cái gì cá, ta mua cho ngươi là được. Là. Trên mặt lộ ra mấy phần bị vạch trần xấu hổ, Trần Uyên gãi đầu một cái đáp lời nói. Nói một cái nửa tháng trôi qua, Trần Uyên lại một lần dẫn theo hai đầu ngân tuyến ngư đi tới Triệu Thư Nguyên trước gian hàng. Cái này hai đầu cá so với lần trước càng lớn, vậy cá tại ngày xuống dưới lóe nhỏ vụn ngân quang, ẩn chứa linh khí cũng càng đủ một chút. Triệu ca, lại tới làm phiền. Trần Uyên đem cá đưa tới, trên mặt vẫn là bộ kia chất phát bên trong mang theo điểm câu nệ đủ cười. Triệu Thư Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, không khách khí chút nào đem cá thu vào bên cạnh trong thùng nước, ngoài miệng lại nói, Trần lão đệ, ngươi cái này quá khách khí, đều là nhà mình huynh đệ, có cái gì chuyện cứ hỏi. Hắn vừa nói, một bên giảm thấp xuống giọng, hướng phía phường thị phía tây nhà kia đan dược phô phương hướng chép miệng. Thấy không, đan tâm các vị lão bản kia đường, Tô Tỉnh. Chậc chậc. Kia tư thái, kia phong vận, toàn bộ vọng hải trấn tán tu, cái nào không nhớ thương. Triệu Thư Nguyên trong giọng nói tràn đầy nam nhân đều hiểu mơ màng. Đáng tiếc, một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu. Nàng nam nhân kia, gọi dừng cái gì tới, tựa như là cái ngoại lai luyện đan sư, thân thể yếu đến cùng quỷ, cả ngày nhốt tại hậu viện, ngẫu nhiên ra một lần, sắc mặt kia vàng như nến đến độ có thể cạo xuống lớp bụi tới. Trong phường người đều ở sau lưng bụng trộm nghị luận, nói kia Tô Tình khẳng định là luyện cái gì thải âm bổ dương công pháp tà môn, mới đem nhà mình nam nhân hút thành bộ kia quỷ bộ dáng. Không phải bằng cái gì nàng một cái quả phụ người ta, có thể đem đan tâm các như thế lớn gia nghiệp chống lên đến. Trần Uyên chỉ là phụ họa cười, trong lòng lại không đem những này tin đồn thất thiệt lời ong tiếng ve coi là thật. Hắn tới đây, không phải là vì nghe những này hương diễm nghe đồn. Triệu Thư Nguyên trò chuyện hứng khởi, lời nói xoay chuyển, thở dài. Ai, chúng ta những này không có căn không chắc, nghĩ ra đầu quá khó khăn. Không giống những cái kia đại tông môn đệ tử, cũng không giống Tô Tình như thế, có vô liếng. Muốn phát tài, cũng chỉ có thể trông cậy vào bánh từ trên trời rơi xuống. Hắn chỉ cách đó không xa phường thị bố cáo trên lan can một tấm bị mưa gió ăn mòn ố vàng cổ xưa trang giấy. Ê, thấy không, Bích Hải Tông lại đem những cái kia năm xưa bản án cũ lật ra tới, nói là đang truy tra một nhóm vài thập niên trước ma đạo tội phạm truy nã. Phía trên treo thưởng, một cái so một cái cao đến dọa người, tùy tiện bắt lấy một cái, đời này đều không cần buồn. Trần Uyên trong lòng có chút nhảy một cái, thuận câu chuyện, giả bộ như hứng thú dáng vẻ, đưa tới. Triệu ca, phía trên đều viết cái gì? Ta cái này chữ lớn không biết mấy cái. Ha ha, ngươi đây có thể hỏi đúng người. Triệu Thư Nguyên tinh thần tỉnh táo, háng giọng một cái, chỉ vào một tấm trong đó chân dung đọc. Cái này, gọi huyết thủ nhân đồ nghe nói thích ngược sát phàm nhân, treo thưởng 300 linh thạch. Cái này, hắc tâm độc phụ am hiểu dùng độc, treo thưởng 500 linh thạch. Ngón tay của hắn cuối cùng nhất đứng tại một tấm trên bức họa, kia vẽ lên là cái khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên, chỉ là ánh mắt âm trầm đến làm cho người không rét mà run. Cái này lợi hại nhất, ngoại hiệu thi sát lang quân. Ai ra, đây chính là cái nhân vật hung ác, treo thưởng trọn vẹn 500 khối hạ phẩm linh thạch. Triệu Thư Nguyên chật chật lưỡi, tiếp tục thì thầm, người này là ma đạo luyện khí sư, tâm tính ác độc, thiện luyện âm sát chi khí, nhất là tinh thông một môn cực kỳ tàn ác luyện thi pháp môn, chuyên trọc khí huyết hùng hồn người sống, lấy bí pháp rèn luyện 7749 ngày, luyện thành không có chút nào thần trí, đao thương bất nhập huyền sát chiến thi. Nhiều năm trước tại Thất Tinh vùng biển gây án, bị Bích Hải Tông một vị đệ tử truy sát, bị thương bỏ chạy, tục truyền bị chém đứt một chân, thành người thọt. Nói đến, trên trấn đã thật lâu không có ma đạo tung tích. Chính là nửa năm trước, rất nhiều phàm nhân không giải thích được mất tích, cũng không biết là chết hay là sao. Triệu Thư Nguyên hơi nghi hoặc một chút nói thầm hai câu. Người thọt, âm sát, luyện đi. Mấy chữ này phản phất từng đạo kinh lôi, tại Trần Nguyên trong đầu ầm vang nổ tung, con mắt trong khoảnh khắc híp lại. Như thế sao? Hắn từ biệt Triệu Thư Nguyên, bước chân có chút lơ mơ hướng Trăm Liên Các đi. Phồn hoa huyên náo phường thị, người đến người đi tu sĩ, giờ phút này trong mắt hắn đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Từng bức họa ở trong đầu hắn điên cuồng tránh về. Kia bản âm trầm bá đạo huyền sát đoán thể quyết khúc dạo đầu chính là muốn dẫn cửu lũ huyền sát, rèn trăm kiếp chi thân. Mỗi ngày một bát, chưa hề gián đoạn, dược lực tinh thuần đến không thể tưởng tượng nổi ngọc vị dưỡng nguyên canh. Ngụy Hoa cặp kia đục ngầu trong mắt, ngẫu nhiên lóe lên, loại kia dò xét vật liệu, xem kỹ hàng hóa ánh sáng. Còn có, mấu chốt nhất, đầu kia mất tự nhiên, khập khiễng tổn thương chân. Tất cả manh mối tại thời khắc này, bị người thọt hai chữ này triệt để sâu chui bắt đầu, chỉ hướng một cái chân tướng. Bồi dưỡng, dịu dắt, cơ duyên. Trần Uyên bước chân dừng lại, đột nhiên cười khẽ một tiếng, ha ha, sẽ không phải là tại thịt mũi a. Lại là một đêm nguyệt hát phong cao. Trăm Liên trong cát, địa hỏa hừng hực, đem Trần Uyên thân ảnh chiếu rọi đến chập chờn bất định. Hắn ở trần, mồ hôi rơi như mưa, chính một truy điệu ra sức đánh lấy khối kia huyền âm sắt. Đương, đương, đương. Tiếng vang trầm nặng bên trong, Ngụy Hòa khập khiễng đi qua, tấm kia che kín nếp vốn mặt già bên trên, treo một tia làm cho người dùng mình mỉm cười. Đỗ Nhi, vất vả, vi sư đến giúp ngươi một tay. Vừa dứt lời, cửa hàng cửa lớn đống nhiên bị người phanh 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 nện vang. Ngụy lao đầu, mở cửa. Ngươi không phải nói hôm nay phải cho ta một cái ý kiến sao? Là cái kia trung niên tu sĩ thanh âm, trong lời nói là ép không được hòa khí. Ngụy Hoa nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu lại, mặt vò co quắp một chút. Hắn đống nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, gắt gao tiếp cận Trần Uyên. Ngươi làm. Chương 30, tối nay, sư ân như núi, cầu truy đọc, cất giữ. Chương 30, tối nay, sư ân như núi, cầu truy đọc, cất giữ. Sư phó ngươi nói cái gì? Trần Uyên một mặt mờ mịt lắc đầu, động tác trên tay cũng ngừng, có vẻ hơi chân tay luôn uống. Ngụy Hoa hừ lạnh một tiếng, một phàm nhân học đồ, lượng hắn cũng chơi không ra cái gì hoa văn. Hắn đi tới cửa trước, đột nhiên kéo ra cửa lớn. Ngoài cửa, cái kia trung niên tu sĩ vừa muốn chửi gầm lên, lời đến quẹ miệng lại kẹp lại, toàn thân lông tơ đứng đấy bắt đầu. Đứng ở cửa, chỗ đó vẫn là cái kia ngủ gật quẹ chân lao đầu, rõ ràng là một đầu nhắm người mà vẽ hung thú. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Trung niên tu sĩ trong lòng run lên, đã nhận ra không đúng. Ta còn không có tìm ngươi phiền phức, ngươi ngược lại là mình đưa tới cửa. Đã tới, cũng đừng đi. Ngụy Hòa thanh âm khàn khàn làm chát chát. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái, một đường hắc quang từ mặt đất dâng lên, trong nháy mắt hóa thành một con cháo, đem toàn bộ Trăm Liên các bao phủ, cửa sổ bị triệt để phong kín. Rõ ràng là một tòa mô hình nhỏ chật phát, ngăn cách trong ngoài. Cái kia đầu cuộn mình chân đột nhiên duỗi thẳng, còn xuống thân thể bỗng nhiên đứng thẳng, khớp xương phát ra đôm đốt bạo hưởng. Luyện khí ba tầng uy áp mạnh mẽ ẩm vàng một phát, một cỗ làm cho người sợ hãi ma đạo khí tức tràn ngập toàn bộ không gian. Ma tu, trung niên tu sĩ hoảng sợ thất sắc, lập tức tế ra một mặt tâm chắn pháp khí che ở trước người. So sánh hoảng sợ của hắn, Trần Uyên lại là lạ thường tỉnh táo, thậm chí có mấy phần quỷ dị. Hắn liền như vậy nhìn xem, yên lặng phóng xuống trong tay cự truy mặc cho nặng nề đầu đúa kéo trên mặt đất, vạch ra một đường tiếng vang chói tai. Ngươi không sợ? Không ngờ, Trần Uyên nghe vậy, lông mày nhíu lại, lại là hỏi ngược lại. Sư phó, hoặc là bảo ngươi thi sát lang quân. Ngụy Hòa đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hiểu rõ cái gì, khóe miệng toét ra, phát ra khó nghe tiếng cười. Ngược lại là xem thường ngươi, xem ra cũng không phải cái hoàn toàn ngu xuẩn. Khắc khắc, giữ ngươi như thế lâu, vốn muốn cho ngươi sống lâu mấy ngày, xem ra là đã đợi không kịp. Ngụy Hòa không tiếp tục để ý cái kia trung niên tu sĩ, mà là chuyển hướng Trần Uyên, thanh âm lạnh lạnh. Ngươi cái này thân tràn đầy khí huyết, chính là lão phu luyện chế huyết linh thi tốt nhất chủ tài a. Ngươi cho dù có đề phòng, lại có thể thế nào? Lập tức, hắn tế ra một mặt cờ đen. Vô số vật mẹo mặt quỷ từ cờ mặt bên trong rẽ rùa đập ra, mang theo tiếng rít thê lương, chia binh hai đường, một đường nhào về phía trung niên tu sĩ, một đường thẳng đến Trần Uyên. Lớn mật. Trung niên tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, thế ra trôi này xích hồng đoàn đao, cùng quỷ đầu chiến làm một đoàn. Ngu xuẩn. Ngụy Hòa khẽ miệng kéo ra một vòng niệm ai, chỉ là đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Dùng ta luyện chế pháp khí tới đối phó ta, quả thực là tự tìm đường chết. Lời còn chưa dứt, cái kia trung niên tu sĩ trong tay xích hồng đoàn đao vụ bù một tiếng, lại thay đổi phương hướng, hung hăng ôm hướng chính hắn ngực. Không trông cậy được vào. Trần Uyên thấy thế khẽ miệng giật một cái. Lập tức, hắn sẽ không nửa phần chất phát thái độ, trong mắt tinh quang chớp động, cả người khí chất biến đổi. Hắn không có lựa chọn nghênh kháng. Tại những cái kia quỷ đầu đánh tới trong nháy mắt, Trần Uyên dưới chân một sai, thân hình mơ hồ, hiểm hiểm từ lợi trảo khe hở ở giữa xuyên qua. Cổ tay hắn lắc một cái, khối kia thiêu đến đỏ bừng huyền âm sắt rời khỏi tay, công bằng, thẳng đến Ngụy Hòa bên cạnh thân kia sắp xếp tôi vào nước lạnh vào nước. Liên thủ, nếu không đều phải chết. Trần Uyên hướng về phía cái kia còn đang do dự trung niên tu sĩ quát lớn. Một tiếng này, để tỉnh người trong động. Mặc dù không biết trận tướng, nhưng là tình huống dưới mắt không dung suy nghĩ nhiều. Trung niên tu sĩ hai mắt xích hồng, đã rõ ràng chính mình không còn đường lui, gào thét một tiếng, đem tất cả pháp lực quán chú tiến pháp khí, liều mạng một lần. Đao quang cùng bị đầu, một trái một phải, giáp công Ngụy Hòa. Nhưng mà, luyện khí ba tầng ma tu, hắn thực lực căn bản không phải bọn hắn có thể ước đoán. Đối mặt hai người giáp công, Ngụy Hòa khẽ miệng thậm chí kéo ra một tia khinh thường. Hắn ngay cả bước chân cũng không từng di động, chỉ là nhẹ nhàng lay động trong tay cờ đen. Cờ trên mặt mặt quỷ càng thêm dữ tợn, hắc khí lan lộn, lại hóa thành một tấm to lớn quỷ khẩu, một ngụm liền đem trung niên tu sĩ đem hết toàn lực đao quang nuốt xuống, ngay cả cái vang động đều không có. Ngay sau đó, một cỗ sức lực lớn chống rông vào tới, hai người ngực một buồn bực, đồng thời bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở trên tường, khí huyết sôi trào. Đỉnh. Đúng lúc này, Trần Uyên cánh tay rung lên, bên cạnh huyền âm sắt rơi vào bạc nước, nóng hổi hơi nước cùng bụi sắt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ công xưởng, tạm thời trở ngại tầm mắt mọi người. Ngay tại lúc này, Trần Uyên tâm niệm vừa động, thân hình nhanh lùi lại đến một chỗ, pháp lực quán thâu dưới, đột nhiên dẫn nổ đã sớm chôn sâu, dùng bao vải dầu bao lấy liệt hỏa phủ. Oeng! Địa hỏa lô nổ. Trong lò tích xúc hỏa sát khí hòa với tôi vào nước lạnh dầu, trong nháy mắt hóa thành ngập trời hỏa long, thôn vệ toàn bộ trăm liên cát. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn im bặt mà dừng. Cái kia trung niên tu sĩ hộ thể linh quang giòn như giấy mỏng, tại chỗ bị đốt thành một đoạn than gốc. Liệt hỏa phủ. Tờ mờ ngươi là cái tu sĩ? Ngụy Hòa hộ thể ma quang bị tạc đến sáng tối chập chờn, thanh âm hắn sắc nhọn, tràn đầy không thể tin cùng nộ. Lão tử dưỡng đầu sói. Trong biển lửa, Ngụy Hòa không lùi mà tiến tới, lại với liệt diễm trung đan tay bấm ra một cái quỷ dị pháp quyết, đầu ngón tay bốn lượn như quỷ trảo, trong miệng nói lẩm bẩm, u minh lộ mở, thi sát nghe triệu, bằng vào ta máu dẫn, sát lệ. Hắn đột nhiên một chỉ mặt đất, một bộ toàn thân huyết hồng thân ảnh phá tan tiêu đốt xả nhà, phá đất mà lên. Kia đúng là hắn tế luyện nhiều năm huyết linh thi. Mơ hồ có thể nhìn ra kia là một cái khuôn mặt có chút thật thà nam tử cao lớn. Một cỗ hôn tạp thịt thối cùng âm hàn hôi thối trong nháy mắt tràn ngập ra, nồng đậm thi khí như mực nước nhỏ vào nước sạch, những nơi đi qua, ngay cả cháy gừng hực địa hỏa đều ảm đạm ba phần, phát ra tư từ dập tắt âm thanh. Trần Uyên sắc mặt ngưng tụ, cái này hơn phân nửa là mình cái nào đó không may sư mình. Huyết nô, cho lão phu xẻ hắn. Ngụy Hòa nghiêm nghị quát. Huyết linh thi đạt được chỉ lệnh, phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, mười ngón đen nhánh trên lợi trảo, quanh quẩn lên một lớp bụi màu đen sắc khí, chính là ác độc vô cùng mục nát tâm sát. Nó thân hình thoát một cái, mang theo một chuỗi tàn ảnh, một chảo thẳng móc Trần Uyên tim. Thật nhanh. Trần Uyên con ngươi co rụt lại, đối mặt kia nhanh như quỷ mị lợi trảo, một cái né tránh không kịp bị bắt vừa vặn. Khen. Một tiếng chói hai tiếng sắt thép va chạm vang lên, cũng không phải là huyết đục xé rách trầm đụng. Huyết linh thi lợi trảo trùng điệp chộp vào Trần Uyên ngực, lại chỉ là tại cái kia sớm đã rách dưới vải thô áo dưới, gợi ra liên tiếp kia lửa chói mắt. Quần áo bị lợi trảo xé rách, lộ ra lại là một kiện từ vô số phiến màu xanh ngọc phiến bệnh mà thành thiết thân nhân giáp. Kia cố âm độc đến cực điểm mục nát tâm sắc khí, như cùng sống vật giống như thuận đầu ngón tay tuôn hướng Trần Uyên, lại tại tiếp xúc đến thanh ngọc nhuyễn giáp trong mấy mắt, phát ra một trận tư tư khói nhẹ, bị nhuyễn giáp thượng lưu chuyển ánh sáng nhạt đều triệt tiêu, mảy may chưa thể xâm nhập. Ngụy Hoa ổn định thân hình, trên mặt đêm đó kêu giống như nhè răng cười trong nháy mắt cứng đờ, thay vào đó là sai kinh ngạc cũng không thể tin, pháp khí hộ thân. Ngươi cái này thân giáp trụ là ở đâu ra? Hắn vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, chuẩn bị thưởng thức con mồi bị ăn mòn sinh cơ tuyệt vọng, lại không nghĩ rằng trên người đối phương lại vẫn cất giấu bực này át chủ bài. Ngươi đoán? Ánh lửa chiếu rọi, Trần Uyên chậm rãi đứng thẳng. Hắn không né nữa, trôi này một mực kéo trên mặt đất sắt thường cự truy, giờ phút này lại bị hắn hời hợt một tay cầm lên. Không giả, ta ngả bài. Hắn thủ đoạn lật một cái, cự truy phía trên, một tầng ngụy trang sắt lá từng khúc bong ra từ màng, lộ ra hắn chân chính khuôn mặt, một thanh toàn thân hiện ra thanh ngọc u quang, đầu đúa khắc rõ không chọn vẹn trận văn kỳ lạ chiến truy. Kia rõ ràng là dùng thanh ngọc thuyền nhỏ xương rồng cùng linh vàng, bị hắn buộc trộn luyện chế thành pháp khí. Giống. Huyết linh thi lợi trảo liên tiếp. Trần Uyên không lùi mà tiến tới, đem trong cơ thể pháp lực đều rót vào chiến truy bên trong, nguyên bản ảm đạm trận văn đống nhiên sáng lên. Đang, một tiếng đinh hai nhức góc sắt thép va chạm, mà không phải xương cốt vỡ vụn chầm đục. Huyết linh thi cái kia có thể xé rách tinh tiết lợi chảo cùng đầu đũa va chạm, càng là trong nháy mắt vặn bẹo biến hình, máu đen hòa với xương vỡ văng từ phía. Chiến truy bên trên bổ sung sức lực lớn, trực tiếp đem huyết linh thi nửa người đều đánh cho sụp đổ xuống. Không đợi Ngụy Hòa phản ứng, Trần Uyên lấn người mà lên, truy ảnh tung bay, như mưa to gió lớn. Cả người hắn phảng phất cùng trong tay chiến truy hòa làm một thể, mỗi một kích đều tình chuẩn mà trầm trọng nện ở huyết linh thi khớp nối yếu hại. Kia chiến truy vốn là nặng hơn ngàn cân, tăng thêm pháp lực thôi động, uy năng càng sâu. Oanh! Ầm! Xương cốt tiếng vỡ vụn cùng trầm một bạo hưởng không dứt với tai, cô kia cường hàn huyết linh thi, tại Trần Uyên bá đạo vô cùng nện gõ dưới, ngay cả một hiệp đều không có chống đỡ, lại bị cứ thế mà nện thành một bãi thịt nát cùng xương vỡ. Ngươi, ngươi không phải luyện khí tầng 1, ngươi thân thể này, thế nào có thể? Ngụy Hòa triệt để giật mình ở, hắn nhìn xem cái kia tắm rửa tại trong ngọn lửa thiếu niên, trong lòng lần thứ nhất sinh ra sợ hãi. Huyết linh thi không có, tiếp tục đánh xuống, mạng của mình chỉ sợ cũng khó đảm bảo. Hắn không chút nghĩ ngợi, quay người liền đánh vỡ vết tường, hóa thành một đường khói đen, hốt hoảng chạy trốn. Trần Uyên lạnh lùng nhìn xem hắn thoát đi phương hướng, không có đi truy. Cái này thiên la địa võng, một vòng tiếp theo một vòng, đi đâu chạy? Ngụy Hòa một đường bỏ mạng phi độn, vừa chạy ra phường thị phạm vi, đi vào một chỗ vắng vẻ cửa ngõ. Đống nhiên, một đường băng lãnh kiếm quang liền từ thiên mà hàng, trong nháy mắt xuyên thủng hắn đan điền. Ma đầu chờ ngươi rất lâu. Một người mặc Bích Hải Tông phục sức đệ tử từ trong bóng tối đi ra, thần sắc nghiêm nghị. Là ngươi. Ngụy Hòa khó khăn quay đầu, thấy được cái kia đã từng đem hắn trọng thương tu sĩ chính đạo, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Ai cho ngươi báo tin? Đệ tử kia không có trả lời, chỉ là huy kiếm chém xuống hắn đầu lâu, tự lẩm bẩm, một cái tự xưng Trần Lập phàm nhân, ngược lại là cái có ý tứ ra hỏa. Chương 31, tất cả đều kết thúc, nuôi khấu tự trọng. Chương 31, tất cả đều kết thúc, nuôi khấu tự trọng. Trong biển lửa, Lục Thanh Vân chém xuống một kiếm Ngụy Hòa đầu lâu, lang lệ kiếm khí trong nháy mắt đem kia ma tu cuối cùng nhất phản công triệt để chôn bụi. Lục Thanh Vân xử lý xong ngoại vi vết tích, một lần nữa bước vào đã thành phế tích Bách Liên Các lúc, Trần Uyên đã đợi tại nơi đó. Trên người hắn pháp khí sớm đã thu hồi, lại đổi về kia thân một mạc đồn đả, khí tức nội liễm. Phản phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách chém giết, chỉ là một giấc mộng. Lục Thanh Vân ánh mắt ở trên người hắn khẽ quét mà qua, trong mắt ngược lại nhiều hơn mấy phần hiểu do khen ngợi. Trần Lập đạo hữu, kế hoạch của ngươi so ta trong tưởng tượng to gan hơn, cũng càng có hiệu. Lục Thanh Vân thu kiếm vào vỏ, ngựa khí bình tĩnh. Một tiếng này đạo hữu liền chờ cùng với thừa nhận Trần Uyên tu sĩ thân phận. Trần Uyên chắp tay hành lễ, thản nhiên đáp lại. Mạnh, rất mạnh. Mặc dù cũng không phải là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Lục Thanh Vân cho hắn cảm giác các bách, hoàn toàn không phải Ngụy Hòa có thể sánh ngang. Quá khen rồi, nếu không phải Lục đạo huynh bên ngoài tiếp ứng, Vạn bối sớm đã là kia huyết linh thi trong bụng bữa ăn. Lần này là ta cực thắng. Hắn không có giải thích lá bài tẩy của mình từ đâu mà đến, Lục Thanh Vân cũng không hỏi, người thông minh ở giữa không cần nói nhảm. Lục Thanh Vân gật gật đầu, lấy ra một viên ngọc giản, bắt đầu ghi chép hiện trường. Quan phương ý kiến là, ta tiếp vào ngươi mật báo, truy tra đến tận đây, cùng ma tu thi sát lang quân Ngụy Hòa chiến. Ngươi ở bên hiệp trợ, liều mình dẫn bạo địa hỏa lô, trọng thương ma tu, ta mới lấy đem nó chính pháp. Hắn nâng đầu nhìn về phía Trần Uyên. Mà ngươi, làm vạch trần ma tu, hiệp trợ tông môn đại công thần, lẽ ra đạt được khen thưởng. Căn này Bách Liên Các, cùng Ngụy Hòa lưu lại tất cả di sản, đều thuộc về ngươi tất cả. Ta biết hướng phường thị người quản lý thông báo, vì ngươi làm tốt khế đất. Thủ bút này không thể bảo là không lớn, không chỉ có đem tất cả mọi chuyện hoàn mỹ che giấu, còn trực tiếp đưa Trần Uyên một phần thiên lớn sản nghiệp. Đối phương không có ỷ lại mạnh lăng yếu, đã là có chút chính trực. Nơi này dù sao không phải giã ngoại, giết người cướp của không dấu vết, đêm nay động tĩnh này không nhỏ, nếu là không có Lục Thanh Vân hỗ trợ, Trần Uyên cũng là có chút đau đầu. Đạo huynh như thế tương trợ, không biết cần vãn bối làm chút cái gì. Trần Uyên trực tiếp làm rõ. Hắn không tin trời dưới đấy có cơm trưa miễn phí. Cùng người thông minh nói chuyện chính là bất việc. Lục Thanh Vân trên mặt cuối cùng lộ ra một vòng ý cười. Vọng Hải Trấn Ngư Long hôn tạm, che giấu chuyện xấu, ta cần một cái con mắt. Thân phận của ngươi là tốt nhất ngụy trang. Sau này, ngươi chính là cái này Bách Liên Các lao bản mới, tiếp tục làm việc buôn bán của ngươi, như phát hiện dị thường, thông qua vật này liên hệ ta. Hắn đưa cho Trần Nguyên một viên không chút nào thu hút màu xám vỏ ốc, là tu tiên giới thường gặp đưa tin tử mâu xoắn ốc. Mặt khác, chúng ta tông môn đối ưu tú pháp khí giống vậy khao khát. Ngươi như thật có luyện khí bản sự, luyện ra đồ tốt, cũng có thể thông qua ta tiến hành giao dịch, giá cả vừa phải. Lục Thanh Vân cuối cùng nhất câu nói này, hiển nhiên cũng không có quá chăm chú. Thí sư, chỉ có thể nói rõ Trần Uyên thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư kín đáo. Hắn cũng không cho rằng một cái mới học không lâu học đồ, có thể tại luyện khí bên trên có cái gì tạo nghệ. Một phen giao nhận sau, Lục Thanh Vân xử lý tốt hiện trường, mang theo Ngụy Hòa đầu lâu cùng bộ phận vật chứng nhanh chóng rời đi. Ánh lửa cùng ồn ào náo động dần dần lắng lại, Trần Uyên nhìn xem mảnh này đã thành phế tích lại thuộc về cửa hàng của mình, trong lòng sẽ không nửa phần sau chú ý chi lo. Như chút được gánh nặng. Ba ngày sau, Bách Liên Các phế tích bị thanh lý không còn, một tòa mới tinh cửa hàng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chiêu bài vẫn như cũ, chỉ là đổi người trưởng quỹ, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Giờ phút này, Trần Uyên chính xếp bằng ở phòng trong chỗ sâu trong mặt thất, thần sắc không hề bận tâm. Trước người hắn là một ngụm mở ra cái dương, bên trong xếp chồng chất lấy dòng giá hơn 300 khối hạ phẩm linh thạch, cùng một đống có giá trị không nhỏ vật liệu luyện khí. Đây là Ngụy Hòa nhiều năm để dành tới toàn bộ thân gia, bây giờ đều họ Trần. Hắn cầm lấy một khối linh thạch, cảm thụ được trong đó năng lượng tinh thuần, trong lòng cũng không bị vui sướng làm cho hôn mê đầu, ngược lại là một mảnh tỉnh táo xem kỹ. Khoản này tiền của Phi Nghĩa, phòng tay. Lục Thanh Vân vì sao như thế khẳng khái? Trần Uyên chưa từng tin tưởng trên trời biết rất địa bánh, nhất là tại nhân mạng như cỏ rác tu tiên giới. Đối phương lý do là khen thưởng, là nâng đỡ hắn trở thành xếp vào tại Vọng Hải trấn con mắt. Lý do này đường hoàng, nhưng Trần Uyên nhưng từ bên trong người được cấp độ càng sâu hương vị. Ngụy Hoa là ma đạo tội phạm truy nã, di sản của hắn chẳng lẽ liền như vậy sạch sẽ? Lục Thanh Vân đem nó toàn bộ giao cho mình, không phải là không một loại vùng thoát khỏi phiền phức thủ đoạn. Càng âm u có thể là. Trần Uyên nhớ tới kia bản bị hắn lưu lại, nhưng tạm thời sẽ không dây vào Huyền Sát luyện thi sách. Ai biết Lục Thanh Vân là thật tin tưởng mình, vẫn là đang tiến hành một trận có thể cầm tụ tính đầu tư. Trước nâng đỡ một cái nhìn như vô hại mầm non, lại lặng lặng quan sát. Nếu là mình chống cự không nổi dụ hoặc, tu luyện ma công, tương lai một ngày nào đó, Lục Thanh Vân liền có thể lần nữa chạm yêu trừ ma được cả danh và lợi. Loại này nuôi khấu tự trọng chuyện, chính đạo đệ tử chưa hẳn làm cũng được. Trần Uyên trong lòng sáng như gương, sẽ không phải coi ta là làm rau hẹ đi. Nghĩ đến chỗ này tiết, hắn không khỏi khóe mắt có chút co lại. Tại mình có đầy đủ thực lực lật tung bàn cờ trước đó, hắn nhất định phải đóng vai tốt Trần Lập nhân vật này, đem nó lợi dụng đến cực hạn. Hắn tiện tay đẩy ra đống kia âm sát vật liệu, lật ra ngụy hòa luyện khí tâm đắc. Sổ dùng không biết tên gia thú bao khỏa, vào tay thô ráp, lật ra trong đáy mắt, một cỗ hôn tạp dị sắt cùng khô cạn máu tanh mùi đập vào mặt. Bên trong không phải cái gì cao thâm luyện khí pháp môn, mà là một bản nhật ký. Chữ viết bên trên còn nhuộm mảng lớn màu nâu đen vết máu. A, lão quỷ còn viết nhật ký. Trần Uyên ngón tay bân bê, lật ra tờ thứ nhất. Chữ viết rồng bay phượng múa, lộ ra một cô ép không được khoa trương cùng đặc ý. Thi sát lang quân danh hào này không tệ, ta thích. Buồn quân ngày thường tuấn mỹ, lại có huyền sát chiến thi hộ đạo, cái này thất tinh vùng biển, đi đâu không được. Những cái này nữ tu, gặp ta một mặt liền mất hồn, lại không biết các nàng trong mắt thiên tiêu, chỉ muốn lột hắn thần hồn, luyện thành pháp khí. Thật sự là hay lắm. Trần Uyên mặt không biểu tình, đầu ngón tay xẹt qua, lại là một tờ. Từ mỗi một tờ bắt đầu, chữ viết bỗng nhiên trở nên mờ mẹo, hóa độc, lực đạo chi lớn, cơ hồ muốn vạch phá dày đặc gia thú. Lục Thanh Vân, Bích Hải Tông cầu vật, ngươi dám cắt ta một chân, hủy ta pháp bảo, ta hận a, bộ này quỷ bộ dáng, người không ra người quỷ không ra quỷ người thoại, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phạm nhân chính là xuẩn, mới thu một cái đồ đệ gọi Trương Thiên Nhu, một thân ma lực, khí huyết tràn đầy, chính là đầu óc không dễ dùng lắm. Hắn cho là mình được tiên lớn tiên duyên, mỗi ngày vùi đầu rèn sắt, còn mở miệng một tiếng sư phó kêu, kia bụng về ánh mắt, thật sự là buồn cười. Khắc khắc, hắn căn bản không biết, mình chỉ là ta nuôi nốt vật liệu thôi. Lật qua một trang, đó có thể thấy được. Chữ viết lại cách mấy ngày, hắn chết rồi. Nhục thân luyện thành huyết thi, khí huyết dùng để luyện khí, liền ngay cả hồn phách ta cũng chưa thả qua, đây mới gọi là người tận hắn tài, vật tận kỳ dụng đây này. Huyết linh thi khẩu phần lương thực lại không đủ, phường thị bên ngoài phạm nhân thôn ngược lại là chỗ tốt. Những cái kia sâu kiến, mệnh so thảo tiện, huyết nhục của bọn hắn là tẩm bổ ta hải nhi tốt nhất chất dinh dưỡng. A, vừa bọn ta kia đổ nhi ngoan bệnh nương cũng ở nơi đó, đưa bọn hắn vào tụ. Mau ăn, ăn nhiều một chút, tranh thủ sớm ngày tiến hóa thành huyền sắt chiến thi. Ba, Trần Uyên khép lại nhật ký. Chết được tốt, thật sự là xuất sinh đây này. Hắn không khỏi lắc đầu, lạm sát kẻ vô tội là thật vi phạm với danh giới cuối cùng của hắn. Bất quá nói đi thì nói lại, những này ma đạo pháp môn hắn là sẽ không vứt bỏ. Vì sao muốn vứt bỏ? Chính đạo, ma đạo, tại hắn nơi này chỉ có hữu dụng cùng vô dụng khác nhau. Trần Nguyên ánh mắt tĩnh mịch. Ngụy Hòa thất bại, không phải là bởi vì hắn pháp môn không đủ tà, mà là chính hắn ngu. Bị tiêu hận làm đầu góc choáng váng, bị một cái Lục Thanh Vân làm cho ẩn nút mấy chục năm, cuối cùng nhất còn cắm trên tay chính mình, quả thực là ngu không ai bằng. Tiểu hài tử tài trí đúng sai. Hắn, tất cả đều muốn. Cái gì chính đạo ma đạo, trăm sông hợp thành biển, có thể để cho hắn trở nên mạnh mẽ, chính là tốt đạo. Cái này cực kỳ tàn ác luyện thi pháp môn, trong mắt hắn, chính là một môn đăng cơ là thật dùng khôi lỗi thuật. Có thứ này, giết người phóng hỏa, do đường chuyến lôi, để một bộ không biết mệt mỏi, không sợ sinh tử chiến thi đi làm, mình ổn thỏa phía sau, cái này không thể so với tự mình mạo hiểm muốn an toàn gấp trăm lần. Đây mới thật sự là vững vàng. Hắn muốn học, không chỉ là ngụy hòa luyện khí thuật, càng là bộ này giết người không thấy máu mạch suy nghĩ. Đồng thời, hắn cũng phải đem lão quỷ giáo huấn xem như mình tốt nhất cảnh báo. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bảy ra với một kiện khác sự vật bên trên, tấm việc ghi chú canh kim khoáng mạch, sát khí phối hợp không chọn vẹn hải đồ. Chương 32, mới trải rộng ra tấm, bát phương đến gió chương 32, mới trải rộng ra tấm, bát phương đến gió tấm này hải đồ, cùng kia bản gia thú nhật ký là cùng một loại chất liệu, thuộc gia chế đến càng thêm tinh tế biên giới bảy biện ra bất quy tắc xé rách hình, hiển nhiên chỉ là một phần trong đó. Trên bản đồ dùng chu sa cùng hắc mặc phát họa ra đường cong phức tạp, ghi chú hải đạo, đá ngầm, hải lưu phương hướng. Vị trí vẽ trên bản đồ chính là Vọng Hải trấn lấy đông, tên là Loạn Phong vùng biển hung hiểm khu vực. Nơi đó lâu dài phong bạo tàn phá bờ bãi, trong biển yêu thú hoành hành, liền ngay cả kinh nghiệm phong phú nhất lao ngư dân cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Mà tại hải đồ một góc cái nào đó đảo nhỏ vô danh bên trên, dùng chu sa vẽ lên một cái bắt mắt đỏ vòng. Bên cạnh, một hàng chữ nhỏ như giỏi trong xương, một mực đính tại da thú bên trên. Canh kim khoáng mạch, sát khí phối hợp. Trần Uyên ngón tay bỗng nhiên một trận. Canh kim. Đây chính là luyện chế thượng phẩm pháp khí tuyệt hảo chủ tài, sắc bén vô song, không thể phá vỡ, một khối liền giá trị liên hành. Mà sát khí càng là tu luyện huyền sát luyện thi sách không thể thiếu kiếp nổ. Ngụy Hoa cố kia còn chưa thành hình huyết linh thi, cũng là bởi vì thiếu khuyết nồng đậm sát khí tầm bổ, mới chậm chạp không cách nào đột phá, tiến hóa làm chân chính huyền sát chiến thi. Một chỗ, vậy mà đồng thời tồn tại tu sĩ chính đạo tha thiết ước mơ linh quáng, cùng ma đạo tu sĩ thèm nhỏ nước dài sát khí. Đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm bảo địa. Trần Uyên đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua vậy được chữ nhỏ, một cô băng lãnh xúc cảm truyền đến, trong đầu hắn trong nháy mắt thông thấu. Hắn cuối cùng nghĩ rõ ràng, Ngụy Hòa cái lao quỷ này tại sao sẽ bị Lục Thanh Vân làm cho như vậy thảm rồi. Không phải Lục Thanh Vân mạnh bao nhiêu, mà là chính Ngụy Hòa xuẩn. Lao quỷ này được như thế cơ duyên, không nghĩ thế nào lặng lẽ phát tài, ngược lại tập trung tinh thần nhớ báo thù rửa hận. Hắn bị gãy chân, tu vi bị hao tổn, căn bản không dám tự mình đi loạn phong vùng biển loại kia địa phương quỷ quái. Thế là hắn đem tất cả hy vọng đều áp tại luyện chế huyền sắt chiến thi bên trên. Hắn muốn đợi chiến thi đại thành, lại giết trở lại Bích Hải Tông, đi gây sự với Lục Thanh Vân. Vì thế, hắn không tiếc tại phường thị xung quanh tàn sát phàm nhân, dùng sinh hồn tinh huyết thuốc chiến thi, kết quả ngược lại lưu lại chân ngựa, cuối cùng đưa tới họa sát thân. Có được Kim Sơn, vẫn sống sống đem mình bữa chơi chết. Trần Uyên cầm lấy tấm kia tàn đồ, tiến đến đèn đuốc xuống dưới cẩn thận chú đáo. Hải đồ cũng không hoàn chỉnh, nó chỉ tiêu chú từ Vọng Hải trấn xuất phát, tiến vào loạn phong vùng biển đại khái lộ tuyến, nhưng thông hướng tòa kia vô danh đảo tự mấu chốt đường thủy, lại tại sẽ rách biên giới im bặt mà dừng. Tu sĩ tầm thường ngụy linh căn là tư chất lẫn nhau trừ, là trên con đường tu hành liên lụy cùng phế vật. Nhưng ta cái này hậu tiên dựng linh căn, lại là tư chất tăng theo cấp số cộng, là thông hướng đại đạo nền tảng. Trần Uyên mở ra bàn tay, tâm thần chìm vào trong cơ thể, tinh tế cảm ứng đến kia một đầu từ tiên thiên vô cấu quan triều đầu ngư cảm chờ dòng dung hợp mà thành thủy linh căn. Nó tựa như một đầu vô hình kinh lạc, đem hắn cùng thiên địa ở giữa nước đi linh khí chặt chẽ kết nối. Ta có thể thông qua tích lũy càng nhiều cùng nước tương quan dòng, đến không ngừng cường hóa đầu này linh căn, thậm chí tăng lên phẩm cấp của nó. Ý nghĩ này so chống rồng thêm ra một đầu linh căn càng làm cho tâm hắn triều bành trướng. Dòng thu hoạch cũng không phải là chống rồng mà đến, mà là tuần hoàn theo một loại nào đó quy tắc. Kỹ năng công pháp loại như cơ sở rèn đúc cần mình thật đi học, đi luyện. Đặc thù bị động như ngư cảm sinh ra, thì càng nhiều ỷ lại với cơ duyên xào hợp. Còn như tiên tiên vô cấu bực này cải biến thân thể bản chất, càng là cần thiên tài địa bảo hoặc thỏa mãn cực kỳ hà khắc kích phát điều kiện. Hắn ý nghĩ lúc này mới trở lại tấm kia ghi chú canh kim khoáng mạch biển trên bản đồ. Còn như cái này canh kim sát khí, có lẽ là ta tương lai đúc thành đầu thứ hai linh căn thời cơ. Vàng, chủ sát phạt, chiến lược phi phàm, dù hoặc to lớn, không đổi, từng bước một tới. Hắn bây giờ ưu thế lớn nhất chính là biết được chính mình đạo ở phương nào, có thể dựa vào thanh phủ ổn 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 đánh tới tăng lên. Việc cấp bách là kiểm kê tự thân, củng cố căn cơ. Trần Uyên tâm niệm vừa động, màu xanh ngọc phủ bên trên dòng từng cái hiện hiện. Trắng ngút dòng, ngư cảm phân biệt thuốc lái thuyền bơi qua. Màu xanh dòng, uy tức liêm thần luyện khí ban đầu giải huyền sắt đoán thể quyết. Màu tím tiên phú, thủy linh căn, hạ phẩm. Kế hoạch đã rõ ràng. Thứ nhất, tăng thực lực lên. Luyện khí tầng 1, tại cái này Vọng Hải trấn ngay cả con chó đều chưa hẳn đánh thắng được. Hắn bây giờ người mang hơn 300 khối linh thạch khoản tiền lớn, còn có Ngụy Hòa lưu lại vật liệu, cùng phá giải kia chiếc thanh ngọc thuyền nhỏ đoạt được linh tài, đầy đủ hắn súng hơi đổi pháo. Chiến truy, nhuyễn giáp đều phải luyện chế lại một lần, đem mình trang bị đến tận răng. Thứ hai, thay đổi công pháp. Dẫn khí quyết quá rất rưỡi. Ngụy Hòa ma công ngược lại là bá đạo, nhưng Lục Thanh Vân giá hỏa kia cùng cái ương giống như nhìn chằm chằm, tu luyện ma công bằng đem cổ hướng người ta trên thân kiếm đưa. Nhất định phải làm một bộ thượng thừa nước hành công pháp. Hàng vỉa hè hàng trước mắt, cửa hàng bên trong lại quá ốm mắt, có lẽ có thể từ Lục Thanh Vân đường tuyến kia nghĩ một chút biện pháp. Thứ ba, mới là ra biển. Biển trên bản đồ khoáng mạch phối hợp sắc khí, tuyệt không phải đất lành, thậm chí có thể có yêu thú chiếm cứ. Nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Bách liên cắt trong ngoài đổi mới hoàn toàn. Chiếm cứ nhiều năm dị sắc cùng mùi máu tươi bị triệt để thanh trừ, thay vào đó là mới tủ gỗ đài dầu cây trầu mùi thơm ngát, cùng địa hỏa lô trải qua tỉ mỉ sửa chữa sau, kia cỗ thuần túy khí tức nóng bỏng. Liền ngay cả ngoài cửa khối kia cũ kỹ chưa bài, đều bị lau đến lộ ra vân gỗ nguyên bản màu sắc. Chân trường quý, thật sự là hảo thủ đoạn. Lúc này mới mấy ngày, cái này âm trầm cửa hàng liền để ngài cho bản sống. Triệu Thư Nguyên dẫn theo một bình rượu mạnh, cười rạng rỡ từ ngoài cửa thò đầu vào, đôi mắt nhỏ tại mới cửa hàng bên trong xoay tích chuyển, tràn đầy không thể che hết hâm mộ. Nói xong trước đó tất cả mọi người là túng quẫn tán tu, thế nào ngươi đột nhiên liền phát đạt đâu? Cái này không phải lò rèn, đơn giản cùng chợ phía đông những cái kia cửa hàng lớn trải bề ngoài giống như rộng thoáng. Hắn tựa như quen ngồi vào một bên đãi khách trên ghế dài, đem rượu ấm hướng trên bàn trùng điệp vừa để xuống, phát ra đông một tiếng. Triệu ca nói đùa, mượn tiên sư vi phòng, kiếm miếng cơm ăn thôi. Trần Uyên ngừng lại trong tay công việc, dùng một khối sạch sẽ vải đồng xoa xoa tay, rót cho hắn chén trà lạnh. Hắn bây giờ là bách liên các chủ nhân, lại dùng bộ kia học đồ chất phát bộ dáng liền không đúng lúc. Nôn hành tử chỉ ở giữa, là một loại ông cụ non cùng kiêm tốn. Triệu Thư Nguyên rót một ngụm trà, thấp giọng, thần thần bí bí nói ra, lao đệ, ngươi cũng không chỉ là kiếm miếng cơm ăn. Ngươi bây giờ là chúng ta Vọng Hải trấn danh nhân. Người nào không biết ngươi Trần Lập tuổi còn trẻ liền có gan có biết, hiệp trợ Bích Hải Tông Lục tiên sư, nhất cử bưng thi sát lang quân Ngụy Hòa ma đầu kia hang ổ tiên sư chính miệng thừa nhận ngươi là đại công thần, còn đem cái này cửa hàng đều bán cho ngươi. Chuyện này, nói liên tục sách đều tập kết tiết mục ngắn. Ngươi là không biết, Lục tiên sư một màn này tay, toàn bộ Vọng Hải trấn đều an phận. Trước kia đi ngang đường ra, Lý gia, Tiền gia, cái này tam đại gia tộc, hiện tại cũng cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nghe nói Lý gia trông coi bến tàu bị kia, trong đêm liền cho Lục tiên sư ngủ lại khách sạn đưa đi hậu lễ, tên tuổi là Thỉnh giáo tiên pháp ha ha. Trần Uyên chỉ là lặng lặng nghe, trong tay không có thử một cái rèn luyện lấy một kiện đồ sắt, cũng không nói tiếp. Hắn hiểu được, những lời này truyền đi càng rộng, hắn tầng này Bích Hải Tông nhãn tuyến ra liền càng vững chắc, càng không ai dám tùy tiện đến trêu chọc hắn. Triệu Thư Nguyên gặp hắn phản ứng bình thản, cho là hắn không hiểu rõ trong đó quan thiếu, lại đổi cái câu chuyện, hướng phía chợ phía tây phương hướng chớp mắt vài cái. Nhắc tới trên trấn gần nhất danh tiếng nhất đỉnh, còn phải là Đan Tâm các vị kia Tô lão bản nương. Lục tiên sư một bọn người, thường ngày chọn mua đan dược, tất cả đều xác định vị trí tại Đan Tâm các. Tiền gia Bách Thảo đường cánh cửa đều sắp bị con chuột giẫm bằng, sửng sốt một hạt đan dược đều không có bán đi. Đây chính là có chỗ dựa chỗ tốt ta. Trên trấn người đều nói, kia Tô Tỉnh lão bản nương thủ đoạn không tầm thường, sợ là đã sớm cùng Bích Hải tông dựng vào tuyến. Không phải nàng một cái nữ nhân gia, sao có thể đem sinh ý làm được như thế giọt nước không lọt. Hắn chính nói đến nước miếng văng tung tóe, cửa hàng cổng tia sáng đông nhiên tối sầm lại, một cỗ như cọt như không thanh lãnh mùi thuốc nhẹ nhàng tiến đến. Nguyên bản có chút ồn ào cổng đường đi, tựa hồ cũng an tĩnh một cái chớp mắt. Một đường thân ảnh hiệu điệu đi đến. Người tới một thân thanh lịch màu xanh nhạt váy dài, tóc mây kéo cao, khuôn mặt mỹ lệ, hai đầu lông mày lại mang theo một cô ở lâu người bên trên thanh lãnh cùng xa cách. Nàng vừa vào cửa, cửa hàng bên trong kia cỗ sắt đá cùng lỗ hỏa khô nóng khí, phản phất đều bị cỗ này thanh lãnh hòa tan mấy phần. Chính là Đan Tâm các lão bản nương, Tô Tỉnh. Tô lão bản. Triệu Thư Nguyên nước bọt im bặt mà dừng. Trên mặt bộ kia trợ bữa biểu lộ trong nháy mắt thu liễm, đổi lại một bộ câu nệ lại lấy lòng cười bồi, hắn phủi đất đứng dậy, tay chân cũng không biết hướng cái nào thả. Tô Tình nhìn cũng không liếc hắn một cái, ánh mắt tại rực rỡ hẳn lên cửa hàng bên trong chậm rãi đảo qua, cuối cùng nhất rơi vào quầy hàng sau Trần Uyên trên thân. Tầm mắt của nàng tại cái kia song bình tĩnh mà trầm ổn trên tay dừng lại một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh thúy êm tai, lại cùng cái gì nhiệt độ. Ngươi chính là Bách Liên các mới trưởng quỹ, Trần Lập. Chương 33, im ỉm phát tài, mới là lâu dài chi đạo, cầu cất giữ. Chương 33, im ỉm phát tài, mới là lâu dài chi đạo, cầu cất giữ, chính là tại hạ, không biết Tô lão bản có gì phân phó. Trần Uyên không tiêu ngạo không tự ti đáp lại. Tô Tỉnh từ trong túi chứa vật lấy ra một vật, nhẹ nhàng đặt ở trên quầy. Kia là một tôn lớn chừng bàn tay đan lô, toàn thân xích đồng, tạo hình cổ phác, nhưng vách lò bên trên lại hiện đầy tinh mịn vết dạng. Một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, hỗn hợp có khét lẹ khí tức, từ đan lô bên trên truyền đến. Vật này tên là Xích Dương Lô, một kiện hạ phẩm pháp khí. Tô Tỉnh đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua thân lò bên trên vết dạng. Ta kia bất thành khí nam nhân, luyện đan lúc nổ lô, đã thương căn bản. Ta đi tìm trên trấn cái khác luyện khí sư, bọn hắn đều nói lô này hạch tâm tụ hỏa trận văn đã hủy, chữa trị không được, chỉ có thể nấu lại chủ luyện. Ta nghe nói ngươi được ngụy hòa chân truyền. Nàng nâng ngẩng đầu lên, thanh tịnh con ngươi nhìn chăm chú lên Trần Uyên. Ta chỉ có một cái yêu cầu, chữa trị nó, không thể thay đổi nó vốn có đặc tính. Giá tiền, ngươi mở. Triệu Thư Nguyên ở bên cạnh nghe được hít sâu một hơi. Một kiện báo phế pháp khí, còn muốn cầu nguyên dạng chữa trị, cái này độ khó cũng không là bình thường lớn. Trần Uyên cầm lấy tôn này tiểu xảo đan lô, một tia pháp lực thăm dò vào trong đó. Trong lò kết cấu phức tạp, tu hỏa trận văn sắc thực đã vỡ vụn thành mười mấy khối, nhưng hạch tâm mấy cái phù văn tiết điểm vẫn còn tồn tại một tia linh tính. Chữa trị rất khó, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Luyện khí ban đầu giải tri thức, tại trong đầu hắn phi tốc lưu chuyển, nhiều loại chữa trị phương án đã thành hình. Càng quan trọng hơn là, hắn từ lò luyện đan này vật liệu cùng thủ pháp luyện chế bên trong, người được một tia ngụy hóa trong nhật ký đề cập tới, độc thuộc về ma đạo âm hỏa rèn luyện vết tích. Lò luyện đan này không sạch sẽ. Vị này xinh đẹp phụ nhân, cũng không giống mặt ngoài như vậy đơn giản. Tô lão bản tin được, tại hạ tự nhiên hết sức thử một lần. Trần Uyên buông xuống đan lô, ánh mắt tiến tĩnh. Chỉ là chữa trị như thế pháp khí, có chút hao phí tâm thần. Mà lại muốn đem vỡ vụn trận văn một lần nữa dung luyện quý nhất, lại không tổn thương về căn bản, cần một loại đặc thù linh tài làm kiếp nổ. Tiền công 50 khối hạ phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra, ta còn cần 3 tiền ngưng hỏa hàn tinh. Vật này có thể trung hòa trong lò cuồng bạo hỏa linh lực, phòng ngừa trận văn tại chữa trị lúc 2 lần sụp đổ. Thứ này trong phường thị nhưng mua không được, nếu là Tô lão bản có thể cung cấp, có thể thử một chút. Hắn tiếng nói vừa ra, Tô Tỉnh kia trên khuôn mặt lạnh lẽo, đột nhiên lộ ra một vòng cực kỳ nhạt ý cười, lại không đặt đáy mắt. 50 linh thạch cộng thêm ngưng hỏa hàn tinh. 3 tháng sau, ta tới lấy. Nàng lưu lại đan lô, quay người liền đi, rõ ràng lưu loát, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Thẳng đến kia đạo thanh sắc thân ảnh biến mất tại góc đường, Triệu Thư Nguyên mới thở phào một cái, tiến đến Trần Uyên bên người, để ép cổ họng, thần sắc phức tạp. "Trần lão đệ, ngươi thật là dám tiếp a. Nữ nhân này suy nghĩ, cũng không tốt làm. Ngưng hỏa hàn tinh đây chính là luyện chế trung phẩm pháp khí mới cần dùng đến bà bối." Ánh mắt của nàng đều không nháy mắt đáp ứng, cái này địa vị. Trần Uyên không để ý hắn ngạc nhiên, chỉ là vớt ve tôn này nhỏ nhỏ xích dương lô. "Triệu ca, ngươi giao thiệp động, giúp ta hỏi thăm một chút." Cái này Đan Tâm các cùng Tô lão bản, đến tột cùng là cái gì địa vị? Được chuyện về sau, cho ngươi số này." Trần Uyên vươn hai ngón tay. Triệu Thư Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, đem tất cả lo lắng đều ném đến tận lên chín tầng mây, vô bộ ngực đáp ứng. "Bao trên người ta." Đưa tiễn Triệu Thư Nguyên, Trần Uyên đóng lại trải cửa, cầm tôn này xích dương lô, đi vào phòng trong mật thất. Trong mắt của hắn sẽ không nửa phần kiêm tốn, thay vào đó là một mảnh thâm trầm suy tư. Cái này Tô Tỉnh, quả nhiên có vấn đề. Dùng một kiện lây dính ma đạo khí tức pháp khí đến so xét hắn cái này ngụy hòa chuyển nhân đã là khảo nghiệm hắn luyện khí thuật, cũng là đang nhìn hắn sẽ không đối ma đạo đồ vật có đặc thù phản ứng. Cùng Tô Tình lần đầu tiếp xúc, hắn liền ẩn ẩn có một loại cảm giác quái dị, không nói ra được không thích hợp. Đẹp thì đẹp vậy, nhưng chính là có một chút cứng ngắc. Nhưng vấn đề là, nếu như nàng này thật là ma đạo, kia Lục Thanh Vân thế nào không có tìm nàng phiền phức? Có ý tứ. Trần Uyên cười lạnh một tiếng. Xem ra cái này vọng hải trấn nước, so ta tưởng tượng còn phải lại sâu một chút. Bên trong mật thất, tôn này che kín vết dạng xích dương lô bị Trần Uyên tiện tay đặt tại một bên, dùng một mảnh vải đen đóng bắt đầu. Cuộc làm ăn này là củ khoai nóng bỏng tay, cũng là đưa tới cửa tay cầm, nhưng Trần Uyên không đổi. Hắn bây giờ thứ không thiếu nhất chính là kiên nhẫn. Hắn ánh mắt rơi vào trước người chiếc kia dương lớn bên trên, bên trong là ngụy hòa lưu lại hơn 300 khối hạ phẩm linh hạch, cùng một đống tản ra âm hàn khí tức vật liệu luyện khí. Đây là hắn bây giờ toàn bộ tiền vốn. Nhưng miệng ăn núi lở, không phải là phong cách của hắn. Một cái ổn định, có thể liên tục không ngừng sinh ra ích lợi, lại có thể hoàn mỹ che giấu mình bí mật nghề nghiệp, mới là đặt chân gốc rễ. Chém chém giết giết, kia là cuối cùng nhất thủ đoạn. Ý mỉm phát tài, mới là vương đạo. Luyện chế pháp khí, động tĩnh quá lớn, cũng quá ôm mắt. Hắn một cái mới nhập môn luyện khí học đồ nếu là thường thường liền lấy ra thành phẩm pháp khí bán, sợ là ngày thứ hai Lục Thanh Vân liền phải tìm tới cửa uống trà. Nhất định phải mở ra lối riêng. Trần Uyên nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra Vọng Hải trấn phường thị cảnh tượng. Lui tới tán tu, phần lớn là luyện khí sơ kỳ tu vi, vì mấy khối linh thạch buôn ba lao lực, tranh với trời, đấu với đất, càng phải cùng biển đấu. Biển. Một chữ, để tỉnh Trần Uyên. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, viên điêu màu xanh ngọc phù bên trên ngư cảm lái thuyền bơi qua chờ một hệ liệt cùng nước tương quan trắng muốt rộng, tại trong lòng hắn có chút sáng lên. Hắn nhất hiểu, chính là biển. Hắn quen thuộc nhất chính là những cái kia ven biển ăn biển ngư dân cùng cấp thấp tu sĩ, biết bọn hắn cần có nhất cái gì, đau nhức điểm lại ở nơi nào. Một cái tuyệt diệu ý niệm ở trong đầu hắn thành hình. Hắn không làm cao cao tại thượng pháp khí sinh ý, hắn muốn làm chính là một cái hoàn chỉnh ngư cụ, thuyền cụ thể hệ. Từ lưới câu, lưới đánh cá, lơ là, đến buồm, mỏ neo thuyền, thậm chí tu bổ thuyền đình tán cùng tấm ván gỗ, hắn tất cả đều muốn làm. Cũng không biết Lý Tiểu Xuyên, Triệu Tứ thúc bọn hắn ra sao. Rời đi cũng gần nửa năm, hắn thậm chí động đậy một cái ý niệm trong đầu, dựa vào mình đối biển hiểu, đem những tán tu kiêm ngư dân tổ chức, thành lập một cái cá rút, bắt chước trước đó hình thức, dần dần lũng đoạn vùng biển này đê dài sản xuất. Nhưng ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua, liền bị hắn lập tức bóc cắt. Không được, quá vinh báo. Bang phái mang ý nghĩa phân tranh cùng trách nhiệm, sẽ đem hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn trốn ở sau màn, im ỉm phát tài. Hắn đứng dậy đi ra mật thất, đi vào rèn đúc trước sân khấu. Không có sử dụng địa hỏa lô, chỉ là giấy lên một chậu nho nhỏ lửa than. Hắn mang tới một đoạn phàm phẩm tinh thiết, lấy pháp lực bao vây lấy truy nhỏ, đinh đinh đàng đàng gõ bắt đầu. Tinh thiết tại hắn truy dưới, rất nhanh bị kéo thành dài nhỏ cây sắt, lại bị đoạn số tròn tấc dài ngắn. Hắn thủ pháp thành thạo, đem từng đoạn cây sắt nung đỏ, vố lượng, rèn luyện ra sắc bén gai ngược. Trong nháy mắt, một loạt lớn nhỏ, hình dạng và cấu tạo không giống nhau lưỡi câu, liền chỉnh tề bày tại trên mặt bàn. Những này chỉ là phàm vật. Chân chính vẽ rồng điểm mắt chi bút, tại bước tiếp theo. Trần Uyên ngừng thở, lấy ra một cây so thú hoa trầm còn mảnh đao khắc, nhặt lên một viên lưỡi câu. Hắn đem một tia yếu ớt nước hành pháp lực, rót vào đao khắc mũi nhọn. Rồi sau đó, cổ tay ổn định giống một khối nham thạch, tại kia nho nhỏ lưỡi câu bên trên, khắc họa xuống một cái cực kỳ giản hóa cơ sở phù văn, dẫn linh. Đây là luyện khí ban đầu giải bên trong nông cạn nhất pháp môn, tác dụng chỉ có một cái, chính là để đồ vật đối với thiên địa ở giữa một loại nào đó linh khí, sinh ra một tia cực kỳ bé nhỏ lực hấp dẫn. Làm cuối cùng nhất một bút rơi xuống, lưỡi câu khẽ run lên. Một sợi như có như không linh tính, ở phía trên lưu chuyển. Nhưng nếu là dùng nó đi câu cá, nhất là đi câu những cái kia ẩn chứa linh khí hải ngư, hiệu quả đem ngày đêm khác biệt. Xong rồi, Trần Uyên cầm lấy viên kia lưỡi câu, khóe miệng nhếch lên. Hắn cho thứ này một cái tên, linh tê câu. Mà lại, đây chỉ là bắt đầu. Đồng dạng nguyên lý, hoàn toàn có thể ứng dụng tại lưới đánh cá chỉ rơi bên trên, để lưới chìm đến càng nhanh, có thể ứng dụng tại bánh lái ổ trụ bên trên, để cầm lái càng dùng ít sức, thậm chí có thể đem một chút nhịn nước linh mục trẻ thành phiến mỏng, khắc lên vi hình cố hóa phù văn, làm tu bổ thuyền dị nước linh tê bản. Chi phí chỉ là mấy văn tiền sát thưởng cùng một tia pháp lực. Giá bán, hắn có thể yên tâm thoải mái lái đến mười mấy cái đồng tiền lớn, thậm chí một khối hạ phẩm linh thạch. Đây mới thật sự là bạo lợi. Chương 34, lại nghe thương khư chương 34, lại nghe thương khư 3 ngày sau, Bách Liên các mới sơn trên ván cửa, dán một chương vàng tê dại giấy. Trên giấy liền bốn chữ, tuyển nhận học đồ. Dưới đấy còn có một nhóm con kiến lớn chữ nhỏ, tuổi 18 trở xuống, chịu khổ nhọc, tâm tay thuận ổn, có thể biết chữ người, ưu tiên. Tại cái này Vọng Hải trấn phường thị, kiếm ăn khó khăn cỡ nào. Trên bến tàu khiêng bao khổ lực, tiền kiếm chỉ đủ miễn cưỡng ăn cháo cầm hơi, tại bên đường làm một ít mua bán, càng là ăn bữa hôm lo bữa mai, gặp gỡ mưa gió thiên cũng chỉ có thể đói bụng. Một phần có thể vào điểm trải công việc, có phiến ngói che đầu, có thể ngừng lại ăn no, đối dây ruột tại tầng dưới chót nhất phàm nhân mà nói, đã là tha thiết ước mơ phúc khí. Mà Bách Liên các là cái gì địa phương? Kia là tiên sư cửa hàng. Tin tức này như là một khối nóng hổi bàn ủi, trong nháy mắt bỏng sôi rồi toàn bộ phàm nhân khu quần cư. Cái này không phải chiêu công, đây là tại phát cứu mạng lương. Đối những cái kia tại vũng bùn bên trong dãy rủa gia đình tới nói, đây là tiên sư chiếu cố, cho một đầu có thể để cho hài tử thoát khỏi nghèo hèn, thậm chí một bước lên trời đường sống. Bởi vậy, là ngày thứ hai nắng sớm hơi lộ ra, sắc trời còn tối tăm mờ mịt lúc, Bách Liên các trước cửa đã sớm bị chắn đến cực kỳ chặt chẽ, người người nôn áo. Từng trương trên mặt món ăn nhưng lại nóng bỏng mặt, từng đôi đem hài tử nhà mình hướng phía trước đẩy tay, đều tập trung với đây, đem đầu này hẻm nhỏ chen lấn chật như nêm cối. Trần Uyên ngồi ở bên trong đường trong bóng tối, cửa đối diện bên ngoài ồn ào mắt điếc tai ngơ. Đường bên trong bày biện một tòa tiểu hào lò rèn cùng cái đe sắt. Hắn ánh mắt yếu ớt, ngoại trừ bên ngoài tiêu chuẩn, mấu chốt nhất, muốn tốt khống chế. Tốt nhất là loại kia trời sinh châu ngựa thánh thể, cần cụ chịu làm, tuấn tú lịch sự. Cái thứ nhất chui vào chính là cái mặt mũi tràn đầy láo cá trung nhân, phía sau dắt lấy một cái khỉ ốm giống như nhi tử. Trần Trường Quý, con ta từ nhỏ đã tại nhà khác tiệm thợ rèn làm học đồ, vung mạnh truy, kéo ống bế, mọi thứ tinh thông. Hắn một bên nói, một bên cho nhi tử mánh ngay mắt, kia khỉ ốm lập tức ưỡn ngực, đập đến bang bang bang. Trần Nguyên chỉ lò rèn cái khác một đôi ống bê cùng một khối sắt phôi. Kéo động ống bê, đem sắt phôi đốt đến toàn thân vỏ quýt, lại dùng bên kia tay chùy, ở phía trên gõ ra 10 cái dấu, cẩn tại trên một đường thẳng. Trung niên nhân kia xoa xoa tay cười nói, trưởng quỹ, chút chuyện nhỏ này. Bắt đầu. Trần Nguyên thanh âm không có một tia gợn sóng. Kia khỉ ốm cũng là lưu loát, tiến lên một phát bắt được ống bê tay hãm, mạnh lực lôi kéo bắt đầu. Ống bê hô hô rung động, ngọn lửa loan toan, không đầy một lát, sắt phôi liền bị thiêu đến trắng bệnh, mắt thấy là phải tiêu cháy. Tay hắn bận bịu chân loạn đem sắt phôi kẹp ra, vung lên truy một trận đập loạn, sắt tinh văng khắp nơi, chân bên trên chỉ để lại mấy cái sâu cạn không đồng nhất xấu xí cái hố. Kế tiếp, Trần Nguyên đầu đều không có nâng một chút. Lão cá nụ cười cứng ở trên mặt, trung niên nhân sắc mặt trải qua biến hóa, cuối cùng nhất vẫn là hợp lực lôi kéo nhi tử lui ra ngoài. Trần Nguyên muốn là ngọc thô, không phải một khối làm bữa sắt vụn. Đó lấy, một người mặc trường sam, đầy người chua xót nghèo túng thư sinh đi đến, đối Trần Nguyên chính là vái chào. Trưởng quỹ, tại hạ mặc dù bất thiện phục vụ, nhưng đọc hiểu điện tịch, biết sắt đá chi tính, sáng âm dương ngũ hành. Trần Nguyên vẫn như cũ chỉ vào lò rèn. Thư sinh chậm rãi cuốn lên tay áo, nhưng kéo nửa ngày ống bế, mệt mỏi thở hổn hển, lô hỏa lại nửa chết nửa sống. Thật vất vả sắt phôi có một chút màu đỏ, hắn bung lên chùy, lại ngay cả lần thứ nhất đều nệ lệnh, đầu đũa đương một tiếng đập vào cái đe sắt bên trên, chấn động đến hắn hổ khẩu run lên. Cả một cái buổi sáng, ôm hải tử đến khóc than quả phụ, nói khoác mình có thể tay không đoạn thạch chẳng hán, muốn dựa vào mấy phần tư sắc đi đường tắt nha đầu. Các loại người thay nhau đăng tràng. Trần Nguyên chỉ dùng cái này một lọ một truy, liền đem bọn hắn tất cả táo bạo, bất lực cùng tham lam chiếu lên nhất thanh nhị sở. Hắn muốn khối kia ngọc thô, chậm chạp chưa từng xuất hiện, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Ngày ngã về tây, biển người dần dần tan đi, cổng cuối cùng hiện ra một tia khe hở. Một cái thân ảnh nhỏ gầy, từ đám người trong khe hở ép ra ngoài, đứng vững tại cánh cửa trước. Là cái nam hải, ước chừng 10 tuổi ra mặt, mặc trên người kiện đại nhân đổi tiểu nhân cũ quần áo, tắm đến trắng bệ, khuỷu tay đầu gối đều đánh miếng bá. Hắn đi chân đất, bàn chân bên trên tràn đầy vết chai cùng vết cắt, khuôn mặt nhỏ nhắn lại tắm đến sạch sành sanh. Hắn không giống người bên ngoài như vậy nóng lòng biểu hiện, chỉ là mí môi, ánh mắt tại lò rèn, ống bê cùng thiết truy ở giữa vừa đi vừa về di động, tựa hồ đang yên lặng trí nhớ cái gì. Muốn thử xem. Trần Nguyên cuối cùng nâng lên mí mắt. Vâng. Nam Hải thanh âm có chút khàn khàn, nhưng chữ chữ rõ ràng. Hắn đi đến lò rèn trước, không có lập tức động thủ, mà là trước rôi ra cặp kia che kín mỏng kén cũng rất ổn định tay nhỏ, nhẹ nhàng chạm đến một chút ống bê tay hãm cùng tay truy cán cây gỗ, phảng phất tại cùng chúng nó giao lưu. Sau đó, hắn bắt đầu kéo động ống bê. Động tác của hắn không nhanh, thậm chí có chút phí sức, nhưng tiết tấu lại ổn định dị thường, kéo một phát đẩy, như là hô hấp giống như cân xứng. Lửa trong lò mầm tùy theo nhảy múa, dịu dàng ngoan ngoãn liếm láp lấy sắt phôi, rất nhanh, cả khối sắt phôi liền đều đều mà hiện lên ra một loại hoàn mỹ màu vỏ quýt. Hắn không có bối rối chút nào, dùng cặp gấp than kẹp lên sắt phôi, vững vàng đặt ở cái đe sắt bên trên. Hắn giơ tay lên truy, hít sâu một hơi, cánh tay cơ bắp có chút kéo căng. Đương, đương, đương. Thanh thúy tiếng đánh băng lên, không nặng, nhưng rất có bật luật. Hắn mỗi một lần gõ truy, lực đạo, góc độ đều cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Mười truy qua sau, hắn buông xuống truy. Khối kia sắt phôi bên trên lưu lại một nhóm thẳng tắp ấn ký, 10 cái nho nhỏ hình tròn vết lõm, khoảng thời gian sâu cạn, tựa như dùng có thước đo. Trần Nguyên ánh mắt rơi vào hắn trên tay. Đôi tay này trời sinh chính là nắm truy, nắm đao khắc tay. Gọi cái gì tên? Trần Nguyên mở miệng. Thạch Đầu. Nam Hải đáp, trong ánh mắt lộ ra một vẻ khẩn trương, lại có vẻ chờ mong. Trần Nguyên khỏe miệng không dễ phát hiện mà câu một chút. Hắn nhìn chúng, không chỉ là phần này viễn siêu người đồng lứa trầm ổn cùng nhãn lực, càng là kia phần dấu ở gầy yếu dưới thân thể tính cân đối cùng chuyên chú lực. Đứa nhỏ này thể phách mặc dù yếu, lại là một khối tốt nhất bại hoại, thêm chút rèn luyện, lại lấy dược lực thôi phát, tương lai bất khả hạn lượng. Cái này đúng là hắn muốn, một tấm sạch sẽ, cứng cỏi, có thể tùy ý mình khắc họa giấy trắng. Thiên phú có rồi, tâm tính cũng đủ trầm ổn. Gọi cái gì? Trong nhà còn có người sao? Thạch Đầu. Không có nhà. Nam Hải trả lời, ngắn gọn đến làm cho trong lòng người đau buồn. Trần Nguyên không có lại truy vấn, đổi cái vấn đề. Người ở nơi nào? Làm hỏi đến nguyên quan lúc, Nam Hải rõ ràng chần chờ một chút, cái kia địa danh tựa hồ đè ép gánh nặng ngàn cân, môi hắn giật giật, mới thấp giọng gạt ra hai chữ: Thương Cư. Trần Nguyên đặt ở trên quai tay, đốt ngón tay không dễ phát hiện mà đột nhiên nắm chặt. Hai chữ này, hắn tìm quá lâu. Từ khi tại Tôn lão đầu trong miệng lần đầu tiên nghe được, hắn liền đối với này sinh ra một loại tò mò mãnh liệt. Nhưng bước vào Vọng Hải trấn đến nay, hắn trong bóng tối tìm hiểu không ít lần, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì, cái này địa danh phảng phất chỉ là một cái hư vô mờ mịt truyền thuyết, chưa hề chân thực tồn tại qua. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ ở hôm nay, từ một cái vốn không quen biết phạm nhân hài đồng trong miệng, như thế đột ngột nghe được. Đè xuống trong lòng kinh ngạc, Trần Nguyên ánh mắt lần thứ nhất chân chính nghiêm túc, hắn chăm chú nhìn Nam Hải, ngươi nói Thương Cư, ta thế nào giống như chưa từng nghe thấy, là một chỗ cấm biển sao? Thương Cư. Tôn lão đầu điên nói mớ bên trong cấm kỵ chi địa. Kia phiến biết hô hấp kinh khủng vùng biển. Cái kia áo tơi ngư dân với sóng lớn phía trên thả câu tiên nhân truyền thuyết, có thể sao? Một cái trong cấm khu đi ra hải tử. Tôn lão đầu nói qua, phàm nhân đi vào chính là cái chết. Trần Nguyên có chút nhíu mày, âm thầm suy tư, là hắn đang nói láo, vẫn là nói Thương Cư bên trong có khác càn khôn. Vô số cái ý niệm xen lẫn, nhưng trên mặt hắn vẫn như cũng là bình tĩnh không lay động. Nam Hải ánh mắt ảm đạm xuống, tựa hồ cái tên này cũng khơi gợi lên hắn xa xôi mà trí nhớ mơ hồ. Chúng ta đã sớm rời ra ngoài. nơi đó đã không thể ở người. Hắn dừng một chút, tựa hồ đang nhớ lại lão nhân giảng thuật, nghe ta ra ra nói, đại khái tại 50 năm trước, biển trung tâm đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn vô cùng vòng xoáy màu đen, mãi mãi cũng tại xoay tròn, giống như là biển mở ra há miệng. Trần Uyên con người bỗng nhiên co rụt lại. Vòng xoáy? Tôn lão đầu nói vậy mà thật tồn tại. Thạch đầu cũng không biết đối diện trưởng quỹ nội tâm nhấc lên cỡ nào gợn sóng, chỉ là tiếp tục nói ra, từ kia sau này, Thương Khư liền thường xuyên có dị tượng. Có đôi khi, trên đại dương bao la biết không giải thích được sáng lên quái ánh sáng, có đôi khi, em đẹp người tại bờ biển đi tới liền không có. Chết thật nhiều người, tất cả mọi người nói kia phiến biển sống lại, muốn ăn thịt người. Cho nên, chúng ta toàn tộc người đều rời đi nơi đó, bốn phía di chuyển. Trần Uyên trên mặt kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời có chút không phân rõ. Đứa nhỏ này, là trên trời rơi xuống cơ duyên, vẫn là một cái phiền toái. Suy nghĩ một lát, hắn liền có quyết đoán. Vô luận thật giả, vô luận cái này phía sau cất giấu cỡ nào hung hiểm, đây đều là trước mắt hắn duy nhất có thể chạm đến Thương Khư manh mối. Khối này thạch đầu hắn nhất định phải lưu lại. Bách Liên các không nuôi người rảnh rỗi. Trần Uyên thanh âm nghe không ra bất kỳ gợn sóng nào, bình tĩnh đến làm cho người rét run. Vào ta cửa, liền phải thủ quy củ của ta. Ta để ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái gì, không nên hỏi, một chữ cũng không thể lắm miệng. Làm được sao? Làm được. Thạch đầu không có nửa phần do dự, nặng nề mà gật đầu. Được. Trần Uyên sắc mặt hòa hoãn lại, hắn đứng người lên, từ dưới quầy lấy ra một phần sớm đã chuẩn bị tốt học đồ khế ước, lại mang sang một bát còn bốc lên bừng bừng nhiệt khí cháo thịt, cùng nhau đẩy lên thạch đầu trước mặt. Trước ăn, lại in dấu tay. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Bách Liên các người. Nhìn xem lang thôn hổ yết Nam Hải, Trần Uyên tâm tư lại sớm đã bay đến lên 9 tầng mây. Một khối đến từ Thương Khư thạch đầu. Có ý tứ. Chương 35, một bát cháo thịt, tổng thể chương 35, một bát cháo thịt, tổng thể cháo thịt thấy đáy, ngay cả bát bên cạnh đều liếm lấy sạch sành sanh. Thạch đầu nhấn xuống thủ ấn, kia phần dùng từ thô lậu khế ước, liền trở thành hắn nửa đời sau bán mình văn thư. Trần Uyên thu hồi khế ước, chỉ cửa hàng hậu viện gian kia chất đầy tạp vật khó thủi. Sau này ngươi liền ở chỗ ấy. Hắn vừa chỉ lò rèn bên cạnh chồng chất như núi sắt vụn cùng phế liệu. Đêm nay nhiệm vụ, đem những này đồ vật ấn lớn nhỏ, chất liệu, phân loại. Trước khi trời sáng, ta muốn nhìn thấy trên mặt đất không có một mảnh dư thừa vụn sắt, không có chân an, cũng không có động viên. Tiếng nói vừa ra, hắn liền quay người đi vào phòng trong, lưu cho cái kia thân ảnh gầy nhỏ một cái hở hững bóng lưng. Thạch đầu nhìn xem kia tòa núi nhỏ giống như phế liệu đống, lại nhìn một chút mình cặp kia còn không có thiết truy lớn tay, bờ môi mím thật chặt, không có lên tiếng âm thanh, chỉ là yên lặng đi đến góc tường, cầm lấy cái chổi cùng xén sát, bắt đầu làm việc. Bao la bát ngát ránh biển chỗ sâu, nước biển không còn thanh tịnh. Mảng lớn màu xanh sẫm huyết dịch hỗn tạp cháy đen thịt nát, ở trong tối lưu bên trong chậm rãi tỏa khắp, đem mảnh này tĩnh mịch vùng biển nhiễm lên một tầng quỷ dị sát thái. Một đầu thân dài vượt qua 10 trượng cự thú thi hải, lặng lặng tại chỗ lơ lửng ở trong nước. Chính là đầu kia u ảnh cá trình điện. Chỉ là giờ phút này, nó cặp kia băng lãnh thụ đồng đã triệt để đã mất đi thần thái, thân thể cao lớn bên trên, trải rộng răng khắp nơi tinh mịn vết kiếm, chí mạng nhất một vết thương tại đầu lâu của nó, cơ hồ bị toàn bộ xé ra, còn sót lại kiếm khí còn tại không ngừng ma diệt lấy nó sinh cơ. Cả người phụ trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng áo xanh tu sĩ, đứng yên với thi hải bên cạnh. Hắn chính là Lục Thanh Vân. Tại hắn phía sau cách đó không xa, là cái kia tuổi trẻ đạo sĩ Lý Đăng Trùng. Hắn đổi một thân sạch sẽ đạo bào, nhưng sát mặt tái nhợt cùng phù phiếm khí tức, vẫn là bại lộ hắn mấy tháng trước nguyên khí đại thường, đến nay vẫn chưa hoàn toàn khôi phục sự thật. Cuối cùng làm thịt xuất sinh này. Lý Đăng Trùng trong giọng nói mang theo kiếp sau quãng đời còn lại may mắn, cùng một tia tàn không ra hoạt động. Đa tạ Lục sư huynh xuất thủ tương trợ, không phải ta một hơi này, sợ là vĩnh viễn cũng nuốt không trôi. Lục Thanh Vân không quay đầu lại, thanh âm bình thản. Vì một gốc không minh san hô, gãy một chiếc thượng phẩm pháp khí, còn kém chút đem mệnh góp đi bảo. Bây giờ vì ra một hơi, lại lãng phí ta nửa tháng thời gian cùng ngươi ở đây ngồi chờ. Lý Đăng Trùng, ngươi cuộc mua bán này làm được thật là có lời. Lý Đăng Trùng bị nghẹn đến mặt vỏ một đỏ, cũng không dám phản bác. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, lời nói xoay chuyển. Sư Minh nói đúng lắm. Bất quá ta kia Phi Vân Chu cũng không thể liền như thế được rồi. Đây chính là sư phụ ban cho thượng phẩm pháp khí. Ta cảm ứng được pháp chu cuối cùng nhất khí tức ngay tại kề bên này, hơn phân nửa là bị những người phạm tục kia ngư dân cho nhặt được đi. Hắn nhìn bốn phía, trên mặt lại hiện ra vẻ tham lam. Sư Minh, chúng ta đi kia Vọng Hải Trấn đi một chuyến, vừa vặn để những cái kia đồ nhà quê mở mắt một chút, thuận tiện đem tổn thất của ta cho bù lại. Hắn càng nói càng là hưng phấn, phản phất đã thấy mình tại tòa kia tiểu trấn bên trên làm mưa làm gió chẳng cảnh. Lục Thanh Vân chậm rãi xoay người, trong cặp mắt không có nửa phần nhiệt độ. Thu hồi ngươi bộ kia tâm tư. Hai chữ, để quanh mình nước biển đều phản phất lạnh mấy phần. Lý Đăng Trùng nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, vô ý thức lùi lại nửa bước. Sư Minh, chỉ là một đầu luyện khí trung kỳ dị chủng yêu thú, liền để ngươi ăn như thế lớn thua thiệt. Ngươi lại có cái gì tư cách đi trong một cái trấn nhỏ làm mưa làm gió? Lý Đăng Trùng mặt chậm rãi trướng thành màu gan heo, lại một chữ đều nói không nên lời. Lục Thanh Vân nhìn xem hắn, nói tiếp: "Ngươi cho rằng vùng biển này, vì sao linh khí hỗn tạp, dị thú nhiều lần ra, chưa có chút cơ tu sĩ đặt chân?" Lý Đăng Trùng sững sờ, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Hắn thấy, nơi này chính là một mảnh không đáng cường giả đến đây man hoang chi địa, bởi vì gia sư đang tại biển này vực nơi nào đó tiềm tu. Lục Thanh Vân phun ra một cái tin tức kinh người. Cái tên đó phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, để Lý Đăng Trùng con ngươi kịch liệt co bảo. "Cái gì? Ngươi nói là vị kia danh xưng Thương Lãng chân nhân Chu Tiền Bối, lão nhân gia ông ta?" Lại sẽ ở bực này vắng vẻ vùng biển. Lý Đăng Trùng triệt để ngây dại, trong đầu trống rỗng. Vị kia Chu chân nhân thế nhưng là Bích Hải Tông bên trong truyền thuyết giống như nhân vật, một tay Thương Lãng kiếm quyết xuất thần nhập hóa, là trong tông môn có hy vọng nhất tại trong vòng trăm năm kết thành Kim Đan trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Mình sư phụ đề cập người này lúc, đều tràn đầy kính sợ. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Vì sao Lục Thanh Vân sư huynh sẽ xuất hiện ở chỗ này, vì sao tông môn đối vùng biển này thái độ một mực giữ kín như bưng? Gia sư đang tại lĩnh hội một đường cùng Thương Khư có liên quan pháp môn, cần chính là tuyệt đối thanh tĩnh. Lục Thanh Vân thanh âm như là trọng truy, hung hăng nện ở Lý Đằng Trùng trong lòng. Cái này Vọng Hải trấn mặc dù chỗ xa xôi, lại là vùng biển này duy nhất người ở tụ tập chi địa, là toàn bộ trên bàn cờ một viên mắt. Ngươi nếu là ở chỗ này quấy lên sóng gió, dẫn tới không cần thiết chú ý, hỏng gia sư đại sự, ngươi đảm đương được tốt hay sao hả? Một cỗ hàn ý lạnh lẽo từ hắn đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, để hắn toàn thân đều sợ run cả người. Đi thị trấn bên trên vơ vét một phen. Cái này nếu là đã quấy rầy vị kia Chu chân nhân thanh tu, 100 đầu bệnh đều không đủ chết. Sư minh, ta không biết. Thanh âm của hắn cũng bắt đầu phát run. Hiện tại ngươi biết. Lục Thanh Vân thu hồi ánh mắt, một lần nữa chuyển hướng đầu kia cá trình điện thi hải. Gia sư bê quan, không muốn bị bất luận kẻ nào quấy nhiễu. Kia chiếc thuyền hỏng, chính ngươi nghĩ cách, lặng yên không một tiếng động đi tìm trở về. Nếu là còn dám dẫn xuất cái gì nhiễu loạn. Lục Thanh Vân không có đem nói cho hết lời, nhưng này cố lạnh lạnh ý vị, đã để Lý Đằng Trùng mồ hôi lạnh chảy ròng. Sư đệ hiểu rõ. Sư đệ nhất định hành sự cẩn thận, tuyệt không lộ ra. Hắn liên tục cam đoan, lại không còn nửa phần trước đó phách lối khí diễm. Lục Thanh Vân không để ý đến hắn nữa, con ngón đung ra, một đường lăng lệ kiếm khí bay ra, tinh chuẩn xé ra ưu ảnh cá trình điện phần bụng. Một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, lóe ra màu lam điện quang yêu đan, chậm rãi hiện hiện. Hắn vây tay, đem yêu đan thu hút trong tay, lại lấy đi mấy thứ tinh hoa nhất vật liệu, rồi sau đó liền không nhìn nữa kia thi hải một chút. Đi thôi. Hồi Vọng Hải trấn, nhớ kỹ, đừng ở kia dương ai. Hai vệt độn quang phóng lên tận trời, nhanh chóng biến mất tại biển sâu trong bóng tối. Chỉ để lại cố kia khổng lồ thi hải, ở trong tối lưu thôi thúc dưới, chậm rãi hướng phía càng sâu, càng ngầm rãnh biển vực sâu, chìm xuống dưới. Đêm đã khuya. Bách Liên các phòng trong mặt thất, Trần Uyên ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn bày biện ba khối hạ phẩm linh thạch, hai tay đều nắm một khối, vận chuyển lên kia bộ cơ sở nhất dẫn khí quyết. Từng kia từng sợi linh khí từ linh thạch bên trong bị rút ra, thuận cánh tay kinh mạch tụ hợp vào đan điền, quá trình chậm chạp làm cho người khác giận sôi. Linh khí ở trong kinh mạch vận chuyển một chu thiên, cuối cùng lắng đọng xuống, không đủ thu nạp 1/10. Một canh giờ trôi qua, một khối linh thạch đã hóa thành cho bụi, nhưng hắn trong đan điền điểm này đáng thương pháp lực, cơ hồ không có tăng trưởng. Quá chậm. Hắn mở mắt ra, ngừng loại này thấp hiệu tu hành. Dựa vào dẫn khí quyết cùng linh thạch cứng rắn đống, coi như đem ngụy hỏa vốn liếng toàn bộ hao hết sạch, chỉ sợ cũng mới khó khăn lắm đến luyện khí tầng 2 cánh cửa. Hắn đem còn lại linh thạch cất kỹ, ngược lại cởi bỏ áo, lộ ra cường tráng thân trên. Mật thất nơi hẻo lánh, đặt vào một cái gốm đen bình, bên trong là ngụy hỏa lưu lại, dùng để phụ trợ tu luyện huyền sắt đoán thể quyết âm sát dược cao. Hắn dự định trước tăng lên nhục thân, sau đó trái lại kéo theo chân khí tiến bộ, cái này cũng vẫn có thể xem là một loại hiệu suất cao biện pháp. Trần Uyên mặt không thay đổi dùng đốt ngón tay quét ra một khối lớn, đều bôi lên tại lồng ngực cùng sau lưng. Dược cao chạm đến làn da trong ngay mắt, một cỗ lạnh leo thấu xương liền toàn tâm mà đến, phản phất có vô số cây băng châm tại ôm thứ huyết thịt. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức khoanh chân ngồi xuống dựa theo pháp quyết bên trên đồ phổ, dẫn dắt đến kia cô khí âm hàn, cọ rửa mình gân xương da rẻ. Kịch liệt đau nhức giống như thủy triều vào tới. Da của hắn nổi lên một tầng bị dị màu xanh đen, cơ bắp không bị khống chế co rút, mồ hôi vừa mới toát ra, liền bị kia cô âm hàn đông kết, lại bị trong cơ thể khí huyết bốc hơi, hóa thành lượn lờ trắng hơi. Pháp môn này, bá đạo, ác độc, mỗi tu luyện một lần, đều giống như tại trước quỷ môn quan đi một lần. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có một loại khó mà diễn tả bằng lời chua thoải mái cảm giác. Ta đây là bị ngược nghiệt rồi. Trần Uyên nhếch miệng tự rêu nói. Nhưng mỗi một lần thống khổ dày vò qua sau, hắn đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nhục thân của mình đang mạnh lên. Xương cốt càng tỉ mỉ, da thịt càng cứng cỏi, khí huyết cũng càng hùng hồn. Loại này từng giờ từng phút tích lũy cường đại, là thấy được, sợ được. Áp lực lại lớn, con đường phía trước lại không sáng tỏ, chỉ cần mình còn tại trở nên mạnh mẽ, liền luôn có phá cục hy vọng. Sắp trời không rõ lúc, Trần Uyên mới toàn thân hư thoát dừng lại tu luyện. Hắn kéo lấy mỏi mệt thân thể đi ra mật thất, một cỗ nhàn nhạt sắc mùi tanh cùng lỗ hỏa dư ôn đập vào mặt. Phía ngoài rèn đúc ở giữa đã thay đổi bộ dáng, mặt đất bị quét sạch đến sạch sành sanh, đống kia tích như núi phế liệu bị chia làm mười mấy đống, xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề. Ngay cả lò rèn vách lò cùng cái đe sắt trước mặt đều bị lau đến phát ra kim loại bản sắc quang trạch. Cái kia gọi thạch đầu Nam Hải chính đợi ở một đống chỉnh lý tốt cây sắt bên cạnh ngủ thiết đi, trong ngực còn ôm một khối bị hắn dùng cắt đá rèn luyện được ánh sáng nhưng dám người tấm sắt. Hắn ngủ rất nặng, hô hấp đều, nho nhỏ lồng ngực theo hô hấp có chút chập trùng. Trần Uyên đi qua, không có để cho tỉnh hắn. Hắn cầm lấy Nam Hải trong ngực khối kia tấm sắt, vào tay lạnh bước, mặt ngoài chân nhắn như gương, thậm chí có thể chiếu ra chính hắn mặt. Phần này kiên nhẫn cùng chuyên chú, quả thực không giống một cái 10 tuổi hải tử. Trần Uyên đem tấm sắt thả lại Nam Hải trong ngực, quay người tiến vào phòng bếp. Không bao lâu, hắn bưng một bát nóng hôi hổi cháo hoa cùng hai cái bánh bao thịt đi ra, đặt ở Nam Hải bên người ghế đầu bên trên, sau đó liền phối hợp bắt đầu chỉnh lý quầy hàng. Chương 36, tiến một tấc, liền có một tấc vui vẻ. Chương 36, tiến một tấc, liền có một tấc vui vẻ. Thạch đầu là bị bánh bao thịt hương khí thèm tỉnh. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy bên người đồ ăn, đầu tiên là sửng sở, lập tức nâng đầu nhìn về phía quầy hàng sau cái kia đang tại bận rộn thân ảnh. Trưởng quỹ, đã ăn xong, đi hậu viện bên giếng nước, đem kia mấy ngụm bạc lớn đều chọc đầy, Trần Uyên cũng không quay đầu lại phân phó nói: "Hôm nay, luyện tập kéo ống bễ, thời điểm nào ngươi có thể chỉ dùng một cái tay, vân nhanh kéo lên nửa canh giờ, lô hỏa không lớn không nhỏ, ngọn lửa nhan sắc từ đầu đến cuối không thay đổi, coi như quá quan." "Vâng." Thạch Đầu không cần phải nhiều lời nữa, vung lên bát, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Thời gian liền như thế từng ngày trôi qua. Vào ban ngày, bách liên các đinh đinh đàng đàng, lô hỏa không tắt. Trần Uyên làm lên hắn linh tê câu suy nghĩ, ngẫu nhiên cũng tiếp một chút tu bổ phàm nhân độ sắt công việc. Thạch Đầu thì thành nhất cần cù chăm chỉ học đồ, gánh nước, quét rác, kéo ống bễ, rèn luyện, phân loại vật liệu. Tất cả công việc bẩn thỉu việc cực, hắn đều làm được cẩn thận tỉ mỉ. Trần Uyên dành thời gian sẽ dạy hắn rèn đúc pháp môn, ngẫu nhiên tại hắn mệt mỏi sắp hư thoát lúc, cho một bát tăng thêm một chút dược liệu canh thịt. Mà tới được ban đêm, Trần Uyên liền sẽ đóng lại trải cửa, một đầu ôm tiến mật thất, tại huyền sát đoán thể quyết thống khổ dày vò bên trong, ép lấy mỗi một phần trở nên mạnh mẽ có thể. Mặc dù khổ, cũng vui. Hướng chi tiến một tấc, liền có một tấc vui vẻ. Sau nửa tháng, làm Trần Uyên lần nữa hoàn thành một lần rèn thể, viên kia màu xanh ngọc phù khẽ run lên. Huyền sát đoán thể quyết, nhập môn, lời chữ dạng, lặng yên biến thành huyền sát đoán thể quyết, tinh thông. Một dòng nước ấm từ ngọc phù bên trong tuôn ra, trong nháy mắt vuốt lên hắn nhục thân mỏi mệt cùng ám thương. Tư chất mặc dù không được, nhưng ta liều mệnh còn khắc vào nhà. Hắn có thể cảm giác được, mình nhục thân cường độ lại lên một bậc thang. Bây giờ coi như không dựa vào pháp khí, bình thường luyện khí 1, tầng 2 tu sĩ, cũng đừng hỏng tùy tiện làm bị thương hắn. Còn chưa đủ. Trần Uyên nắm chặt lại quyền, cảm thụ được trong cơ thể trào lên lực lượng. Hắn đứng dậy, từ nơi hẻo lánh trên giá gỗ, lấy xuống cái kia dùng miếng vải đèn bao khóa xích dương lô. Cùng Tô Tình ước định 3 tháng kỳ hạn, chỉ còn lại cuối cùng nhất 1 tháng. Cuộc làm ăn này là thời điểm nơi đó sửa lại. Trong mặt thất, u ám đèn đuốc chợt trợn. Trần Uyên đem tôn này xích dương lô từ miếng vải đen xuống dưới lấy ra, đặt để trên bệ đá. Thân lò trải rộng vết rạn, như là một tấm vỡ vụn mạng nện, nói nó từng trải qua cuồng bạo. Tô Tình trước đó vài ngày đã đem kia 3 tiền ngưng hỏa hàn tinh đưa tới, dùng một cái hộp ngọc chứa, hàn khí bốn phía. Vật liệu đầy đủ, kỳ hạn sắp tới. Trần Uyên duỗi ra ngón tay, một sợi tinh thuần nước hành pháp lực chậm rãi thăm dò vào trong lò. Hắn không có vội vã động thủ, mà là đem tâm thần chìm vào trong đó, cẩn thận quan sát lấy kia vỡ vụn tụ hỏa trận văn. Luyện khí ban đầu giải tri thức ở trong đầu hắn chạy xuôi, nhiều loại chính thống chữa trị phương án bị hắn từng cái thôi diễn, lại từng cái bắt bỏ. Trên trấn cái khác luyện khí sư nói không sai, dùng thông thường thủ pháp, mặc dù có ngưng hỏa hàn tinh phụ trợ, cũng nhiều nhất chỉ có thể đem vết rạn lấp đầy, nhưng hoạch tâm trận văn linh tính đã đứt gãy, không cách nào một lần nữa còn thông. Sửa tốt về sau, lò luyện đan này cũng chỉ là cái đẹp mắt điểm đồng cuối cùng, đã mất đi pháp khí công dụng. Cái này không phù hợp Tô Tình không thể thay đổi vốn có đặc tính yêu cầu. Biện pháp duy nhất chính là vận dụng ngụy hỏa trong nhật ký ghi lại loại kia âm hỏa rèn luyện chi pháp. Lấy ngưng hỏa hàn tinh chí hàn chi lực, ngăn chặn trong lò còn sót lại hỏa động, lại lấy âm hỏa chi lực làm dẫn, đem vỡ vụn trận văn tiết điểm cưỡng ép dung luyện bị nhất. Thủ pháp này cùng lò luyện đan này phương pháp luyện chế có cùng nguồn gốc, có thể xưng tuyệt phối. Hắn có 90% chắc chắn có thể đem chữa trị cho hết tốt như lúc ban đầu, thậm chí linh tính càng hơn lúc trước. Nhưng bởi như vậy, hắn Trần Lập lại cùng ma đầu kia ngụy hỏa có gì khác biệt? Một cái ý niệm trong đầu hiện lên trong đầu hắn. Không đáng a. Lục Thanh Vân tấm kia nhìn như chính trực mặt, Tô Tình cặp kia thanh lãnh vừa tối giấu thử con người. Tấm lưới này sớm đã lặng yên mở ra. Hắn nếu là đã sửa xong lò luyện đan này, liền chờ với một cước đạp đi vào. Tại Tô Tình trước mặt, hắn ngồi vững ngụy hỏa truyền nhân thân phận, từ đây liền sẽ bị đánh bên trên cái vòng kia là cấn, lại khó rửa sạch. Tại Lục Thanh Vân trước mặt, hắn chính là một gốc chờ lấy bị thu gặt giao hẹn, là hắn nuôi dưỡng, tùy thời có thể lấy chém giết tranh công ma đạo dư nghiệt. Không đủ, đến thêm tiền. Trần Nguyên tự lẩm bẩm. Cuộc mua bán này không có lời. Phi, không đúng, thêm tiền cũng không được, tóm lại việc này không làm được, ai cũng đừng nghĩ tính toán ta. Hắn lấy lại tinh thần, đội vàng lắc đầu, chậm rãi thu hồi pháp lực, đi ra mật thất. Thạch Đầu, trưởng quỹ đang tại trong viện bữa tuổi. Thạch Đầu lập tức ngừng công việc trong tay mà tính, chạy chậm đi qua. Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ trẻ tuổi gánh nước, ngươi nhiều một hạng sống. Trần Uyên chỉ vào rèn đúc ở giữa nơi hẻo lánh bên trong một đống quan thạch. Mỗi ngày mài một cân sắc ánh vấn, muốn mài đến dùng tay vê không dậy nổi một tia hạt tròn. Vâng. Thạch Đầu không hỏi tại sao, chỉ là nặng nghề mà nhẹ gật đầu. Sau đó một tháng, bách liên các lô hỏa so thường ngày thiêu đến vượng hơn. Trần Uyên không còn bế quan, mà là đem một bộ phận tinh lực đều đầu nhập vào hắn linh tê câu trên phương diện làm ăn. Hắn đoan tạo một nhóm lại một nhóm ngư cụ, để Thạch Đầu phụ trách cơ sở nhất rèn luyện cùng tạo hình. Chính hắn thi tại phút cuối, tự tay vì đó khắc lên đơn sơ nhất dẫn linh phù văn. Những ngày ngư cụ tại Vọng Hải Trấn Đê Giai tán tu cùng phàm nhân ngư dân bên trong đưa tới không lớn không nhỏ hành động. Mặc dù giá cả không thấp, nhưng ra biển thu hoạch lại có thể vượt lên mấy lần, thậm chí ngẫu nhiên có thể câu lên chút không ra gì giai linh ngư. Một tới hai đi, bách liên các linh tê xưa di tên tuổi lại dần dần chuyển ra. Làm ăn chạy, linh thạch liên tục không ngừng chạy vào. Mặc dù đều là chút tán toái tiền bạc cùng hạ phẩm linh thạch, nhưng góp gió thành bão lại cũng có chút khả quan. Mỗi một lần khắc họa phù văn đều là đối luyện khí ban đầu giải thực tiễn cùng củng cố. Pháp lực của hắn khống chế ngày càng tinh tế tỉ mỉ. Mà Thạch Đầu cũng tại ngày hôm đó phục một ngày buồn kẻ lao động bên trong, phi tốc trưởng thành. Cánh tay của hắn dần dần có bắp thịt hình dáng, ánh mắt cũng càng thêm chuyên chú. Nhất làm cho Trần Uyên hài lòng là cố này trầm mặc dẻo dai. Vô luận Trần Uyên bàn giao bao nhiêu nặng nghề nhiệm vụ, hắn đều chỉ sẽ dùng một cái phải chữ đến trả lời, sau đó liền vùi đầu đi làm, chưa từng kêu khổ kêu mệt. Trong lúc đó, Triệu Thương Nguyên lại đã tới mấy lần, thần thần bí bí nói cho Trần Uyên, hắn thăm dò được Tô Tình nam nhân kia gọi Lâm Dận, đúng là cái luyện đan sư, nhưng nửa năm trước đã bệnh nặng nằm trên giường, chưa hề đi ra đàn tâm các hậu viện. Trên trấn đều truyền ngôn, Lâm Dật sớm đã bị Tô Tình hút khô tinh khí, thành một bộ người chết sống lại. Mà Tô Tình thì tại Lục Thanh Vân một đoàn người đến Vọng Hải trấn sau, lui tới càng thêm mật thiết. Đủ loại dấu hiệu đều để Trần Nguyên càng thêm may mắn chính mình lúc trước quyết định. Cuối cùng, 3 tháng kỳ hạn đã tới. Sau trưa, kia đạo quen thuộc màu xanh nhạt thân ảnh, đúng giờ xuất hiện ở Bách Liên các cổng. Vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, Tô Tình đi vào cửa hàng, ánh mắt tại rực rỡ hẳn lên kệ hàng bên trên đảo qua, cuối cùng nhất rơi vào Trần Nguyên trên thân. "Đồ đâu?" Trần Nguyên không có nhiều lời, quay người từ trong phòng trong ngăn tủ, lấy ra tôn này xích dương lô. Chỉ là thời khắc này đan lô, y nguyên không thay đổi bày ở trên quầy, vẫn như cũng là 3 tháng trước bộ dáng kia. Bên cạnh, còn đặt vào cái kia thịnh phong lấy ngưng hỏa hàn tinh hộp ngọc. Tô Tình cặp kia thanh lãnh con ngươi có chút ngưng tụ, ánh mắt tại đan lô cùng Trần Uyên tấm kia bình tĩnh trên mặt đảo qua. "Tô lão bản, tha thứ ta vô năng." Trần Uyên chắp tay, ngữ khí thản nhiên. "Lô này trận văn hoạch tâm đã vỡ, nếu muốn chữa trị, cũng không phải là không có cách nào, nhưng này biện pháp quá mức bá đạo, biết hoàn toàn thay đổi lô này là tính, cùng yêu cầu của ngài trái ngược." Tại hạ suy đi nghĩ lại, không dám chuyên quyền, chỉ có thể nguyên vật hoàn trả. Hắn nói không kiêu ngạo không tự ti, đã thừa nhận mình tu không được lại điểm ra mình là tuân thủ ước định, không có làm mẫu. Tô Tình lặng lặng tại chỗ nhìn xem hắn, không có lập tức cầm lấy đan lô. Cửa hàng bên trong không khí phảng phất đều đọc lại. Hồi lâu, Trần Uyên phảng phất chưa tỉnh xem xét đến cổ áp lực vô hình kia, chủ động mở miệng phá vỡ trầm mặc, gạt ra một vòng nụ cười. Mặt khác, tại hạ tu hành gặp được một chút bình cảnh, chính cần đan dược phụ trợ. Không biết ngày sau có thể đi đan tâm cát, cầu mua chút dùng được đan dược. Tô Tình thật sâu nhìn hắn một cái, khoe miệng đống nhiên câu lên một vòng cực kỳ nhạt, ý vị khó hiểu độ cong. Có thể. Nàng đem đan lô cùng hộp ngọc cùng nhau thu hồi, quay người rời đi. Tùy thời hoan nên. Tiếng nói vừa ra, nàng quay người rời đi, vẫn như cũ rõ ràng lưu loát. Phía sau, Trần Uyên nhìn chăm chú kia đạo thanh sắc dần dần biến mất tại cửa ngõ. Chương 37, ngồi xem long xà đấu chợ búa. Chương 37, ngồi xem long xà đấu chợ búa. Tô Tình rời đi sau, thời gian phảng phất lại về tới ban đầu quỹ đạo. Gần 2 tháng, thoáng một cái đã qua. Bách Liên các sinh ý không mặn không nhạt, dựa vào linh tê ngư cụ tên tuổi, Trần Uyên góp nhặt gần 100 khối hạ phẩm linh thạch, xem như một bút không nhỏ lưu động của cải. Thạch đầu đứa bé kia, thể cốt nảy nở chút, mỗi ngày vung truy trẻ tuổi, kéo bế, khí lực càng ngày càng đủ, trên tay vết chai cũng càng ngày càng dày. Tất cả tựa hồ cũng tại phát triển chiều hướng tốt. Nhưng Vọng Hải trấn trong phường thị không khí lại lặng yên thay đổi hương vị. Ngay nọ buổi chiều, Triệu Thương Nguyên lại một lần tản bộ đến Bách Liên Các, hắn không giống thường ngày như thế cười đùa tí tửng, ngược lại một mặt suối quẩy. "Trần lão đệ, gần nhất sinh ý ra sao?" Hắn thấp giọng, quỷ quỷ tí tí ló đầu vào. Trần Nguyên đang kiểm tra một loạt vừa rèn luyện tốt lưỡi câu, đầu cũng không nâng. "Vẫn được, miễn cưỡng ăn cháo cầm hơi." "Ăn cháo cầm hơi?" Triệu Thương Nguyên vẻ mặt đau khổ, "Ngươi cái này còn có thể ăn cháo cầm hơi, ca ca ta cái này sợ hạng." Nhanh nói. Hắn đặt mông ngồi tại ngưỡng cửa, than thở, "Còn không phải mới tới vị kia ra gây." Trần Uyên động tác trên tay một trận. Vị kia ra, dĩ nhiên là chỉ cùng Lục Thanh Gió cùng một chỗ, Bích Hải Tông đệ tử Lý Đăng Trùng. Người này từ khi ở lại, lợi dụng Bích Hải Tông ngoại môn chấp sự thân phận tự cho mình là, giống chống khua chiêng muốn tại trong phường thị thành lập cái gì trật tự mới. Hắn lại thế nào rồi? Trần Uyên đưa tới một bát trà lạnh. Triệu Thư Nguyên rót một miệng lớn, lau lau miệng. Hắn mấy ngày trước đây lên tiếng, nói là giữ gìn phường thị an bình, tất cả bày quầy bán hàng, mở trại, mỗi tháng đều muốn hướng hắn giao nạp 3 khối hạ phẩm linh thạch, làm che chở phí. Chúng ta những tán tu này còn dễ nói, nhìn một chút cũng liền đi qua. Nhưng tam đại gia tộc những cái kia cửa hàng, người ta căn bản không mua hàng trướng. Triệu Thương Nguyên thanh âm thấp hơn, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. Ngay tại vừa rồi, Vương gia cẩm tú các trưởng quỹ ở trước mặt liền đem Lý đạo trưởng phái đi lấy tiền hai cái cho săn đánh ra. Kia Lý đạo trưởng tức giận đến mặt đều xanh, tại chỗ liền bỏ tới, bây giờ đang ở đông đường phố chặn lấy cửa đâu, thật nhiều người vây quanh xem náo nhiệt. Trần Uyên buông xuống lưỡi câu, xoa xoa tay. Đi, đi xem một chút. Hắn cẩn thận mắt nhìn, vị này Lý đạo trưởng đến tột cùng có mấy phần chất lượng. Đông đường phố là Vọng Hải trấn khu vực phồn hoa nhất, giờ phút này lại bị vây chật như nêm tối. Trong đám người, cầm thú các kia giường cột chạm trổ mặt tiến trước, Lý Đằng Trùng một thân đạo bào màu xanh lam, mặt trầm như nước. Trước mặt hắn, một người mặc gấm vóc viên ngoại phục trung niên mập mạp, chính cười rặng rỡ, thái độ cung kính, nói ra nói lại trong đồng có kim. "Lý thượng tiên, ngài bất giận a. Không phải chúng ta Vương gia không để mặt ngài, thật sự là cái này tổ tiên truyền thừa quy củ, trên trấn thu thuế, từ trước đến nay đều là từ ba nhà chúng ta cùng quản lý, lại thống nhất nộp lên trên tông môn. Ngài cái này đột nhiên muốn khác thiết danh mục, chúng ta những này làm hạ nhân, thật sự là khó làm a." Mập mạp này là Vương gia đại quản sự, Vương Thông. Lý Đằng Trung hư lạnh một tiếng, tay áo hất lên. "Ba nhà cùng quản lý, nơi đây đã thuộc Bích Hải Tông cai trị, vậy ta chính là tông môn phái tới người chủ sự. Ta nói, chính là quy củ." Hắn hướng phía trước bước ra một bước, luyện khí hậu kỳ khí thế không giữ lại chút nào phóng xuất ra, ép tới trung quanh phạm nhân cùng đê giai tán tu nhau nhau lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Vương Thông trên mặt thịt mỡ run lên, nụ cười lại không thay đổi. "Thượng tiên nói đúng lắm, nói đúng lắm. Chỉ là Lục thượng tiên trước khi đi từng đã thông báo, để tiểu nhân hết thể như cũ, chớ có sinh ra sự cố." Ngay nhìn, cái này, hắn đem Lục Thanh Vân nâng ra. Lý Đằng Trùng sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Lục Thanh Vân tựa như một ngọn núi, đặt ở trên đầu của hắn, để cho hắn chỗ bó tay bó chân. Hắn muốn cho là mình cầm tông môn tên tuổi, tới này thâm sơn cùng cốc tiểu trấn, còn không phải kêu mưa gọi gió, muốn gì cứ lấy. Nhưng hai tháng này xuống tới, hắn mới phát hiện mình nghĩ quá đơn giản. Tam đại gia tộc rắc rối khó gỡ, đối với hắn mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng. Đan tâm các Tô Tình càng là đối với hắn hở hững lạnh lẽo. Hắn tựa như một quyền đánh vào trên đông, có lực không chỗ dùng. Hôm nay lần này cử động, vốn là muốn cầm vương gia khai đao, lập cái uy, không nghĩ tới lại bị đối phương dùng Lục Thanh Vân cho chặn lại trở về. Lục sư Minh có mình suy tính, ta làm việc, có ta chưa pháp. Lý Đằng Trùng thanh âm lạnh xuống, trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ. Ta hỏi ngươi một lần nữa, cái này che chở phí, ngươi giao, vẫn là không giao? Một cỗ pháp lực ba động từ trên người hắn tản ra, không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên. Vương Thông nụ cười trên mặt cuối cùng thu lại một chút, hắn có chút không người. Thượng tiên, việc này thể lớn, tiểu nhân thực sự không làm chủ được. Không bằng ngài ở đây chờ một lát, tiểu nhân cái này đi xin phép gia chủ. Tốt, ta cho ngươi thời gian một nén nhang. Lý Đằng Trùng phất tay áo mà đứng, nhắm mắt lại, một bộ không nhịn được bộ dáng. Hắn liệu định vương gia không dám thật vạch mặt. Vương Thông quay người tiến vào cửa hàng, trong đám người lập tức vang lên một mảnh xì xào bàn tán. Trần Uyên lẫn trong đám người, đem một màn này thấy rõ ràng. Cái này Lý Đằng Trùng, ngoài mạnh trong yếu, thủ đoạn kém. Hắn nghĩ lập uy, nhưng lại không dám động thủ thật, chỉ có thể dùng khí thế đè người, bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng. Nhưng hắn đối mặt là địa đầu xà. Vương gia loại này tại Vọng Hải trấn kinh doanh trên trăm năm gia tộc, cái gì sóng gió chưa thấy qua. Sao lại bị hắn dăm ba câu này hù sợ? Quả nhiên, thời gian một nén nhang còn chưa tới, Vương Thông liền từ trong tiệm đi ra, phía sau còn đi theo hai cái khí tức trầm ổn hộ vệ. Lý Thượng Tiên, gia chủ nói. Vương Thông cái eo, so vừa rồi thẳng không ít. Vọng Hải trấn tất cả sự vụ, chúng ta chỉ nhận Lục Thượng Tiên hiệu lệnh. Còn như ngài, gia chủ nói, ngài nếu là có cái gì cần, vương gia có thể danh nghĩa riêng, tặng cho ngài 100 linh thạch, tạm thời cho là kết giao bằng hữu. Nhưng muốn hỏng trên trấn quý củ, tha thứ khó từ mệnh. Lời này cho thế là trước mặt mọi người đánh Lý Đằng Trùng mặt. Cho ngươi tiền, là thấy ngươi đáng thương, cho ngươi bậc thăng hạ. Muốn làm ra, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngươi. Lý Đằng Trùng mở tròn mắt, một cơn lửa giận bay thẳng trán. Hắn đường đường Bích Hải Tông đệ tử, lại bị một phàm nhân gia tộc làm nhục như vậy. Muốn chết. Hắn gầm thét một tiếng, con ngón đúng ra, một đường màu xanh đao gió chống rông xuất hiện, mang theo rít lên, thẳng đến Vương Thông mặt đi. Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được, nhưng lại tại đao gió sắp gần người một khắc này, một đường thổ hoàng sắc màn sáng từ cẩm tú cắt trên đầu cửa sáng lên, trong nháy mắt ngăn tại Vương Thông trước người. Ầm. Đao gió đâm vào màn sáng bên trên, trực tiếp tán loạn ra. Cửa hàng phòng hộ trận pháp, Lý Đằng Trùng sắc mặt triệt để hóa thành màu gan heo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tia chậm rãi tiêu tán màn sáng, lại nhìn một chút một mặt bình tĩnh Vương Thông, ngực kịch liệt chập trùng. Hắn biết, hôm nay cái mặt này là ném định, tiếp tục náo loạn sẽ chỉ càng khó coi hơn. Tốt, tốt một cái vương gia. Hắn từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, hoán độc quét mắt một vòng đám người xem náo nhiệt chung quanh, cuối cùng hất lên tay áo, hóa thành một đường thanh quang, giận dữ rời đi. Đám người ầm vang tản ra. Trần Uyên cũng lặng yên rút đi, về tới mình cửa hàng. Cuộc náo kịch này, để hắn đối Vọng Hải trấn thế cục có rõ ràng hơn nhận biết. Lý Đằng Trùng là phiền phức, nhưng cũng là cái tuyệt hảo tấm mục. Có hắn ở phía trước hấp dẫn chú ý của mọi người, khoé gió nổi mưa, mình ngược lại có thể càng an ổn trốn ở sau màn, xúc tích lực lượng. Xem ra, ra tầm mò kế hoạch có thể trước thời hạn. Chương 38, đúng là trong họa có phúc. Chương 38, đúng là trong họa có phúc. Ngày thứ hai, Trần Uyên đem cửa hàng giao cho Thạch Đầu Trung giữ, mình thì đi ra Bách Liên Các. Nhục thân rèn luyện đã đến một cái bình cảnh, huyền sắt đoán thể quyết tu luyện, càng đến phía sau, cần âm sắt dược cao càng nhiều, tăng lên lại càng ngày càng chậm. Nhục thân mang tới trả lại đã đầy đủ, là thời điểm tăng cao tu vi. Hắn không có thẳng đến Đan Tâm Các, mà là tại mấy nhà không đáng chú ý nhỏ tiệm thuốc bên trong, phân biệt mua cơ sở nhất tụ khí đan. Những đan dược này phẩm chất hô tạp, giá cả cũng có chút hư cao. Trần Uyên trong lòng hiểu rõ, tại Vọng Hải trấn, Đan Tâm Các cơ hồ lấy một loại tuyệt đối tư thái, lúc đoạn tất cả lên được mặt bàn đan dược sinh ý không mua, tu vi liền sẽ chỉ trệ không tiến. Tránh là không tránh khỏi. Trần Uyên trong lòng cân nhắc lợi hại, rất nhanh liền có quyết đoán. Đã Đan Tâm Các là không vòng qua được đi khảm, vậy cũng chỉ có thể đối diện đi lên, nhìn nàng một cái trong hồ lô đến cùng bán cái gì thuốc. Nghĩ thông suốt điểm này, hắn không do dự nữa, không nhanh không chậm hướng phía tòa kia trên trấn nhất khí phái đan dược phô tử đi đến. Vừa bước vào Đan Tâm Các bên trong, cùng bên ngoài tanh nồng nóng ngất không khí hoàn toàn khác biệt, càng là dị thường làm khô ấm lãnh. Trần Uyên âm thầm lấy làm kỳ, phản phất có một đường bình chướng vô hình, đem biển trấn tất cả hơi ẩm đều ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại thanh lũ thuần túy dược thảo hương khí chui vào xoang mũi. Tô Tình liền đứng tại quầy hàng sau, tựa hồ đã sớm ngờ tới hắn sẽ tới. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ thanh lãnh. Trần Uyên ánh mắt trong tiệm không để lại dấu vết quét qua, rơi vào cạnh cửa một góc trên ghế nằm. Nơi đó, một cái khuôn mặt gầy gò nam nhân chính tắm rửa tại một sợi từ nóc nhà cửa sổ mái nhà thấu dưới trong ánh nắng. Hai mắt vô thần, biểu lộ ngốc trệ, cả người như là một bộ chất phát cứng ngắc người gỗ, đối Trần Uyên đến không phản ứng chút nào. Nghĩ đến, đây cũng là vị kia trong truyền thuyết luyện đan sư, Lâm Dật. Trần trưởng quỹ cần chút cái gì? Tô Tình thanh âm phá vỡ yên lặng. Tô lão bản, muốn cầu mua chút phụ trợ tu hành đan dược. Trần Uyên thu hồi ánh mắt, làm ra một bộ mang theo quẫn bách bộ dáng, ta cái này tư chất, ngài là biết đến, không dựa vào đan dược cứng rắn đống, sợ là đời này cũng khó khăn có tiến thêm. Tô Tình không nói cái gì, chỉ là từ dưới quầy lấy ra một cái ngọc trắng bình nhỏ, đẩy tới. Hạ phẩm tụ khí đan, một bình 10 hạt, tính ngươi 8 khối linh thạch. Cái giá tiền này, so trên thị trường tiện nghi chừng 2 thành. Đa tạ Tô lão bản. Trần Uyên không có chối từ, sảng khoái thanh toán linh thạch, thu hồi đan dược liền quay người rời đi. Trở lại Bách Liên các mật thất, hắn đem tất cả mua được đan dược từng cái gạt ra. Hắn trước từ nhà khác cửa hàng mua đan dược bắt đầu. Hắn không có vội vã nuốt, mà là trước lấy ra một hạt, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, lại dùng đầu ngón tay nắn nuốt, cảm thụ hắn tính chất. Làm xong những này, hắn mới ở trong lòng mặc niệm, vận dụng sâu trong linh hồn phân biệt tốt dòng. Một nhóm trắng nuốt chữ nhỏ hiện hiện, làm thô tụ khí đan, tạp chất rất nhiều, không độc. Quả nhiên là hàng tiện nghi rẻ tiền. Trần Nguyên cười một cái tự dễ ước, trong lòng nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Không sợ phẩm chất chính lệnh, liền sợ có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn đem viên này đan dược căn bảo, yên lặng vận chuyển công pháp luyện hóa. Dược lực rất là ôn hòa, giống một cô tia nước nhỏ, tụ hợp vào đan điền. Linh khí mặc dù không lắm tinh thuần, nhưng cũng trò chuyện thắng với không, để hắn trong đan điền kia sợ yếu ớt pháp lực, có một tia cơ hồ khó mà phát giác tăng trưởng. Liền như thế trong một giây lát, một khối hạ phẩm linh thạch liền không có. Thật sự là đốt tiền a. Hắn chợt chậc lưỡi, đau lòng sau khi, ánh mắt lại càng thêm kiên định. Sau đó trong nửa tháng, Trần Uyên mỗi ngày bền lòng dưỡng dạ nuốt mấy viên đan dược. Mỗi lần uống thuốc trước, hắn đều sẽ dùng phân biệt thuốc dòng cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không sai sau mới dám vào miệng. Loại này theo người ngoài xa xỉ đến cực điểm hành vi, tại hắn nơi này lại là nhìn lắm thành quen. Không khác, tư chất không nhớ quá tăng lên, không khác vàng thế nào có thể. Vọng Hải Trấn Đê giai tán tu, một bình tụ khí đan có thể tiết kiệm lấy dùng tới mấy tháng, mà hắn nửa tháng cũng nhanh đem nội tình đều ăn sạch. Làm cuối cùng nhất một viên nhà khác đan dược bị luyện hóa sau, pháp lực của hắn hùng hậu một chút, nhưng cách luyện khí tầng 2 vẫn như cũ xa xa khó đợi. Hắn cuối cùng cầm lên đan tâm các cái kia ngọc trắng bình, thần sắc ngưng trọng rất nhiều. Đổ ra một hạt, đan dược mượt mà sung mãn, quang trạch ánh nhuận, một cô so những đan dược khác đều muốn nồng đậm thuần túy mùi thuốc sông và muối. Tốt đan. Hắn thầm khen một tiếng, nhưng động tác lại càng thêm cẩn thận. Phân biệt thuốc dòng lần nữa thôi động, trắng nuốt chữ nhỏ hiện hiện, tinh luyện hạ phẩm tụ khí đan, dược tính thuần túy, không động. Không có vấn đề sao? Trần Nguyên nhìn chằm chằm viên kia đan dược, trong lòng suy nghĩ. Thôi, nào có đã tiện nghi lại không bất chấp nguy hiểm chuyện tốt. Hắn thấp giọng tự nói, không do dự nữa, há miệng đem viên kia đan dược nuốt vào trong bụng. Bàng bạc dược lực trong nháy mắt tan ra. Cỗ này linh khí độ tinh thuần, viễn siêu trước đó tất cả đan dược tổng cộng. Trần Nguyên tâm thần run lên, lập tức vận chuyển dẫn khí quyết dẫn đạo. Pháp lực lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ bắt đầu lớn mạnh. Nhưng vào lúc này, một cỗ cực kỳ mịt mờ khí âm hàn, lại từ kia tinh thuần dược lực bên trong lặng yên tách rời. Nó yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, không giống độc, càng giống là một sợi không có dễ hàn ý, theo linh khí dòng lũ, vô thanh vô tức hướng phía đan điền của hắn khí hải chỗ sâu lắng đọng mà đi. Trần Nguyên trong lòng đỗng nhiên trầm xuống. Chúng chiêu, phân biệt thuốc dòng vậy mà không có cảnh báo. Điều này nói rõ, đan dược này bản thân xác thực không độc, nhưng cái này sợi khí âm hàn, chỉ sợ là người luyện chế dùng đặc thù nào đó thủ pháp, cố ý lưu lại kiếp nổ. Bản thân nó cũng vô hại, chỉ khi nào góp gió thành bão, liền sẽ như giỏi trong xương, tại tu sĩ trong cơ thể ôm xuống dưới cây tới, đến lúc đó sinh tử liền không khỏi chính mình trường khống. Tốt âm độc thủ đoạn. Hắn không có thất kinh ý đồ khu trục, ngược lại tâm niệm cấp chuyển, dẫn dắt đến trong cơ thể tu luyện huyền sát đoán thể quyết có được kia cổ bá đạo sát khí, chủ động nên đón tiếp lấy. Cả hai cùng thuộc âm hàn, vừa mới tiếp xúc, chẳng những không có xung đột, ngược lại có loại đồng nguyên hút nhau xu thế. Ngay tại kia sợi ngoại lai hàn khí sắp bị huyền sát chi khí thôn vệ nháy mắt, sâu trong linh hồn màu xanh ngọc phủ, đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một nhóm hoàn toàn mới trắng muốt chữ nhỏ, chậm rãi hiện hiện. Điều kiện thỏa mãn, lấy huyền sát chi khí làm dẫn, luyện hóa tiềm ẩn chi âm độc, mới nhìn qua lấy độc trị độc chi một kính. Dòng tạo ra, độc sát kháng tính, nhập môn. Độc sát kháng tính, nhập môn nhưng chậm chạp luyện hóa bộ phận âm hàn loại độc tố, đem nó chuyển hóa làm rèn luyện nhục thân cùng pháp lực đặc thù năng lượng. Chú thích, đối dương cương hòa độc, thân hồn kỳ độc các loại không còn hiệu, lại luyện hóa hiệu suất cùng độc tố cường độ có quan hệ. Xong rồi. Tại dòng tạo ra một máy mắt, kia cỗ chiếm cứ tại hắn trong kinh mạch âm hàn đan độc, phản phất như gặp phải khắc tinh. Nguyên bản kiệt ngạo bất tuần tộc tính, bị huyền sát đoán thể quyết công pháp lộ tuyến cương ép lôi kéo, xé nát, sau đó cùng âm sát chi khí hỗn hợp với nhau, hóa thành một cỗ càng thêm tinh thuần, càng thêm cuồng bạo dòng năng lượng, đảo ngược cọ rửa đan điền của hắn cùng nhục thân. Thống khổ gấp bội, nhưng chỗ tốt cũng gấp bội. Một chu thiên vận chuyển xuống tới, hắn trong đan điền pháp lực tăng trưởng, cơ hồ bù đắp được trước đó luyện hóa 10 khỏa bình thường đan dược. Trần Nguyên chậm rãi mở mắt ra, phun ra một ngụm mang theo nhàn nhạt hắc khí chọc hơi thở. Tốt một cái Tô Tỉnh, tốt một cái giết người không thấy máu thủ đoạn mềm dẻo. Đan dược này là đồ tốt, chỉ là có chút phế nhân. Tu sĩ tầm thường ăn vào đan dược này, trong ngắn hạn tu vi tiến nhanh, tất nhiên mừng rỡ như điên, sẽ chỉ không ngừng mua sắm. Nhưng năm rộng tháng dài, đan độc tại thể nội tích lũy, sẽ không âm thanh vô tức hủy đi kinh mạch, cố hóa tu vi, để một cái tu sĩ vĩnh viễn dừng lại tại luyện khí đề giai, không tiến thêm tốc nào nữa có thể, cuối cùng khí huyết suy bại mà chết. Mà hắn lại có thể đem cái này xuyên ruột độc dược biến thành mình thập toàn đại bộ hoàn. Cuộc mua bán này ngược lại là có thể thực hiện. Nhưng chuyện này cũng cho hắn một lời nhắc nhở, tuyệt đối không thể khinh thường tu sĩ khác thủ đoạn. Hơi không cẩn thận, chính là đầy bản đều thua nha. Chương 39, ve sầu thoát xác, nhanh chân đến trước. Chương 39, ve sầu thoát xác, nhanh chân đến trước. Đan dược có độc, nhưng cũng có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cuộc mua bán này làm được qua. Trần Nguyên trong lòng đã nắm chắc, liền đã không còn nửa phần chần chờ, đem đan tâm cắt trở thành mình chuyên môn hiệu thuốc. Cách mỗi 10 ngày nửa tháng, hắn liền sẽ đi mua bên trên một bình đặc chế tụ khí đan. Tô Tỉnh đối với cái này ngầm hiểu lẫn nhau, mỗi lần đều cho hắn thị trường 8 thành giá cả. A, cái này kêu là chủ và khách đều vui vẻ. Một tới hai đi, Trần Nguyên thành đan tâm các khách quen. Mà đổi thành một bên, Lý Đằng Trùng tại Vương gia trước cửa ăn lớn xẹp, đầy bụi đất trở lại khách sạn, càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Hắn đem mình nốt ở trong phòng, đi qua đi lại, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Một đám lao hồ ly. Hắn thấp giọng chửi mắng. Lửa giận qua sau, lại là càng sâu cảm giác bất lực. Tam đại gia tộc rắc rối khó gỡ, khó chơi, rõ ràng chỉ nhận Lục Thanh Vân. Lục Thanh Vân gia hỏa kia xuất quỷ nhập thần, căn bản không trông cậy được vào. Hắn chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi, lại như bị nhốt ở trong lồng mãnh hổ, có lực không chỗ dùng. Càng làm cho tâm hắn phiền chính là, không có kia chiếc phi vân trù, hắn xuất liên tục biển đều thành chuyện phiền toái. Bình thường thuyền đánh cá lại chậm lại sốc này, nào có tiên gia pháp trù thông dong. Pháp trù, pháp khí. Lý Đằng Trùng trong phòng đi qua đi lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Vọng Hải Trấn, không phải còn có cái Bách Liên Các sao? Cái kia gọi Trần Lập tiểu tử, không phải liền là Lục Thanh Vân nâng đỡ lên luyện khí sư? Ánh mắt hắn sáng lên, khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Tam đại gia tộc là xương cứng, ta gặm bất động. Ngươi một cái dựa vào người thượng bị luyện khí học đồ, còn có thể lật trời hay sao? Lý Đằng Trùng khoe miệng chậm rãi câu lên một vòng cười lạnh. Hắn thấy loại người này là tốt nhất nắm. Chỉ cần mình thoáng tạo áp lực, lại hứa lấy nhan sắc, không sợ hắn không ngoan ngoãn đảo hướng chính mình. Cái này đúng là hắn phá vỡ cục diện bế tắc, tại Vọng Hải Trấn thành lập mình uy tín cơ hội tuyệt hảo. Hạ quyết tâm, hắn lập tức chỉnh lý tốt áo bào, khôi phục bộ kia cao cao tại thượng tư thái, thản nhiên đi ra khách sạn, thẳng đến Bách Liên Các mà đi. Hắn đến thời điểm, cửa hàng bên trong chỉ có Thạch Đầu một người. Nam Hải ở trần, đang dùng một thanh cùng hắn thân cao không hợp đại truy, có tiết tấu gõ lấy một khối nung đỏ thiết liệu, mồ hôi thấm ướt lưng của hắn, tại lô hỏa xuống dưới phản xạ ánh sáng. Lý Đằng Trùng cất bước mà vào, dùng một loại xem kỹ tư thái quét mắt cửa hàng, phản phất tông môn trưởng đối tại tuần sát sản nghiệp của mình. Nhà ngươi trưởng quy đâu? Thạch Đầu buông xuống thiết truy, cầm lấy khăn vải xoa xoa mồ hôi trên mặt cùng sám, mới quay người bình tĩnh đáp lại. Trưởng quý đang bế quan, không tiếp khách. Bế quan? Lý Đằng Trùng lông mày nhướng lên, lập tức cười khẽ một tiếng, tràn đầy khinh miệt. Một cái luyện khí tầng một tiểu tu sĩ, cũng học người đảm bế quan. Hắn là đoán chắc ta một tới, cố ý chôn tránh ta đi. Hắn chậm rãi tiến lên, một cỗ pháp lực uy áp tản ra, không có tận lực đả thương người, lại làm cho không khí đều trở nên một ngạt, ép tới người ngực hốt hoảng. Thạch Đầu khuôn mặt nhỏ một trắng, hai vai trầm xuống, vẫn là cắn răng, dùng thiết truy chống đỡ mặt đất, thẳng sống lưng. Trưởng quỹ, thật đang bế quan. Miệng vẫn rất cứng rắn. Lý Đằng Trùng trong mắt lóe lên một tia không vui, hắn vốn cho là mình tự hạ thấp địa vị tới, đối phương cái kia mang ơn giang liên tiếp, không nghĩ tới, ngay cả một cái tiểu học đồ cũng dám cùng hắn làm bộ làm tịch. Nhớ tới Lục Thanh Vân cảnh cáo, hắn lời nhắc cùng một phàm nhân tiểu tử so đo, thu hồi bị áp, đổi lại một bộ giải quyết việc trung giọng điệu. Tốt, đã hắn đang bế quan, vậy ta liền nói ngắn gọn, ngươi thay ta chuyển một lời. Hắn duỗi ra một ngón tay, điểm một cái quầy hàng. Ta, Bích Hải Tông Lý Đằng Trùng, bởi vì tông môn sự việc cần giải quyết, nhu cầu cấp bách một chiếc pháp chú thay đi bộ. Hạn nhà ngươi trưởng quỹ trong vòng 3 tháng, cho ta tạo tốt. Hắn dừng một chút, túi người tiến đến Thạch Đầu bên hai, thanh âm ép tới cực thấp, tràn đầy hàn ý lạnh lẽo. Ngươi nói cho hắn biết, cái này đã là mệnh lệnh của ta, cũng là cho hắn một cái cơ hội. Lục sư huynh đã rời đi, bây giờ Vọng Hải Trấn từ ta chủ sự, hắn là người thông minh, phải biết phân tích. Nếu là hắn làm hư hại, làm trễ nải tông môn đại sự, ta không hủy đi hắn cửa hàng, ta sẽ chỉ chi tiết báo cáo tông môn, nói hắn bỏ rơi nhiệm vụ, không có tác dụng lớn. Đến lúc đó, ngươi đoán hắn cái này trưởng quỹ còn có thể hay không nên được xuống dưới? Ngươi trưởng quỹ tính là cái gì chứ? Ở chỗ này, ta mới là Bích Hải Tông phái tới quản sự. Nói xong, hắn ngồi dậy, hất lên tay áo, mang theo một loại mưu kế được như ý tự đắc, quay người nên ngang rời đi. Thằng đến kia cố làm cho người hít thở không thông khí tức hoàn toàn biến mất, Thạch Đầu mới toàn thân mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển. Hắn nhìn qua Lý Đằng Trùng bóng lưng rời đi, gương mặt non nớt bên trên, lần thứ nhất lộ ra xen lẫn sợ hãi cùng căm hận phức tạp biểu lộ. Cùng lúc đó, Vọng Hải Trấn lấy đông, ngoài trăm dặm, một chiếc cũ nát thuyền đánh cá, chính theo sóng cả gian nan chập trùng. Trần Uyên đầu đội mũ rộng đành, một thân vải thô đòn đả, xen lẫn trong một đám làn da ngăm đen ngư dân bên trong, không chút nào thu hút. Hắn ẩn tàng tu vi, đã là luyện khí tầng 2. Cửa hàng bên trong chuyện hắn đều đã bàn giao cho Thạch Đầu, chỉ nói mình muốn ra tầm tìm vật liệu luyện khí, thuận tiện nghiệm chứng mới ngư cụ công hiệu, ngắn thì 1 tháng, lâu là 3 tháng. Đối ngoại, liền tuyên bố tự mình tu luyện đến khẩn yếu con đầu, bế quan không ra. Lý Đằng Trùng tại trên trấn khoé gió nổi mưa, vừa vận thành hắn ve sầu thoát xác tốt nhất tiềm hộ. Lực chú ý của mọi người đều bị cái kia tôm tép nhại nhép hấp dẫn, mình thì tạm thời tránh mũi nhọn, không đi lội lần này vũng nước đủ. Thuyền đánh cá mục đích cũng không phải là loạn phong vùng biển chỗ sâu, mà là một hàng đơn vị với hắn biên giới, tên là đá ngầm đảo trung chuyển điểm. Trần Tiểu Ca lại hướng phía trước, nhưng chính là loạn phong vùng biển. Chủ thuyền là cái độc nhãn lao ngư dân, nổ ra miệng bên trong ngữ thảo, lục ngầu độc nhãn bên trong tràn đầy kính sợ. Chỗ kia tà tính cực kỳ, lao hán ta thuyền này cũng không dám đi vào. Cái này đá ngầm đảo là vùng biển này cuối cùng nhất điểm dừng chân, cũng là Bích Hải Tông tôn gia địa bàn. Không ít muốn đi loạn phong vùng biển tìm vận may tu sĩ, cũng sẽ ở chỗ ấy đổi xe, hoặc là nghe ngóng tin tức mới nhất. Đa tạ chỉ điểm. Trần Nguyên thanh toán thuyền phí, theo dòng người bước lên đá ngầm đảo bến tàu. Toàn bộ hòn đảo từ màu đen đá ngầm cấu thành, bến cảng lại tu kiến đến mức dị thường kiên cố, thả neo mấy chiếc lóe ra kim loại sáng bóng thiết giáp thuyền lớn, đầu thuyền đều treo một mặt mặt trời thiêu đốt cờ xí. Trên bến tàu người đến người đi, phần lớn là trang phục ăn mặc tu sĩ, khí tức bưu hãn, thần sắc cảnh giác. Vùng biển này hiển nhiên có nghiêm mật hơn trật tự. Trần Nguyên đệ xuống tu vi, dung mạo không đáng để ý lẫn vào đám người, tìm một gian ngư long hôn tạp tử quán, muốn một bình rẻ nhất rượu đủ, trong góc ngồi xuống. Cái kia tấm tàn đồ quá mức đơn sơ, đang hành động trước đó, nhất định phải thăm dò tình trạng. Nghe nói không? Tôn gia lại tại chiêu thợ mỏ, đi tòa kia kim sát đảo một ngày có thể cho một khối linh thạch đâu. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử hạ giọng. Đồng bạn của hắn cười nhạo một tiếng. Một khối linh thạch, kia là lấy mạng đổi. Biểu ca ta lần trước đi, trở về cũng chỉ thừa nửa cái mạng, nói là trên đảo sát khí quá nặng, ăn mòn nhục thân, ở lâu xương cốt đều mềm mại. Nếu không phải tôn gia cho đan dược treo, người liền phế đi. Còn không phải sao? Một người khác nói tiếp, nghe nói kia ở trên đảo phát hiện ghê gớm canh kim khoáng mạch, tôn gia phát lứa tài, lập tức liền phong tỏa cả tòa đảo, chỉ được phép vào không cho phép ra. Nếu không phải khai thác độ khó quá lớn, gấp thiếu nhân thủ, loại chuyện tốt này cái nào đến phiên chúng ta những tán tu này. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Tôn gia người tính hai đây. Bọn hắn thế nhưng là Bích Hải Tông gia tộc phụ thuộc, đắc tội bọn hắn, tại vùng biển này cũng đừng nghĩ lăn lộn. Canh kim khoáng mạch, sát khí, kim sát đảo. Ngắn ngủi mấy câu, để Trần Nguyên bưng bát rượu tay dừng ở giữa không trung. Hắn tưởng tượng qua vô số loại có thể, yêu thú chiếm cứ, hoặc là hoang tàn vắng vẻ, lại duy chỉ có không nghĩ tới, chỗ này bảo địa, vậy mà đã bị người nhanh chân đến trước. Hơn nữa còn là bị một cái có tông môn bối cảnh tu tiên gia tộc cầm giữ. Ma đầu làm hại ta. Trong lòng lại mắng hai lần mị hòa, hắn bất động thanh sắc uống một hớp rượu, đem tấm kia gia thú hải đồ tại trong đầu cùng nghe được tin tức từng cái đối ứng. Trên bản đồ tòa kia ghi chú đỏ vòng đảo nhỏ vô danh, không hề nghi ngờ, chính là bọn hắn trong miệng kim sát đảo. Phiền toái. Nhưng Trần Uyên ánh mắt rơi vào tiểu quán tường ngoài bên trên dán một tấm bố cáo bên trên, phía trên rồng bay phượng múa viết vài cái chữ to, tôn phủ chiêu mộ thợ mỏ, tu vi không hạn, đãi ngộ từ ưu. Chương 40, đen thuyền, sát khí, số khổ quáng nô. Chương 40, đen thuyền, sát khí, số khổ quáng nô. Trần Uyên không có vội vã đi. Hắn tại đá ngầm đảo nhất phá trong tiểu quán, tìm cái có thể thấy rõ tất cả mọi người nơi hẻo lánh, ngồi xuống chính là hai ngày. Ngày thứ ba buổi chiều, Trần Nguyên đem một bầu rượu trong quán tốt nhất thiêu đao tử, đẩy lên bàn bên. Một cái thấy thèm hai ngày rượu chuột hán tử lập tức rời tới, đặt mông ngồi xuống, cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy răng vàng. Mới tới, muốn đi kim sát đảo phát tài. Trần Nguyên đem thân phận của mình bài đầy đi qua, vương hổ, đi ngang qua nơi đây, tình hình kinh tế căng thẳng, muốn tìm cái công việc. Còn xin đạo huynh chỉ điểm một hai. Ta gọi Trương lão lục, chỉ điểm chưa nói tới. Rượu chuột hán tử không khách khí chút nào rót đầy một bát, một ngụm chút xuống, thoải mái hà hơi. Nghe ta một lời khuyên, chỗ kia không phải người lợi. Quản sự Tôn Bình chính là cái sống Diêm Vương, chết ở trên tay hắn thợ mỏ, không có 100 cũng có 80. Trần Uyên trên mặt lộ ra vừa đúng số khổ, dù sao cũng phải kiếm miếng cơm ăn. Cơm? Trương lão lục cười nhạo, hạ giọng, kia là lấy mạng đổi. Trong động mỏ canh kim sắc khí, có thể đem người xương cốt đều thổi sốt giòn. Tôn gia phát hộ thân phủ, chính là cái giấy đèn lồng, đỉnh cái dám dùng. Hắn rũa ra gầy trơ cả xương tay, trên bàn bẽ lấy, quặng mỏ phân ba tầng, bên ngoài, trung tầng, hạch tâm. Càng đi bên trong, khoáng thạch càng tốt, sát khí cũng càng độc. Chúng ta loại này không có căn không chắc, chỉ có thể ở bên ngoài kiếm ăn. Chỉ là đi. Trương lão lục lời nói xoay chuyển, thần thần bí bí xích lại gần chút. Hắn dùng móng tay dính chút rượu nước, trên bàn vẽ ra một cái bất quy tắc tinh thể. Sát khí ngưng kết thành âm sát thạch tôn ra người trước mắt, đối chúng ta lại là bảo bối tốt. Hạt gạo lớn một viên, bóc nát có thể để thần tỉnh não, đỉnh nửa canh giờ sát khí ăn mòn. Cái đồ chơi này là trong động mỏ đồng tiền mạnh, bảo mệnh dùng. Trần Uyên trong lòng hơi động. Trương lão lục chật chật lưỡi, lại rót cho mình một chén rượu, đảm tính càng đậm. Nói đến cái này kim sát đảo trước kia chính là cái chim không gậy phân phá đáng ngầm, lấy ở đâu cái gì canh kim khoáng mạch. Vài thập niên trước, ta cái này Bích Hải Tông nhân vật trong truyền thuyết, Thương Lãng chân nhân, ở chỗ này cùng một đầu biển sâu cự yêu làm một khung. Trên mặt hắn mang theo vài phần mê mẩn. Nghe người thế hệ trước nói, vị kia Chu chân nhân chỉ xuất một kiếm a. Liền đem kia cự yêu ngay tiếp theo phạm vi mấy chục dặm thềm lục địa đều bổ ra. Lúc này mới lộ ra dưới đáy khoáng mạch. Ở trên đảo kia tan không ra canh kim sắc khí, chính là mấy năm này mới hình thành. Đương nhiên, đây đều là truyền thuyết, không thể coi là thật. Trương lão chạy khoát qua tay, một mặt ngươi hiểu. Vũng nước này, so trong tưởng tượng còn muốn sâu. Tình báo thu thập đến không sai biệt lắm. Trần Uyên cảm ơn Trương lão lục, trở lại thuê lại đơn sơ phòng nhỏ. Hắn thay đổi một thân càng cũ nát trang phục, dùng bí pháp đem da của mình trở nên thô ráp ố vàng, lại tận lực làm rối loạn tóc, hiển nhiên một trọn vẹn trải qua gian nan vất vả, vì sinh kế bức bách tầng dưới chốt tán tu. Mấu chốt nhất là, hắn toàn lực vận chuyển quy tức liễm thần khí tức yếu ớt đến cơ hồ cùng phàm nhân không khác. Một cái trầm mặc ít nói, ánh mắt chết lặng, nhưng thân thể nhìn coi như rắn chắc khổ lực vương hổ như vậy sinh ra. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đi hướng Tôn gia thiết lập chiêu mộ điểm. Đơn giản thể lực khảo thí sau, Vương Hổ bị tùy tiện trúng tuyển. Hắn cùng cái khác mười mấy cái mới chiêu mộ thợ mỏ cùng nhau leo lên Tôn gia thiết giáp thuyền lớn. Trên thuyền không khí ngột ngạt, Trần Uyên trong đám người liếc mắt liền thấy được nút ở nơi hẻo lánh bên trong Trương lão lục. Hắn đi qua, yên lặng ngồi xuống. Trương lão lục nhận ra hắn, chớp mắt vài cái, "Được a tiểu tử, thật tới. Nhớ kỹ lên nào, ít nói chuyện, nhìn nhiều, Tôn gia giám sát cho ăn không no, chớ chọc bọn hắn." Làm thuyền thiết giáp tới gần tòa kia màu đen hòn đảo lúc, một cô mắt trần có thể thấy màu xám nhạt sát khí bao phủ cả tòa đảo, đập vào mặt âm lãnh cùng phong duệ chi khí, làm cho tất cả mọi người đều dùng mình một cái. Người bên ngoài lạnh đến run rẩy, Trần Uyên lại cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn mở. Kia âm lãnh sắc bén sát khí chui vào trong cơ thể, chẳng những không có tạo thành nhói nhói, ngược lại bị huyền sát đoán thể quyết tham lam hấp thu, hóa thành một tia dòng nước ấm, từ dưỡng hắn gân xương da rẻ. Thanh trên bùa dòng tiến độ cũng chậm rãi bắt đầu tăng lên. Thoải mái, cái này muốn mạng sát khí, đối với hắn mà nói, càng là vật đại bổ. Hắn đệ xuống khóe miệng cơ hồ muốn nhếch lên độ cong. Nơi này, đến đúng rồi. Thuyền thiết giáp cập bờ, nặng nghề tấm sắt nện ở màu đen trên đá ngầm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cỗ so trên biển nồng đậm gấp 10 âm lãnh phong duệ chi khí, xen lẫn dị sắt cùng máu mùi tanh, đập vào mặt. Mới tới thợ mỏ bị cỗ sát khí kia xông lên, từng cái sắc mặt trắng bệnh, thể chất hơi yếu đã bắt đầu ho khan. Trần Uyên lẫn trong đám người, cúi đầu, để kia cỗ sát khí cọ rửa toàn thân. Huyền sắt đoán thể quyết tự hành vận chuyển, đem những cái kia xâm nhập trong cơ thể phong duệ chi khí chậm rãi luyện hóa, hóa thành từng tia từng sợi năng lượng, dung nhập toàn thân. Trong mắt người khác cạo xương cương đao, tại hắn nơi này, lại thành ôn dưỡng nhục thân thuốc bổ. Một cái khuôn mặt nghiêm hiểm, mùi hương, người mặc tôn gia quản sự phục sức trung niên nam nhân, chậm rãi từ trên bến tàu chạm gác bên trong đi ra. Hắn phía sau đi theo bốn cái cầm trong tay trường tiên đại hán và mỡ. Ta gọi Tôn Bình. Thanh âm hắn khàn khàn, quét mắt bọn này mới tới khổ lực, không có nửa phần cảm xúc. Hoan nên đi vào Kim Sắt đảo. Ở chỗ này, ta chính là quy củ. Tôn Bình dừng một chút, rồi ra một ngón tay. Thứ nhất, mỗi người mỗi ngày muốn lên giao 10 cân canh kim khoáng thạch, chất lượng không hạn. Giao không đủ, roi hầu hạ, lại bỏ đói một ngày. Hắn rồi ra ngón tay thứ hai. Thứ hai, trong động mỏ đào được tất cả đều thuộc về Tôn gia. Tư tàng một tiền, nhất định một ngón tay. Tư tàng một lượng, trực tiếp ném vào sát khí nặng nhất trong hầm mỏ cho ăn sát thú. Trong đám người vang lên một mảnh đè nén hút không khí âm thanh. Tôn Bình tựa hồ rất hài lòng loại hiệu quả này, khoe miệng kéo ra một cái tàn nhẫn đường cong. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất một đầu. Thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Đừng nghĩ lấy chạy trốn. Cái này đảo bốn phía trong biển, có gia chủ tự mình bày ra trận pháp, còn có thành đàn răng sắt cá mập. Nhảy đi xuống, sẽ chỉ chết được càng nhanh. Nói xong, hắn hướng phía sau một đại hán nghiêng nghiêng đầu. Đại hán kia cởi gằn, từ bên hông cởi xuống một cái vải xám túi, hung hăng quẳng xuống đất. Túi tản ra, lan ra 7-8 quả bị nước biển ngâm đến trắng bệch đầu người. Nôn mửa âm thanh liên tiếp. Trương lão lục ngay tại Trần Uyên bên người, sắc mặt hắn trắng bệch, gắt gao cắn răng, mới không có để cho mình phun ra. Hiện tại, đều nghe kỹ cho ta. Tôn Bình một cước giẫm tại một cái đầu người bên trên, FF. Kim Sắt đảo, chỉ nhận một vật. Hắn từ trong ngực móc ra một khối lớn chừng bàn tay màu đen thạch đầu, phía trên hiện đầy bất quy tắc tinh thể. Âm sát thạch. Thứ này, trong động mỏ có rất nhiều, nhưng Tôn gia trướng mắt. Chính các ngươi đảo, mình dùng. Tại trong động mỏ, một viên hạt gạo lớn âm sát thạch có thể đổi một cái bánh bao, có thể để ngươi ít chịu một roi, còn có thể từ lao trong tay người đổi được bảo mệnh tin tức. Không có cái này, các ngươi ngay cả ba ngày đều sống không nổi. Tôn Bình đem âm sát thạch ném về trong ngực. Hiện tại, dẫn các ngươi ra hỏa, đi ổ chó của các ngươi. Sáng sớm ngày mai, xuống dưới mỏ. Thợ mỏ nơi ở là dọc theo vách núi mở ra từng dãy ẩm ướt hang động, ngay cả không có cửa đâu, chỉ có một khối vải rách rèm cản trở. Trần Uyên cùng Trương lão lục phân đến cùng một cái hang động, bên trong ngoại trừ hai đống mốc meo cỏ khô, không có vật gì. Thấy được chưa, Vương Hổ huynh đệ? Trương lão lục đặt mông ngồi tại cỏ khô bên trên, trong thanh âm tràn đầy mỏi mệt cùng sao sợ. Đây chính là Kim Sắt đảo, hoặc là ra ngoài bất tử, coi như kiếm lời. Trần Uyên không nói chuyện, chỉ là yên lặng sửa sang lấy mình cỏ khô đống, đem chuôi này phát tới, lưỡi dao đều cuốn quốc chim đặt ở trong tay. Hắn trầm mặc, tại Trương lão lục xem ra, là người mới sợ hãi cùng chết lặng. Ai, chớ suy nghĩ quá nhiều. Trương lão lục thở dài, cười một cái tự giễu, ta gọi Trương Thiết Sơn, trong nhà xếp hạng lão lục, bọn hắn liền đều gọi ta Trương lão lục. Nếu không phải trong nhà bà nương cùng hai cái em bé đều miệng mở rộng chờ lấy ăn cơm, ai nguyện ý tới này địa phương quỷ quái bán mạng. Hắn nhìn xem Trần Uyên, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần đồng bệnh tương liên ý vị, ngươi đây, cũng là trong nhà đói rồi. Trần Uyên chỉ là cúi đầu, hàm hồ ừ một tiếng. Trương Thiết Sơn từ trong ngực lấy ra một khối nhỏ vỡ vụn âm sát thạch, cẩn thận từng ly từng tí bẻ một hạt hạt vừng lớn nhỏ mảnh vụn, đưa tới. Cầm. Ngày mai xuống mỏ, cảm thấy gánh không được, liền ngậm tại đầu lưỡi dưới đáy. Đừng mất, mệnh so cái đồ chơi này quý giá. Chúng ta loại người này, chết rồi, trong nhà cũng liền sập. Trần Uyên nhận lấy, thấp giọng nói câu tạ. Trương Thiết Sơn khoát khoát tay, giống như là hao hết tất cả khí lực, nằm trên đống cỏ, rất nhanh liền phát ra tiếng ấy. Chương 41, tuần tra ban đêm người nói nhỏ chương 41, tuần tra ban đêm người nói nhỏ Trần Uyên nhưng không có ngủ. Hắn ngồi xếp bằng, đem viên kia âm sát thạch mạnh vụn đặt ở trong lòng bàn tay. Uy tức liễm thần toàn lực vận chuyển, đem hắn khí tức áp chế đến thấp nhất, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Hắn không có đi luyện hóa âm sát thạch, mà là bung ra một tia đối huyền sắt đoán thể quyết áp chế. Trong không khí ở khắp mọi nơi cành kim sắc khí, phản phất tìm được chỗ tháo nước, dành trước sợ sau hướng hắn vọt tới, chui vào lồng của hắn lỗ. Kịch liệt đau nhức cùng sảng khoái cùng tồn tại. Nhục thể của hắn đang lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ, bị nơi tuyệt địa này sát khí rèn luyện, trở nên cứng cáp hơn, cường đại. Hắn thậm chí không cần âm sát thạch để chống đỡ sát khí. Cái này cả tòa đảo, với hắn mà nói, chính là một khối to lớn âm sát thạch. Một canh giờ sau, hắn cảm giác nhục thân đối sát khí hấp thu đạt tới một cái tạm thời bão hòa điểm, mới ngừng lại được. Trong cơ thể pháp lực, bởi vì nhục thân phản hồi, lại cũng lớn mạnh một tia. Mặc dù yếu ớt, lại là thật sự tiến bộ. Cái này so tại Vọng Hải trấn dùng đan dược cứng rắn đống, hiệu suất kém hơn một chút, nhưng thắng ở mua bán không vốn, liên tục không ngừng. Hắn mở mắt ra, ngoài động truyền đến một trận ồn ào náo động cùng tiếng thảm. Trần Uyên đi đến cửa hang, vén lên rèm vải. Dưới ánh trăng, mấy cái mới tới thợ mỏ bị giám sát kéo tới trên đất chống ấn ngã xuống đất. Tôn Bình đứng chắc tay, lạnh lùng nhìn xem. Vừa tới ngày đầu tiên, liền dám tư tàng lương khô. Xem ra quy củ của ta, các ngươi còn không có nghe hiểu. Đánh cho ta, đánh tới bọn hắn nghe hiểu mới thôi. Ngâm nước roi ra, mang theo tiếng gió, từng cái quất vào những người kia trên lưng, da chóc thịt bong, tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Trung quanh trong huyệt động, không ai dám ra đây nhìn. Trần Uyên buông xuống rèm vải, một lần nữa ngồi trở lại cỏ khô trồng lên. hắn đem viên kia âm sát thạch mảnh vụn cẩn thận thu vào trong ngực. Trương lão lục cân tỉnh, hắn nhớ kỹ, cái này kim sát đảo so với hắn dự đoán còn tàn khốc hơn, nhưng cũng so với hắn dự đoán càng có giá trị. Trời tờ mờ sáng, trong động mỏ đã đinh đương rung động, ở mức âm lãnh trong không khí hôn tạp nham thạch bụi cùng như có như không mùi máu tanh. Trần Uyên trầm mặc huy động quốc chim, mỗi một kích đều tinh chuẩn nện ở vách đá yếu ớt nhất khối nước bên trên, đá vụn sụp đổ lộ ra bên trong lóe ra ám kim sắc quang chảy khoáng thạch. Động tác của hắn không nhanh, lại có một loại cố định tiết tấu, phảng phất không biết mệt mỏi. Bên cạnh Trương Thiết Sơn đã thở hổng hộc, vịn vách đá ho nửa ngày, phun ra nước bọt bên trong đều mang chỉ đen. Vương Hổ huynh đệ, ngươi thật là một cái trời sinh thợ mỏ. Hắn cười khổ, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt hôn tạp hâm mộ cũng không hiểu. Cái này gọi Vương Hổ người trẻ tuổi, tới một tháng, chưa từng gặp hắn hô qua một tiếng mệt mỏi. Mỗi ngày giao xong 10 cân hàng ngạch, hắn trung quy còn có thể lại nhiều đào ra 2-3 cân. Trần Uyên không có dừng lại động tác, chỉ là từ trong ngực móc ra một cái cứng rắn bánh bao đen ném tới. Ăn một chút gì, nghỉ một lát. Trương Thiết Sơn cũng không khách khí, tiếp nhận màn thầu ăn như hổ đói. Tại cái này ăn người không nhà xương địa phương, một cái có thể để người nhét đầy cái bao tử màn đầu, so cái gì lời khách sáo đều thực sự. Trần Uyên sức chịu đựng cùng hiệu suất, rất nhanh liền tại bọn này ăn bữa hôm lo bữa mai thợ mỏ bên trong truyền ra. Hắn không nói nhiều, cũng không gây chuyện, chỉ là dùng nhiều móc ra khoáng thạch, từ giám sát nơi đó đổi lấy một chút ưu đãi. Có đôi khi là một khối sạch sẽ thịt làm, có đôi khi là một nhỏ bình chữa thương dược cao. Hắn kiểu gì cũng sẽ phân cho Trương Thiết Sơn một chút. Dần dần, Vương Hổ cái tên này, tại tầng dưới chốt nhất thợ mỏ bên trong, thành điệu thấp cùng đáng tin đại danh tử. Cái này chính là Trần Uyên muốn hiệu quả. Trong đêm, làm hắn thợ mỏ đều ngủ thật say, dùng mọi mệt tiếng ngáy đối kháng ngày mai vất vả lúc, Trần Uyên lại quanh chân ngồi tại mốc meo đống cỏ bên trên. Hắn không có ngủ, mà là đem tâm thần chìm vào trong cơ thể. Một tháng này cường độ cao lao động, cùng canh kim sát khí ngày đêm tiếp xúc, cuối cùng để linh hồn hắn chỗ sâu màu xanh ngọc phủ, lần nữa có phản ứng. Một đường màu trắng ròng, một đường màu xanh ròng. Duy trì liên tục tiếp xúc cũng phân tích canh kim khoáng thạch điều kiện thỏa mãn. Dòng tạo ra, giá mỏ, nhập môn. Giá mỏ, nhập môn khả biện biết phổ biến khoáng thạch phẩm cấp cùng đại khái mạch lạc đi hướng. Nhục thân trường kỳ được canh kim sát khí rèn luyện, huyền sát đoán thể quyết phát sinh dị biến, điều kiện thỏa mãn. Dòng tạo ra, duệ kim chi thể, nhập môn. Duệ kim chi thể, nhập môn nhục thân đối kim hành sát khí có sơ bộ kháng tính cùng lực tương tác, nhưng chút ít hấp thu canh kim chi khí rèn luyện gân cốt. Xong rồi. Trần Uyên chậm rãi mở mắt, cảm thụ được thân thể biến hóa rất nhỏ. Bây giờ, hắn lại nhìn trước mắt vách đá, trong tầm mắt phảng phất nhiều một tầng nhàn nhạt lưu quang. Chỗ đó khoáng thạch giàu tập, ở đâu là phế thạch, lại có một loại mơ hồ trực giác. Mà thân thể của hắn, đối cái này trong động mỏ ở khắp mọi nơi sát khí, cũng từ ban sơ bị động hấp thu, biến thành chủ động hấp thu. Nơi này, đối với hắn mà nói, đã thành một chỗ đất lành để tu hành. Thời gian liền như thế từng ngày trôi qua. Trần Uyên tu vi, tại đan dược cùng sát khí song trọng tầm bộ dưới, vững bước hướng lấy luyện khí 3 tầng rào bước tiến lên. Mà trong động mỏ quỷ dị nghe đồn, cũng càng ngày càng nhiều. Nghe nói không, số 3 đường hầm mỏ Lý Qua Tử, hôm qua không có đi lên. Trong đêm, sát vách hang động truyền đến đè nén nói nhỏ. Ta hôm nay đi đưa khoáng thạch thời điểm nghe giám sát để lời miệng, nói là tìm được, người đã làm, cùng lần trước người chết kia triệu tăng một cái dạng. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Dọa đến hoảng. Ta nửa đêm hôm qua đi tiểu đêm, giống như nghe được vạn mỏ chỗ sâu nhất, có cái gì tại mài răng, thanh âm kia, tựa như cầm đao sắt tử phá đáy nổi, nghe được da đầu run lên. Trần Uyên nằm trên đống cỏ, đem những lời này một chữ không sót nghe vào trong tai. Hắn gặp qua những cái kia bị nâng ra thi thể, không phải chết bởi lún hoặc mệt nhọc quá độ, mà là như bị rút sạch tất cả trình độ sắc khô, làn da chăm chú dán xương cốt, trên mặt ngưng kết lấy sợ hãi cực độ, tinh huyết bị hút khô. Cái này tuyệt không phải bình thường có nạn. Lại qua hơn 10 ngày, đêm nay Trần Uyên đang tại trong huyệt động luyện hóa sát khí, đột nhiên tâm thần khẽ động. Hắn lặng yên không một tiếng động đi tới cửa động, vén lên rèm vải một góc, nhìn ra ngoài đi. Dưới ánh trăng, hai người mặc tôn gia hộ vệ phục sức bóng người đang từ nơi xa đi tới, khí tức của bọn hắn so ngày thường giám sát muốn trầm ổn được nhiều. Hai người tựa hồ tại đoán trách cái gì, thanh âm ép tới rất thấp. Trần Uyên ngừng thở, đem uy tức liễm thần vận chuyển tới cực hạn, lỗ tai có chút mất máy. Đúng là mẹ nó suối quẩy, lại đến phiên chúng ta tuần cái này nửa sau đêm. Một cái hơi có vẻ tuổi trẻ thanh âm phàn nàn nói, nhỏ giọng một chút, bị Tôn Bình nghe thấy, không thể thiếu rũi cho một trận. Một thanh âm khác trầm một chút, chỉ là nói thật, phía trên đến cùng muốn làm gì? Để chúng ta ở trên đảo khắp nơi chôn những cái kia phù văn cờ, nói là muốn vài cái gì đại trận, cầm cả tòa đảo làm trận nhãn, cũng không biết đổ cái gì. Tuổi trẻ thanh âm cười nhạo một tiếng, ai biết những đại nhân vật kia tâm tư. Ta chỉ cầu trận pháp này, chớ cùng trong động mỏ đầu món đồ kia dính líu quan hệ. Lớn tuổi hộ vệ trầm mặc một lát, thanh âm ép tới thấp hơn, xuýt. Đừng đề cập vật kia. Trước mấy ngày số 3 đường hầm mỏ lại chết 2 cái, cùng cái kia Lý Qua Tử bị hút thành sắc khô. Tôn Bình xuống phong khẩu lệnh, chỉ nói là sát khí công tâm chết, ai dám nói lung tung liền trực tiếp ném trong biển cho cá mập ăn. Việc này là càng ngày càng không dễ làm. Tuổi trẻ hộ vệ thở dài, ta nghe Bạch Ban huynh đệ nói, quặn mỏ chỗ sâu yêu thú kia động tĩnh gần nhất càng lúc càng lớn, thật sợ ngày nào liền lao ra ngoài. Đến lúc đó chúng ta những người này đều phải cho nó nhét cái răng. Được rồi, chớ tự mình dọa mình. Chơi sập xuống có người cao đỉnh lấy, chúng ta làm xong mình sống, cầm linh thạch rời đi là được. Đi nhanh đi, tuần song song trở về híp mắt một hồi. Tiếng bước chân của hai người dần dần từng bước đi đến. Trần Uyên chậm rãi buông xuống rèm vải, một lần nữa ngồi trở lại trong bóng tối, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thì ra là thế. Tôn gia phong tỏa đảo này, bên ngoài là vì canh kim khoáng mạch, nhưng vụ trộm, một là tại thi hành cái nào đó cao tầng mệnh lệnh, đem đảo này bố trí thành một cái cực lớn trận nhãn. Tiếp theo, quan mỏ chỗ sâu có một đầu kinh khủng yêu thú. Chương 42, với ý mắng chỗ nghe kinh lôi chương 42, với ý mắng chỗ nghe kinh lôi trong bóng tối, Trần Uyên thân thể tĩnh giống một khối nham thạch. Hai người hộ vệ kia đối thoại, giải khai trong lòng của hắn nỗi băn khoăn. Mà bọn hắn những này bị lừa tới thợ mỏ, không chỉ có muốn làm trâu làm ngựa lấy quặng, hơn nữa còn là Tôn gia dùng để trấn an con yêu thú kia. Huyết thực. Ở trong đó, có bao nhiêu phụ thân nhi tử, hài tử phụ thân, thê tử trợ phu. Liên như thế không minh bạch, cuồng mạng tại cái này tối tăm không mặt trời chi địa. Chậc chậc, thật sự là vật tận kỳ dụng đây này. Trần Uyên ngầm cười khổ, cái này tàn khốc thế đạo hắn cũng không phải lần thứ nhất kiến thức, càng thêm chết lặng. Làm như thế lâu châu ngựa, cũng là thời điểm tìm một chút lợi tức trở về. Lục lọi như thế lâu, vài ngày trước hắn cuối cùng có chút đầu mối. Hắn đem viên kia âm sát thạch mảnh vụn giữ tại lòng bàn tay, từng tia từng sợi khí âm hàn, thuận huyệt vị rót vào trong cơ thể, cùng huyền sát đoán thể quyết tu luyện ra khí kình giao hòa. Một tháng qua, hắn vào ba ngày vung hạo, thân thể bị động tiếp nhận canh kim sát khí cọ rửa, duệ kim chi thể dòng để hắn đối loại sát khí này có bước đầu lực không chế. Trong đêm thì chủ động dẫn đạo âm sát chi khí rèn luyện bản thân. Ngay tại hắn dẫn dắt đến kia cố âm hàn khí kình du tẩu với trước ngực kinh mạch lúc, tâm hắn niệm khẽ động, thử nghiệm đem một sợi tinh thuần huyền sát khí kình rót vào bên cạnh một khối cao độ tinh khiết canh kim khoáng thạch bên trong. Khí kình vào thạch như bùn trâu vào biển, không có phản ứng chút nào. Trần Uyên không hề từ bỏ, hắn bắt đầu điều chỉnh khí kình chấn động tần suất, bắt trước luyện khí ban đầu giải bên trong một loại nào đó khắc họa phù văn lúc thủ pháp, đem thứ hai sợi, thứ ba sợi huyền sát khí kình lấy một loại vận luật đặc biệt, cưỡng ép rót vào khoáng thạch kết cấu bên trong. Ông, một tiếng cực kỳ nhỏ chiến minh từ khoáng thạch nội bộ truyền đến. Khoáng thạch bên trong nguyên bản ổn định yên lặng canh kim sát khí, phản phất bị đầu nhập vào một viên cục đá bình tĩnh mặt hồ, bắt đầu nổi lên kịch liệt vận sóng, trở nên cực không ổn định. Trần Uyên động tác dừng lại, hắn chậm rãi đưa tay từ khoáng thạch bên trên rời, nhìn xem khối kia bề ngoài không có chút nào biến hóa, bên trong cũng đã ám lưu hung dung khoáng thạch, có chút nết môi sừng. Lấy hắn tự thân âm sát chi lực vì chìa khóa có thể cưỡng ép mở khóa cũng nhiễu loạn canh kim khoáng thạch nội bộ năng lượng. Nếu là tại thời khắc mấu chốt, đem cố này bị nhiễu loạn năng lượng triệt để dẫn bạo. Một cái điên cuồng kế hoạch ở đấy lòng hắn phá đất mà lên. Hắn không có lộ ra, mấy ngày kế tiếp, trầm mặc như trước đào quáng, đổi lấy đồ ăn, phản phất cái gì đều không có xảy ra. Nhưng hắn mỗi ngày đều biết nhiều đào ra một chút khoáng thạch, ngoại trừ đổi lấy sinh tồn vật tư, còn lại hắn đều lặng lẽ giấu ở mình hang động sâu nhất nơi hẻo lánh. Trong đêm, hắn sẽ chọn lựa ra phẩm tướng tốt nhất khoáng thạch, dùng đầu ngón tay ngưng tụ lại huyền sát khí kình, ở phía trên cẩn thận từng ly từng tí, khắc xuống một đường chỉ có chính hắn có thể xem hiểu, cực kỳ nhỏ dẫn bạo phù văn. Đây không phải là cái gì cao thâm trận pháp, chỉ là một cái cò súng, một cái có thể để cho hắn dùng thần thức ở phía xa, trong nháy mắt dẫn bạo khoáng thạch bên trong bị hắn nhiều loạn canh kim sát khí cò súng. Thời gian nửa tháng, hắn bất động thanh sắc, chế tạo mười mấy quả dạng này canh kim bom. Sau đó, hắn lại lợi dụng ba ngày đào quáng cơ hội, dựa vào lấy dám mỏ mang tới trực giác, đem những này không đáng chú ý thạch đầu nhét vào đường hầm mỏ các nơi tầm thường nhất, nhưng lại là kết cấu mấu chốt nhất thừa trọng thiết điểm. Làm xong tất cả những thứ này, hắn vẫn như cũng là cái kia trầm mặc ít nói, vùi đầu gian khổ làm ra thợ mỏ vương hổ. Chỉ là trong động mỏ bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, bóng ma tử vong đã bao phủ tại đỉnh đầu của mỗi người. Số năm đường hầm mỏ sập, quan vương ý kiến là đào được xốp tầng nham thạch, nhưng bị nâng ra mười mấy bộ thi thể, từng cái đều là da bọc xương sắc khô. Giám sát nhóm roi rút đến nát hơn, bọn hắn không còn thúc giục sản lượng, mà là dùng bạo lực áp chế thợ mỏ ở giữa càng ngày càng thị khủng hoảng. Quan mỏ chỗ sâu kia mài răng giống như thanh âm, cũng từ chỉ ở đêm khuya vang lên, biến thành ban ngày đều có thể thỉnh thoảng nghe đến động tĩnh, mỗi một lần đều dẫn tới lòng người bàng hoàng. Một ngày này, quan mỏ lối vào đống nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Tất cả giám sát, bao quát cái kia luyện khí tầng 2 quản sự Tôn Bình, đều cung cung kính kính đứng thành một hàng, hướng phía cửa động phương hướng không mình hành lễ. Một người mặc màu đen trang phục, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên tu sĩ, tại một đám hộ vệ chen chúc dưới, chậm rãi đi đến. Khí tức của hắn, so Tôn Bình muốn hùng hồn mấy lần, mỗi một bước bước ra, đều để không khí chung quanh nổi lên vô hình gợn sóng. Luyện khí 4 tầng. Trần Uyên lẫn trong đám người, cúi đầu, dùng khóe mắt quét nhìn đánh giá cái này khách không mời mà đến. Tôn Bình. Thanh niên kia tu sĩ mở miệng, thanh âm lạnh đến giống băng. Có thuộc hạ. Tôn Bình lưng không đến thấp hơn. Tam trưởng lão đối với nơi này tiến độ rất bất mãn. Thanh niên tu sĩ ánh mắt đảo qua từng chương chết lặng mà sợ hãi mặt, cuối cùng nhất ngừng trên người Tôn Bình. Đại trận trận cơ bố trí, còn có 7 ngày nhất định phải hoàn thành. Nếu là làm trễ nải người thật đại sự, người ta trên cổ đầu người cũng thường không đủ. Là, Tôn Càn đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng. Tôn Bình liên thanh nhận lời, trên trán đã gặp mồ hôi. Tôn Càn lời nói xoay chuyển, thanh âm càng lạnh hơn mấy phần, mặt khác, trong động mỏ đầu kia xuất sinh, gần nhất động tĩnh thế nào càng lúc càng lớn. Ta cảnh cáo ngươi, trấn an được nó, đừng để nó ảnh hưởng tới đại trận. Tôn Bình sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, chi ngô đạo, đại nhân, cái này thợ mỏ huyết thực cung ứng một mực không gãy, nhưng xuất sinh kia, khẩu vị giống như càng lúc càng lớn. Tôn Càn không để ý đến hắn nữa, đột nhiên chỉ một ngón tay trong đám người một cái thợ mỏ. Kia là cái vừa tới không lâu người trẻ tuổi, bởi vì sợ hãi, thân thể chính khống chế không nổi có chút phát run. Ngươi, ra. Người tuổi trẻ kia run một cái, kém chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bị bên cạnh giám sát một cước đạp ra. Đại nhân. Tôn Càn đi đến trước mặt hắn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ngươi đang sợ cái gì? Ta không có. Người trẻ tuổi nói còn chưa nói xong, Tôn Càn chập ngón tay như kiếm, một đường màu vàng kim nhạt khí kình từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng người tuổi trẻ kia mi tâm. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, người tuổi trẻ kia liền thẳng tắp ngã xuống, trong mắt còn ngưng kết lấy cực hạn sợ hãi. Máu tươi cùng óc tung tóe Tôn Bình một mặt, hắn lại ngay cả xoa cũng không dám xoa một chút. Toàn bộ căn mỏ yên tĩnh như chết. Còn lại thợ mỏ tay chân run nhẹ nhẹ, lại là gắt gao khống chế lại, to như hạt đậu mồ hôi lạnh nhỏ tại mỏ thổ bên trên. Ta Tôn gia không nuôi phế vật. Tôn Càn thu tay lại, ngữ khí bình thản, phản phất chỉ là nghiền chết một con kiến. Lại có co vào người, đây chính là hạ tràng. Nói xong, hắn liền quay người, hướng phía quặng mỏ chỗ sâu đi đến, đám kia hộ vệ theo sát hắn sau. Thẳng đến bóng lưng của hắn biến mất tại hắc ám chỗ ngặt, kia cố làm cho người áp lực hít thở không thông mới hơi giảm bớt. Trần Nguyên chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt như thường, chỉ là đặt ở cốt chim bên trên tay, đốt ngón tay hơi trắng bệnh. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất cố kia còn có dư ôn thi thể, lại liếc mắt nhìn Tôn Càn rời đi phương hướng, vẻ ngoan lệ chợt lóe lên. Trên bàn cờ quân cờ càng ngày càng nhiều, vũng nước đục này cũng càng ngày càng thú vị. Tôn Càn thân ảnh biến mất tại hắc ám đường hầm mỏ cuối cùng, kia cỗ sát ý lạnh như băng lại thật lâu không tiêu tan. Giám sát roi vang lên lần nữa, xua đuổi lấy chết lặng đám người trở lại riêng phần mình cương vị. Một bộ ấm áp thi thể bị hai cái thợ mỏ mặt không thay đổi kéo đi, trên mặt đất lưu lại một đạo màu đỏ sẫm vết tích, rất nhanh liền bị mới bụi đất bao trùm. Tất cả đều khôi phục nguyên dạng, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trần Uyên rủ xuống tầm mắt, tiếp tục huy động cốc chim, chỉ là lần này, hắn dư quang có 3 phần rơi vào bên cạnh Trương Thiết Sơn trên thân. Vừa rồi Tôn Càn luyện khí 4 tầng uy áp quét ngang toàn trường lúc, tất cả mọi người không chế không nổi run rẩy, kia là cấp thấp tu sĩ đối mặt cao giai lúc, nguyên với sinh mệnh bản năng e ngại. Trương Thiết Sơn cũng đang run, hắn run so với ai khác đều lợi hại, cả người co lại thành một đoàn, cơ hồ muốn nằm rạp trên mặt đất. Nhưng Trần Uyên lại thấy được rõ ràng, tại kia kịch liệt run rẩy phía dưới, Trương Thiết Sơn chống đất cái tay kia, năm ngón tay hàm sâu bùn đất, khớp xương trắng bệnh, nổi gân xanh, dù không phải chống tự lực, mà là áp chế lực. Hắn đang áp chế thân thể của mình phản kích bản năng. Chương 43, quân cờ, con mồi, cùng đào mộ người, cầu truy đọc, cất giữ. Chương 43, quân cờ, con mồi, cùng đào mộ người, cầu truy đọc, cất giữ. Một cái bị sinh hoạt ép loan liều yêu, không thể không đến bán mạng nuôi gia đình bình thường hắn tử, đối mặt trên tông môn tu áp, đại khái suất sẽ chỉ sợ hãi, tuyệt sẽ không có phản kích bản năng. Trừ phi, hắn muốn cũng không phải là cái thợ mỏ. Trần Uyên trong lòng hiểu rõ, vị này Trương lão lục, người cũng như tên, dấu thật là đủ sâu. Hắn bất động thanh sắc, tiếp tục trầm mặc lao động. Giữa trưa phân phát đồ ăn lúc, quặng mỏ phía trên bỗng nhiên chuyển đến một trận rung động dữ dội, đá vụn gì rào rơi xuống, nện ở đám người trên đầu. Thế nào chuyện? Lũ rồi. Đám người rối loạn tương mừng, giám sát nhóm nghiêm nghị quá lớn, mới miễn cưỡng duy trì được trật tự. Trần Uyên cùng Trương Tiết Sơn ở rất gần, một khối to bằng đầu người nham thạch, vừa lúc từ đỉnh đầu bọn họ khe đá bên trong chốc ra, mang theo âm thanh xé gió, thẳng tắp đánh tới hướng Trương Tiết Sơn sau lưng. Trương Tiết Sơn giống như là bị sợ choáng váng, ngây người tại nguyên chỗ. Ngay tại nham thạch sắp đập trúng hắn sống lưng trong nháy mắt, dưới chân hắn một cái lảo đảo, phản phất bị dưới chân đá vụn trượt chân, lấy một loại cực kỳ chật vật tư thế, hướng về phía trước ngã nhào xuống đất. Nham thạch sát hắn sau vào áo, nặng nề màn đện ở hắn vị trí mới vừa đứng, kích thích một mảnh bụi mù. "Lão Lục, ngươi không sao chứ?" Bên cạnh thợ mỏ kinh hô. Trương Thiết Sơn đầy bụi đất đứng lên, vô ngực, một bộ sao sợ không thôi bộ dáng, "Mẹ nó, kém chút liền đi gặp Diêm Vương." Người chung quanh một trận cười vang, cũng làm hắn là vận khí tốt. Chỉ có Trần Uyên, yên lặng thu hồi ánh mắt. Kia một phát rơi thật trùng hợp. Một bước kia khoảng cách, thân thể kia nghiêng góc độ, không sai chút nào. Vừa lúc là né tránh khối kia đá rơi nhỏ nhất động tác. Đây không phải vật khí, là ngàn truy trăm liên bản năng. Trương Thiết Sơn cũng cảm thấy kia đạo xem kỳ ánh mắt, hắn nâng ngẩng đầu lên, đục ngầu con mắt cùng Trần Uyên ở giữa không trung đối mặt một cái chớp mắt, lại lập tức dịch ra. Hai người ai cũng không nói gì, riêng phần mình nhận đồ ăn, trong góc gặm. Bầu không khí dĩ nhiên đã khác biệt. Đến xuống ngõ, quan mỏ chỗ sâu đống nhiên truyền đến một tiếng không phải người, tràn đầy bạo ngược cùng thống khổ gào thét. Thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu nham thạch, đâm thẳng người thần hồn, toàn bộ quặng mỏ nhiệt độ đều tựa hồ tùy theo giảm xuống mấy phần. Tất cả mọi người dừng việc làm trong tay mà tính, trên mặt màu máu mất hết. Thanh âm này, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn rõ ràng, đều muốn cuồng bạo. Cũng không lâu lắm, Tôn Càn một đoàn người từ đường hầm mỏ chỗ sâu bước nhanh đi ra. Sắc mặt của hắn so đi vào lúc còn khó nhìn hơn, trên thân món kia màu đen trang phục cũng nhiều mấy chỗ tổn hại, mà hắn phía sau một gã hộ vệ, cánh tay trái sóng vai mà đứt, vết thương bị qua loa bao, máu tươi đã thẩm thấu toàn bộ tay áo, người cũng lâm vào hôn mê, bị đồng bạn mang lấy. Bọn hắn hiển nhiên là cùng đầu kia yêu nhục thể tay, mà lại bị thiệt lớn. Tôn Bình lộn nhào nên đón tiếp lấy, đại nhân, ngài, ngậm miệng. Tôn Càn quát to một tiếng, đánh gây hắn. Hắn nhìn thoáng qua những cái kia run lẩy bẩy thợ mỏ, trong mắt quần quật lấy không cách nào ngăn chặn lửa giận cùng sát cơ. Xuất sinh kia, so dự đoán còn gai góc hơn, nó tựa hồ thôn vệ khoáng mạch canh kim chi khí, đang tại thủy biến. Tôn Càn thanh âm, lạnh đến có thể đông kết không khí, không thể đợi thêm nữa, đại trận cơ còn thiếu cuối cùng nhất một vòng, tông môn đại nhân lập tức liền muốn tới, nhất định phải tại nó triệt để mất khống chế trước hoàn thành. Hắn đè xuống lửa giận, thần sắc chuyển thành bình thản, ánh mắt đảo qua tất cả thợ mỏ. Xem ra, chỉ có thể đi hiểm đánh cược một lần. Tôn Càn thanh âm cũng cao, lại đầy đủ để mỗi người đều nghe được rõ ràng, xuất sinh kia chiếm cứ khoáng mạch hạch tâm, đã thông linh tính. Cường công vô ích, chỉ có chí lấy, đem nó dẫn xuất hang ổ, đánh chết với dự thiết pháp trận bên trong. Hắn dừng lại một chút, quan sát đến đám người phản ứng. Việc này hung hiểm, nhưng cũng là các ngươi thoát ly khổ hải cơ hội. Tôn Càn lời nói xoay chuyển, ném ra ngoài thẻ đánh bạc, ta cần 100 tên cảm tử chi sĩ. Sáng sớm ngày mai, tiến vào số 5 đường hầm mỏ, chỉ cần phô trương thanh thế, đem xuất sinh kia kinh ra là đủ. Vì thế, Tôn gia biết cung cấp đặc chế tịch sắt giáp cùng lưỡi dao. Được chuyện về sau, còn sống trở về người, mỗi người 10 khối linh thạch, văn thư hết hiệu lực, lập tức đưa các ngươi rời đảo. 10 khối linh thạch, khôi phục tự do. Trong động mỏ giống như chết yên tĩnh, chỉ có thô trọng tiếng thở dốc liên tiếp. Tuyệt vọng nước động bên trong, bị bỏ ra một khối tên là may mắn đá lớn. Tôn Càn đối với cái này rất hài lòng, lại lấy ra một mặt màu đỏ tiểu kỳ, phía trên phủ văn cổ sơ. Đây là dành trước cờ. Ai có thể đem này cờ cắm ở cách yêu thú xảo huyệt gần nhất chỗ, còn sống trở về, tiền thưởng 100 khối linh thạch. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì phương pháp, Tôn gia chỉ nhìn kết quả. Nói xong, hắn đem tiểu kỳ vứt cho sắc mặt trắng bệnh Tôn Bình, mang người trực tiếp rời đi. Trong động mỏ bầu không khí ngột ngạt cũng không tiêu tán, lại bị một cô dân liều mạng thức tham lam hòa tan. Đi, cựu tử nhất sinh, nhưng có một tia hy vọng. Không đi, chính là nước ấm nấu con ếch, sớm muộn cũng là chết. Tôn Bình hai tay run run, dáng chống đỡ lấy bắt đầu tuyên đọc được tuyển chọn dũng sĩ danh sách. Trần Uyên lẫn trong đám người, cúi đầu, không ai có thể thấy do nét mặt của hắn. Ánh mắt của hắn lại rơi tại kia mấy món bị giám sát phân phát cái gọi là tịch sắt giáp bên trên. Kia giáp chủ thuộc gia chế thủ pháp kém, phía trên lại dùng một loại màu đỏ sẫm thuốc nhuộm, miêu tả lấy phức tạp phù văn. Một cỗ cực kỳ nhạt, hỗn tạp huyết tinh cùng thảo dược điểm hương, như có như không phiêu tán ra. Cái mũi của hắn giật giật, trong lòng đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Đây không phải là tích sát phù văn, mà là tu máu, ngưng hồn âm độc trận văn. Kia điểm hương cũng không phải cái gì linh dược, mà là dùng một loại tên là máu lan kỳ thảo hỗn hợp yêu thú tinh huyết điều phối mà thành, đối đồng loại yêu vật có chí mạng lực hấp dẫn. Cái gọi là tịch sắt giáp là mặc lên người bịa sống. Cái gọi là dành trước cờ là tập trung trăm người huyết khí trận nhãn. Cái gọi là quái nhiều xua đuổi, bất quá là để 100 cái bôi lên mật đường tế phẩm chủ động đi vào manh thú miệng bên trong. Thế này sao lại là phá tà pháp trận, rõ ràng là một tòa lấy trăm người huyết đục vì nhiên liệu, thôi động yêu thú phát cuồng bách hải huyết dẫn đại trận. Một trận đi săn sắp bắt đầu, con mồi là đầu kia không biết yêu thú, mà bọn hắn những này bị hư giả hy vọng lừa bịp tợ mỏ, chính là hiến tế cho yêu thú, để hắn mất khống chế phát cuồng. Mồi nhử. Trần Nguyên đầu ngón tay, tại thô giáp quốc chim nắm chui bên trên nhẹ nhàng vuốt ve. Bóng đêm thâm trầm, trong động mỏ tĩnh mịch, bị một loại đẻ nén hương phấn quấy động. Bị điểm đến tên 100 cái tợ mỏ, trên mặt đan sen sợ hãi cùng tham lam. Có người trong góc bụng trộn cọ sát lấy phát tới đau cùn, phát ra tiếng cọ sát chói tai. Có người đang thấp giọng hướng không biết tên thần Phật cầu nguyện, khẩn cầu có thể còn sống cầm tới kia 10 khối linh thạch. Hư giả hy vọng là so tuyệt vọng càng dữ dội hơn độc dược, có thể để cho hèn nhát sinh ra cùng ác long liều mạng rút khí. Trần Uyên chỗ trong huyệt động, Trương Thiết Sơn nhưng không thấy bóng dáng. Hắn ba ngày vẫn còn, thậm chí còn điểm nửa cái bánh bao đen cho cùng huyệt một cái mới tới gầy yếu tiểu tử. Nhưng bây giờ, đống kia thuộc về hắn, bị ngủ được sụp đổ xuống quả khô, đã nguội. Trần Uyên đi qua, đưa tay thăm dò. Ngay cả một tia dư ôn đều không có. Người đi rất lâu. Hắn không phải bị Tôn gia người mang đi, nếu không biết cái này sao lặng yên không một tiếng động. Trương Thiết Sơn, mình đi. Tại cái này sắp bộc phát đại loạn đêm trước, hắn lặng yên thoát thân, từ tất cả mọi người trong tầm mắt biến mất. Trần Uyên trong đầu hiện lên Trương Thiết Sơn tấm kia dãi dầu xương gió mặt, cùng cái kia song luôn luôn mang theo vài phần đục ngầu, lại tại thời khắc mấu chốt tinh quang lóe lên con mắt. Vị này Trương lão lục đến tận cùng là cái gì người? Hắn tiềm phục tại đây, lại mưu đồ cái gì? Trần Uyên không có đáp án, hắn chỉ biết là lại xuất hiện một cái không xác định nhân tố. Hắn trở lại mình đống cỏ bên trên, nhắm mắt lại, đem tâm thần chìm vào kia mười mấy mai bị hắn chôn ở đường hầm mộ các nơi hạt giống bên trên. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu một cái nổ tung thời cơ. Chương 44, nửa mặt la sát, Phúc Hải sát cơ. Chương 44, nửa mặt la sát, Phúc Hải sát cơ. Trên bến tàu, thanh nồng gió biển thổi không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Tôn Càn cung kính đứng ở nơi đó, phía sau là một đám câm như hến Tôn gia hộ vệ. Hắn ngày bình thường tại thợ mỏ trước mặt âm tàn cùng uy nghiêm, giờ phút này không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại một loại nguồn gốc từ thực chất bên trong kính sợ. Một chiếc toàn thân đen nhánh, không có bất kỳ cái gì cờ xí pháp chu, vô thanh vô tức lại gần mở. Một thân ảnh từ trên thuyền đi xuống, kia là nữ nhân. Nàng mặc một thân bụi bẩn trận pháp sư trường bào, thân hình nhỏ gầy. Làm người khác chú ý nhất là mặt của nàng. Nửa bên gò má hiện đầy cổ xưa bỏng vết sẹo, mắt mồ, đem ngũ quan đều vặn vẹo có chút dò người. Một nửa khác mặt lại là hoàn hảo, làn da thậm chí được xương tụng trắng nõn, tổ hợp lại với nhau, tạo thành một loại làm cho người cực độ khó chịu quái dị cảm giác. Nàng chính là Bích Hải Tông trưởng lão thân truyền, Thạch San. Tôn Càn bước nhanh lên tiếp, không mình hành lễ. Thạch sư tỷ, ngài đã tới. Thạch San không có nhìn hắn, cặp kia bình tĩnh không lay động con mắt đảo qua toàn bộ đá ngầm đảo, phảng phất tại xem kỹ một kiện không có sinh mệnh công cụ. Thương Lãng chân nhân phân phó khóa biển trận cơ bố trí được như thế nào? Thanh âm của nàng khàn khàn, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Hồi sư tỷ, trận cơ chủ thể đã hoàn thành, chỉ kém cuối cùng nhất một chỗ hạch tâm. Tôn Càn cái chán chảy ra mồ hôi dị, ngựa khí có chút bất đắc dĩ, chỉ là xảy ra chút biến cố. Biến cố? Thạch San ánh mắt cuối cùng rơi ở trên người hắn, mang theo một tia trào phúng, lúc trước hứa hẹn Tôn gia khai thác đảo này khoáng mạch, chính là làm các ngươi hiệp trợ bảy trận thù lao. Bây giờ khoáng thạch các ngươi cầm, người thật phân công chuyện, lại làm được rối tinh rối mù. Tôn Càn sắc mặt chấp nhận, đội vàng giải thích, đại nhân có chỗ không biết, cái này khoáng mạch chỗ sâu, vốn là chiếm cứ một đầu dị thú. Chúng ta lúc trước khai thác, bao quát bố trí trận cờ, đều trong lúc vô tình đã quấy rầy nó. Bây giờ nó chiếm cứ hạch tâm khoáng mạch, bất kỳ người nào tới gần đều sẽ bị công kích, dẫn đến cuối cùng nhất một chỗ trận nhãn chậm chạp không cách nào chôn xuống. Cho nên, các ngươi liền nghĩ ra lấy mạng người đi lấp xuẩn biện pháp. Thạch San ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại làm cho Tôn Cản cảm giác thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên. Thuộc hạ. Thuộc hạ cũng là hành động bất đắc dĩ. Tôn Cản nhắm mắt nói, chuẩn bị dùng Bách Hải huyết dẫn chi trận, đem xuất sinh kia dẫn xuất xảo huyện, chỉ cần nó rời đi một lát, chúng ta liền có thể hoàn thành trận cơ bố trí. Dẫn ra. Sau đó đâu? Tuy ý nó ở trên đảo tàn phá bừa bãi, thủy người thật muốn trận cơ. Thạch San cười lạnh một tiếng, tam trưởng lao sớm đoán được các ngươi Tôn gia hành sự bất lực, ánh sáng lấy chỗ tốt không làm việc. Ta này đến, không phải tới nghe ngươi tố khổ. Nàng rỗi ra một con giống vậy mang theo vết sẹo tay, lòng bàn tay nâng một viên ảm đạm vô quang trận bàn. Ta đã ở chung quanh đảo bày ra phúc hải sát trận. Các ngươi huyết dẫn trận phụ trách đem nó dẫn ra, ta phụ trách làm thịt nó. Thạch San ngữ khí bình thản giống đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngươi chuẩn bị tế phẩm, có đủ hay không phân lượng? Tôn Cản sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đủ, đủ. 100 cái thân thể khỏe mạnh đê giai tán tu, tuyệt đối có thể kích thích xúc sinh kia hung tính. Vậy là tốt rồi. Thạch San thu hồi trận bàn, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp hướng phía hòn đảo trung tâm đi đến. Ngày mai lúc này, khởi động ngươi huyết dẫn trận. Nếu là ngay cả mùi nhử cũng làm không tốt, làm trễ nải ta sát trận khởi động, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Tôn Càn nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, lúc này mới dám nâng người lên, dùng tay áo xoa xoa mồ hôi chán. Vị đại nhân này đến, để ở trên đảo vốn là căng cứng dây cung, lại mau chóng mấy phần. Hắn quay người, trên mặt cung kính trong nháy mắt hóa thành dữ tợn. Truyền lệnh xuống, kế hoạch sớm. Tất cả mọi người cho ta nhìn chằm chằm, ra bất luận cái gì chỗ sơ suất, các ngươi liền tự mình nhảy đi xuống làm tế phẩm. Sát trời tờ mờ sáng, nắng sớm lại keo kiệt với xuyên tấu bao phủ hòn đảo sát khí, chỉ ở chân trời bỏ ra một vòng bệnh trạng sẩm trắng. 100 tên được tuyển chọn thợ mỏ, cùng hắn nói là bị xua đuổi, không bằng nói là bị sợ hãi tử vong cùng cầu sinh tham lam, cộng đồng xô đẩy đến số 5 đường hầm mỏ trước. Mỗi người đều dẫn tới một kiện cái gọi là tịch sắt giáp cùng một thanh đao cùn. Trần Uyên im lặng không lên tiếng mà vào, kia thô giáp bằng da ma sắt làn da, một cỗ ngọt ngào bên trong xen lẫn máu tanh dị hương, gậy mạnh chui vào xoắn mũi. Trong cơ thể hắn huyền sát chi khí, bị cỗ này mùi vị khác thường một kích, lại có chút táo động. Trung quanh, đại đa số thợ mỏ trên mặt đều treo một loại vận mẹo phấn khởi, kia là tuyệt vọng đến cực hạn sau, bắt lấy một cây rơm dạ điên cuồng. Bọn hắn gắt gao nắm chặt binh khí trong tay, phản phất nắm lấy chính là kia hư vô mở mịt 10 khối linh thạch cùng về nhà lời hứa. Trần Uyên nhìn xem bọn hắn, trong mắt không có thương hại, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo trong sạch. Những người này, không phải dũng sĩ, bọn hắn là tế phẩm, là nhóm lửa con yêu thú kia lửa giận 100 cây tuổi, mà tuân ra, ngay cả điểm ấy tuổi tiền đều nghĩ tiết kiệm. Hắn cong lưng, có chút cong lưng thân thể, xen lẫn trong đám người cuối cùng nhất phương, đem mình tồn tại cảm xuống đến thấp nhất. Đúng lúc này, một cỗ khổng lồ mà âm lãnh linh lực áp, như một tấm băng lớn, từ hòn đảo một chỗ khác lặng yên bao phủ xuống, mang theo một loại trận pháp đặc hữu lạnh lạnh cùng tĩnh mịch. Phiền toái, cái này tựa hồ là một tòa khác đại trận. Trần Uyên trong lòng run lên, trong nháy mắt làm ra phán đoán. Cái này mới tới khách không mời mà đến, để vốn là nguy hiểm thế cuộc trở nên càng thêm phức tạp, không xác định trình độ cực lớn gia tăng. Chỉ là Trần Uyên cũng không phải là sợ đầu sợ đuôi người, rất nhanh liền có quyết đoán. Kế hoạch ban đầu không những không thể biến, còn nhất định phải bắt lấy cái này thoáng qua liền mất cơ hội, cây đốt thiêu đến vượng hơn. Nham thạch bên trên, Tôn Bình Dơ kia mặt màu đỏ dành trước cờ khàn cả giọng cổ động. Tôn gia nói lời giữ lời. Chỉ cần đem cái này lá cờ cắm đến yêu thú hang ổ cổng, tiền thưởng 100 khối linh thạch. Là nát chết tại trong động mỏ, vẫn là cầm linh thạch về nhà, tự chọn. Kia chống rông lời hứa, như là một tể cương liệt bánh dược, rót vào bọn này người sắp chết trong lòng, mấy cái dân liều mạng trong mắt đã toát ra lục quang. Trần Uyên túi thấp đầu, thần thức lại như một tấm vô hình vô chất mạng nện, xuyên thấu tầng nham thạch, lặng yên lan tràn ra. Hắn có thể rõ ràng cảm giác đến, những cái kia bị hắn chôn ở đường hầm mỏ các nơi thừa trọng tiết điểm bên trên hạt giống chính lặng lặng tại chỗ nằm trong bóng đêm, cùng hắn thành lập nên một tia như có như không liên hệ. Hắn chính là con kia tiềm phục tại mạng nhện trung tâm thợ săn, kiên nhận chờ đợi con mồi nhóm mình đục vào. Còn như cái kia mất tích bí ẩn Trương Thiết Sơn, Trần Uyên ý niệm chỉ là một cái thoáng mà qua. Hắn giống một giọt nước tụ hợp vào biển cả, hoàn toàn biến mất. Biến số này mặc dù khả nghi, nhưng dưới mắt đã mất dành bận tâm. Bàn cờ sớm đã bày ra, tất cả quân cờ, bao quát chính hắn, đều đã vào chỗ. Hiện tại, chỉ chờ Trang gia xốc lên bàn đánh bài. Đi vào. Theo Tôn Bình ra lệnh một tiếng, giám sát nhóm cơ trưởng tiên, quất vào đám người phía sau. Xông lên a. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử cái thứ nhất gào thét vọt vào hắc ám đường hầm mỏ. Tham lam chiến thắng sợ hãi. Đám người như là hồ thủy điện xả lũ, giành trước sợ sau mà tràn vào tấm kia thôn vệ vô số tính mệnh lớn. Trần Uyên bị cuốn mang tại biển người bên trong, thuận theo bước vào hắc ám. Tại hắn phía sau, Tôn Bình nhìn xem tràn vào đường hầm mỏ đám người, trên mặt lộ ra một vòng cười tàn nhẫn ý hắn quay người, đối phía sau một cái tâm phúc nói nhỏ vài câu. Kia tâm phúc lập tức mang theo mấy người, nâng nước cờ cái nặng nề dương sắt lớn, lặng lẽ cuốn hướng về phía đường hầm mỏ một cái khác lối ra. Đường hầm mỏ chỗ sâu, theo trăm tên bôi lên mùi nhử thợ mỏ xâm nhập, một cỗ ngủ say, bạo ngược khí tức, đang tại chậm rãi thức tỉnh. Trong bóng tối, một đôi to lớn, tản ra u lục sắc quang mang con mắt, đột nhiên mở ra. Chương 45, Thụy khoáng linh đồn, cầu truy đọc, nguyện phiếu, chương 45, Thụy khoáng linh đồn, cầu truy đọc, nguyện phiếu, đường hầm mỏ chỗ sâu nhất, cũng không phải là cuối cùng, mà là một chỗ dị thường khoáng đạt to lớn động rộng rãi. Nơi này, là cả tòa canh kim khoáng mạch mắt là tất cả sát khí đầu nguồn cùng đầu mối then chốt. Nồng đậm đến hóa thành thực chất canh kim sắc khí, như sền sệt màu xám lưu tương, chậm rãi xoay quanh, duy trì lấy một loại vi diệu cân bằng. Như nơi đây bị hủy, cả tòa đảo sát khí đều đem triệt để mất khống chế, hóa thành diệt tuyệt tất cả sinh cơ tuyệt địa. Mà tại đất này mắt chính giữa, một đầu ngoại hình cực giống lợn nước, hình thể lại có con ngẽ con kích cỡ tương đương sinh vật, chính thích trí nằm tại một khối to lớn, lóe ra ám kim sắc quang trạch khoáng thạch trên giường, lười biếng ngáp một cái. Nó chính là cái này kim sắt đảo chân chính chủ nhân, Thủy Khoáng Linh Đồn. Là một loại cực kỳ hiếm thấy dị thú, nó sinh ra liền cùng khoáng mạch phối hợp, đối các loại linh quang có vượt mức bình thường sức cảm ứng. Nó chiến lược thường thường, ngoại trừ da dày thịt béo, cơ hồ không có cái gì thủ đoạn công kích, nhưng thiên phú lại là tầm bảo cùng su cắt tị hung. Hai năm trước, Tôn gia người đến, bọn hắn như châu chấu, điên cuồng đào móc khoáng thạch, còn tới chỗ chôn xuống những cái kia để nó chán ghét lá cờ, quay đến nó gia đình không yên. Càng hỏng bét tâm chính là, không chỉ có những cái kia lá cờ bên trên có một đường khí tức hết sức đáng sợ, cơ hồ có thể so sánh yêu vương, mà lại lá cờ một khi rơi vào ở trên đảo, liền sẽ mình ôm căn hạ lặn, bám dễ sinh trồi, theo sau dần dần nặc hình vô tung. Phiền chết, phiền chết. Thụy Khoáng Linh Đồn trở mình, dùng tròn vo cái mông cọ sát khoáng thạch giường, dùng một loại mơ hồ không rõ giọng điệu nói một mình. Mỗi ngày ở Mỹ, mỗi ngày đào, còn đem ta điểm tâm đều cho đào đi, thật sự là một đám đồ hư hỏng. Nó hoài niệm cuộc sống trước kia, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, nói bụng liền đi trong mỏ quặng gặm mấy ngụm vui tươi nhất mỏ tâm, thời gian trôi qua cỡ nào thong dong. Nhưng bây giờ chỉ có thể ăn chút đồ ăn dùng cái này cho hạ giận. Những cái kia đồ ăn mặc dù ẩn chứa không tệ tinh huyết, nhưng ăn nhiều đều khiến nó cảm giác bực bội bất an. Ngay tại nó chuẩn bị ngủ tiếp cái hồi lung rất lúc, cái mũi bỗng nhiên run run một chút. Một cỗ kỳ dị hương khí, hô tạp huyết tinh cùng thảo dược ngọt ngào, đang từ nó chán ghét cái kia số 5 đường hầm mỏ phương hướng, từng tia từng sợi nhẹ nhàng tới. Ừm. Thụy Khoáng Linh Đồn con mắt híp lại thành một đường nhỏ. Mùi vị kia, so trước đó những cái kia đồ ăn muốn nồng đậm gấp trăm lần, mê người gấp trăm lần. Nó cảm giác trong cơ thể mình huyết khí đều bị cỗ này hương khí câu đến có chút sôi trào. Thơm quá, thật muốn ăn. Thụy Khoáng Linh Đồn đầu bắt đầu trở nên có chút chóng mặt, su cắt tị hung bản năng tựa hồ bị cỗ này hương khí tê dại. Nó dãy rủa lấy từ khoáng thạch trên giường đứng lên, thân thể to lớn có vẻ hơi bụ bề. Liền đi, nhìn một chút, liền nhìn một chút. Nó một bên nói thầm, một bên mở ra bốn đầu nhỏ chân ngắn, hướng phía kia cỗ mùi hương đầu vườn, lảo đảo đi tới. Số 5 trong hầm mỏ, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Trong tên thợ mỏ tại giám sát uy hiếp dưới, đã xâm nhập gần ngàn mét. Trên người bọn họ tịch sắt giáp tản ra điểm hương, tại chật hẹp đường hầm mỏ bên trong hội tụ thành một cỗ đậm đến tan không ra mùi vị khác thường, kích thích mỗi người thần kinh. Giống một tiếng trầm thấp đè nén gào thét từ đường hầm mỏ chỗ sâu truyền đến, thanh âm kia bên trong tràn đầy bị quấy rầy phẫn nộ cùng bị dục vọng thúc đẩy nôn nóng. Đi ở trước nhất mấy cái dân liều mạng bắp chân mềm nhũn, kém chút co quắp trên mặt đất, đều đừng ngừng xuống dưới. Một cái kiêm nhiệm tiểu đầu mục giám sát nghiêm nghị quát lớn, cơ roi quất vào trong không khí, phát ra bột một tiếng giòn vang. Ai dám lùi lại, chết ngay bây giờ. Đám người chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng phía trước. Trần Uyên lẫn trong đám người, thân thể dẫn tới thấp hơn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trên người mình món kia tịch sắt giáp bên trên phù văn đang tại có chút phát nhiệt. Một cỗ nhỏ xíu năng lượng từ trong cơ thể hắn bị rút ra, dung nhập kia cỗ điểm hương bên trong, trôi hướng đường hầm mỏ chỗ sâu. Đồng thời, bao trùm toàn bộ đảo một tòa khác đại trận, kia cỗ lạnh lạnh tĩnh mịch khí tức cũng biến thành càng thêm sinh động. Hai tòa đại trận, một trong một ngoài, đang tại cộng minh. Mục tiêu của bọn nó đều là đầu kia sắp bị dẫn xuất yêu thú. Cùng bọn hắn cái này 100 cái đi lại tế phẩm. Đến rồi. Không biết ai hô một tiếng, tất cả mọi người dừng bước. Phía trước hắc ám góc rẽ, một cái vụng về mà khổng lồ bóng đen lảo đảo đi ra. Một con lợn nước, không nghĩ giống bên trong răng nanh lợi chảo, cũng không có ngập trời hung uy sát khí. Vật kia nhìn qua ngây thơ chân thành, tròn vo, đi trên đường như cái biên thịt, một đôi to như hạt đậu trong mắt, thậm chí còn mang theo vài phần mê mang cùng thèm ăn. Thợ mỏ đều ngây ngẩn cả người. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng có thể để cho Tôn gia đều thúc thủ vô sách hung thú, hỏa phong hoàn toàn không đúng. Liền ngay cả cái kia vung vẩy roi giám sát cũng nhất thời quên quát lớn. Ngay tại cái này một mảnh quỷ dị trong yên tĩnh, dị biến nảy sinh. Ông, một tiếng trầm muộn oanh minh từ bốn phương tám hướng trong vách đá vang lên. Không phải bạo tạc, mà là một loại nào đó trận pháp bị triệt để kích hoạt thanh âm. Sau một khắc, tất cả thợ mỏ trên người tịch sắt giáp đồng thời hồng quang đại thịnh. Một cỗ kinh khủng hấp lực từ giáp trụ bên trên những cái kia màu máu phủ văn bên trong bạo phát đi ra. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang vọng đường hầm mỏ. Đi ở trước nhất cái kia dân liều mạng, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được làm xẹp xuống dưới, trên mặt hắn tham lam ngưng kết thành cực hạn hoảng sợ, cả người tại mấy hơi thở liền bị rút thành một bộ da bọc xương sắc khô, lạch cạch một tiếng quẳng xuống đất. Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba, hoạt bát sinh mệnh hóa thành từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm, bị tịch sắt giáp bên trên trận bắn ép ra, hội tụ thành một dòng lũ lớn, phóng lên tận trời, xuyên thấu dày đặc tầng nham thạch, dung nhập bao phủ tại hòn đảo trên không tòa kia vô hình đại trận. Trăm người huyết tế, đại trận đã thành. Biến cố bất thình lình làm cho tất cả mọi người đều động. Người còn sống điên cuồng muốn đi xé rách trên người giáp trụ, lại phát hiện vật kia giống sinh trưởng ở trong thịt, căn bản kéo không xuống. Tuyệt vọng kêu khóc cùng chửi mắng, che mất toàn bộ đường hầm mỏ. Trần Uyên tại trận pháp khởi động trong nháy mắt, trong cơ thể huyền sát chi khí ẩm vàng một phát. Hắn chấn động mạnh một cái, cưỡng ép đem món kia đang tại hút hắn tinh huyết tịch sắt giáp chấn động đến chia 5 x 7. Duệ kim chi thể để hắn đối loại này năng lượng rút ra có tự nhiên kháng tính, tăng thêm hắn sớm có phòng bị, cũng không nhận tính thực chất tổn thương. Hắn không có chút nào dừng lại, quay người liền hướng đường hầm mỏ bên ngoài phi nước đại. Hiện tại, Tôn gia cùng cái kia thần bí nữ tu lực chú ý, tất cả đều tại đầu kia Thủy Khoáng Linh Đồn trên thân. Đây là hắn thoát đi thời cơ tốt nhất. Mà đầu kia vừa mới bị hương khí dẫn dụ ra Thủy Khoáng Linh Đồn, cũng bị cái này máu tanh một màn cho đánh thức. Nó cặp kia mê mang đầu đầu trong mắt, trong nháy mắt bị màu máu cùng nổi giận lấp đầy. Su Cát Tị hung bản năng điên cuồng dự cảnh, một cỗ uy hiếp chí mạng từ đỉnh đầu truyền đến. Nó cuối cùng hiểu rõ, kia mùi thơm mê người là độc dược. Những cái kia hai cất thú, không phải đến đưa đồ ăn bọn hắn là phải dùng những này đồ ăn mệnh đến giết mình. Giống. Một tiếng rung khắp trời cao gầm thét, từ thụy khoáng linh đồn trong cổ họng bạo phát đi ra. Nó kia thật thà bề ngoài rút đi, thay vào đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu cổ lao uy nghiêm. Vươn quanh tại động đá vôi bên trong canh kim sắc khí, phản phất nhận được quân vương hiệu lệnh, điên cuồng hướng nó tụ đến, tại nó quanh người tạo thành một tầng mắt trần có thể thấy màu xám phong bạo. Đồ hư hỏng, đều phải chết. Nó không tiếp tục để ý những cái kia bị hút làm thợ mỏ, thân thể to lớn lấy cùng ngoại hình hoàn toàn không hợp nhanh nhẹn, đột nhiên một đầu vọt tới bên cạnh vách đá. Ầm ầm, cứng rắn vách đá bị nó xô ra một cái độc lớn, nó muốn từ đường khác đi xé nát những cái kia quấy rầy nó đi ngủ, còn muốn giết nó ác nhân. Chương 46, thời cơ đã tới. Chương 46, thời cơ đã tới. Đường hầm mỏ bên trong, huyết khí trùng thiên. Trần Uyên thân ảnh trong lúc hỗn loạn lẻ qua, mấy hơi thở liền xông ra vài trăm mét. Phía sau là sắp chết thợ mỏ tuyệt vọng kêu rên cùng đầu kia thủy khoáng linh đồn cuồng nộ gào thét. Hắn không quay đầu lại. Ngay tại hắn sắp xông ra đường hầm mỏ miệng trong nháy mắt, một bóng người từ bên cạnh lối rẽ bên trong lối ra, cùng hắn đụng cái đầy cõi lòng. Là cái kia giám sát tiểu đầu bụng. Hắn kéo trên người tịch sắt giáp sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên cũng may mắn trốn qua một kiếp. Là ngươi? Giám sát nhận ra Trần Uyên, chính là cái kia gọi Vương Hổ nam nhân. Hắn nhìn thấy Trần Uyên bình yên vô sự, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc, lập tức hóa thành hung ác. Dừng lại, ngươi nghĩ chạy đi đâu? Hắn tiếng nói chưa rơi, một thanh băng lãnh mang theo quyển lưỡi đao quốc chim đã vô thanh vô tức đâm vào hắn trái tim. Trần Uyên mặt không thay đổi rút ra quốc chim mặc cho cô kia còn có dư ôn thân thể ngã xuống đất, không có nhìn nhiều. Hắn bước nhanh xông ra quận mỏ, bên ngoài sớm đã loạn thành một bầy. Tôn gia bọn hộ vệ chính kiệt lực duy trì lấy trật tự, trên mặt lại khó nén kinh hoàng. Bầu trời chẳng biết lúc nào trở nên tối tăm mờ mịt, một cỗ bàng bạc linh lực uy áp bao phủ cả hòn đảo nhỏ, không khí ngưng trọng đến phảng phất muốn chảy ra nước. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn từ quặng mỏ khác một bên truyền đến. Đá vụn bắn tung trời, bụi bặm ngập trời. Đầu kia thủy khoáng linh đồn lại trực tiếp đụng thủng ngọn núi, to lớn thân ảnh xuất hiện tại giữa sườn núi. Nó toàn thân bị một tầng nồng đậm màu xám sát khí bao khỏa, cặp kia to như hạt đậu con mắt, giờ phút này đã là hoàn toàn đỏ đậm, nhìn chằm chằm cách đó không xa trên đỉnh núi cái kia nhỏ gầy thân ảnh màu xám. Thạch San, nàng đứng tại trận pháp hạch tâm, dưới chân trận bàn quang mang lưu chuyển, cả hòn đảo nhỏ Phúc Hải sát trận đều theo tâm ý của nàng mà động. Nghiên xúc, cuối cùng đem ngươi bước đi ra. Thạch San thanh âm khàn khàn, trên mặt cái kia đáng sợ vết sẹo không có chút nào ba động. Nàng một tay bấm niệm pháp quyết, bao trùm toàn bộ đảo màu xám sương mù trong nháy mắt cuộn, hóa thành mấy chục đầu thô to xiển xích, mang theo xé rách không khí rít lên, từ bốn phương tám hướng cuốn về thủy khoáng linh đồn. Thủy khoáng linh đồn gầm lên giận dữ, không tránh không né. Nó đống nhiên hé miệng, hung hăng khẽ hấp. Quanh mình nồng đậm canh kim sắc khí, phảng phất tìm được chỗ tháo nước, hóa thành một đường màu xám vòi rồng, bị nó thôn tính vào bụng. Nó viên kia cuộn cuộn thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bao trùm lên một tầng lóe ra kim loại sáng bóng màu xám lớp biểu bì. Ken, ken, ken. Năng lượng xiềng xích quất vào tầng kia chất sừng bên trên, lại bắn ra liên tiếp tiếng sắt thép va chạm, tia lửa tung tóe, lại không cách nào tổn thương hắn mảy may. Thụy khoáng linh đồn trọi cứng lấy công kích, muốn vo phát lực, thân thể to lớn hóa thành một đường màu xám đặc áo, hướng phía đỉnh núi Thạch San vọt mạnh mà đi. Nó muốn xé nát cái này dùng đồng bạn huyết nhục đi mưu hại nó đổ hư hỏng, không biết tự lượng sức mình. Thạch San hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn tốc độ đột nhiên tăng tốc. Trung quanh đảo mặt biển, đột nhiên nổ tung bốn cái cực lớn vòng xoáy, bốn đạo thô to như thùng nước màu lam cột nước phóng lên tận trời, ở giữa không trung giao hội, ngưng tụ thành một thanh dài đến hơn 10 trượng màu lam nước mâu, mũi thương hàn quang lạnh thấu xương, tản ra lạnh lẽo thấu xương. Đây là Phúc Hải sát trận sát chiêu. Nước mâu thành hình, mang theo khóa chặt tất cả khí cơ, hướng phía thủy nhà giàu vào đầu đâm xuống. Toàn bộ kim sát đảo, giờ phút này đều thành Thạch San bàn cờ. Mà trên đảo tất cả mọi người đều chẳng qua là bàn cờ này trong cục, không quan trọng gì tô điểm. Trần Uyên sớm đã thừa dịp tất cả mọi người lực chú ý bị hấp dẫn ngay mắt, lặng yên không một tiếng động thoát ly đám người, như một con linh xảo thạch sùng, dán vách núi bóng ma, nhanh chóng leo lên một chỗ không đáng chú ý đáng ẩm. Nơi này tầm mắt tuyệt hảo, có thể đem toàn bộ chiến trường thu hết vào mắt. Hắn không có vội vã dẫn bạo những cái kia hạt giống, hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn nhìn thấy, tại quặng mỏ khác một bên chỗ bí mật, Tôn Cản Chính mang theo mấy cái tâm phúc, khẩn trương nhìn chằm chằm chiến cuộc. Mà tại càng xa xôi bên bờ biển, cái kia mất tích bí ẩn Trương Thiết Sơn lại cũng lặng yên hiện thân. Hắn đổi một thân lưu loát trang phục, đang từ một chỗ ẩn nấp trong nham động, chuyển ra mấy cái bị bao vải dầu bao lấy cái dương, động tác cực nhanh lắp ráp cái gì. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại kia sắp xảy ra ngập trời va chạm bên trên. Thụy khoáng linh đồn cảm nhận được uy hiếp chí mạng, nó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, không có lùi lại, ngược lại đem trong cơ thể thôn vệ tất cả canh kim sắc khí đều quán chú với đỉnh đầu tầng kia cứng rắn nhất lớp biểu bì bên trên. Hào quang màu xám biến thành thâm trầm ám kim sắc. Vâng. Màu lam nước mâu cùng ám kim sắc đầu lâu ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, không cách nào hình dung tiếng vang, chấn động đến cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy. Cơn bão cơn bão năng lượng lấy ba chạm điểm vì trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Màu lam hơi nước cùng xám màu vàng sát khí xen lẫn, tạo thành một đóa to lớn, không ngừng lăn lộn mây hình ấm. Vô số đá vụn bị cuốn lên không trung, lại như trời mưa rơi đập. Những cái kia quan chiến tôn gia hộ vệ, thực lực hơi yếu, trực tiếp bị sóng âm chấn động đến thất khiếu chảy máu, ngất đi tại chỗ. Cơn bão năng lượng trung tâm, Thụy khoáng linh đồn phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Nó đỉnh đầu kia không thể phá vỡ lớp biểu bì, bị nước mâu đánh ra một đường sâu đủ thấy xương vết rách, dòng máu màu vàng sẫm cốt cốt chảy ra. Thân thể khổng lồ, bị cỗ này sức lực lớn từ giữa không trung hung hăng rơi đập, tại trên sườn núi cày ra một đầu dài chừng 10 trượng khe rãnh, bụi mù tràn ngập. Nó bại. Chỉ có luyện khí tầng 6 thực lực, nhưng ở trận pháp gia chỉ dưới, Thạch San lực lượng đã đến gần vô hạn với luyện khí hậu kỳ. Trên đỉnh núi, Thạch San sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, điều khiển trận pháp khổng lồ như vậy, đối nàng tiêu hao giống vậy to lớn. Nàng đang muốn thôi động trận pháp, cho kiêu nghiệt xúc cuối cùng nhất một kích, hoàn toàn kết việc này. Ngay tại lúc này, đã ngầm về sau, Trần Uyên hai mắt đột nhiên bắn ra dọa người tinh quang. Thần trí của hắn, tại thời khắc này, hóa thành một cây vô hình kiếp nổ, xuyên thấu tầng tầng nham thạch, tinh chuẩn địa điểm đốt kia mười mấy quả chôn sâu với đường hầm mỏ bên trong hạt giống. Ông, một loại cực kỳ nhỏ, nhưng lại thẳng tới linh hồn chiến minh, từ kim sắt đảo nội bộ vang lên. Sau một khắc, đất rung núi chuyển. Veng, 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 ầm ầm. Liên miên không dứt bạo tạc, từ quặng mỏ nội bộ, từ cạn tới sâu, ầm vang một phát. Trần Uyên chôn xuống những cái kia cánh kim bom tại thời khắc này, đồng thời dẫn bạo. Hắn không chỉ là dẫn nổ quang thạch, càng là dẫn nổ toàn bộ trong mỏ vàng, tích tụ vô số năm, đã sớm bị quấy đến cực không ổn định canh kim sát khí. Cả tòa kim sát đảo, phản phất một đầu ngủ say cự thú, bị từ nội bộ mở ngược một bụng. Vô số đạo sen lẫn hào quang màu vàng sẫm sát khí chảy đầm địa, từ quặng mỏ mỗi một chỗ khe hở, mỗi một cái cửa hàng dâng lên mà ra, trực trùng bất tiêu. Ngọn núi, tại gào thét. Đại địa, tại nổ tung. Tòa kia tôn gia cùng Thạch San dựa vào vi bình chướng phúc hải sát trận tại cái này nguồn gốc từ hòn đảo nội bộ, nhất ngang ngược lực lượng hủy diệt trước mặt, phản phất giấy đèn lồng. Trận pháp quang mang kịch liệt lấp lóe, treo chống trận nhãn bốn đạo cột nước trong nháy mắt sụp đổ. Phúc. Trên đỉnh núi, Thạch San như gặp phải trọng truy, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trận pháp phá, quang mỏ nổ tung, sát khí như rồng, vỡ tung không ai bị nổi phúc hải sát trận. Bất thình lình hủy diệt tính cực biến, để ở trên đảo tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ. Không có khả năng. Trên đỉnh núi, Thạch San cương ép nuốt xuống cổ họng ngay ngái, tấm kia bị thiêu hủy nửa bên mặt bên trên, cơ bắp và mèo, hoàn hảo kia nửa bên mặt thì viết đầy kinh hãi cùng không hiểu. Phúc hải sát trận, dẫn động chính là thiên địa nước hành chi lực, căn cơ tại với ngoại bộ vùng biển. Kim sát đảo nội bộ bạo tạc, như thế nào dễ dàng như vậy liền phá hủy trận nhãn. Chương 47, trời nghiêng đất sụt, đều là trong lồng thú chương 47, trời nghiêng đất sụt, đều là trong lồng thú trừ phi. Cỗ này bạo tạc lực lượng, từ trên căn bản nhiễu loạn cả hòn đảo nhỏ địa mạch linh khí, để làm trận pháp vật dẫn hòn đảo bản thân, thành một tòa sắp phun trào núi lửa. Nội bộ hỗn loạn, xa so với ngoại bộ công kích càng chí mạng. Nàng không hổ là Bích Hải Tông thân truyền, chỉ ở trong nháy mắt, liền muốn thông qua khiếu. Thạch San trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ, nàng không lùi mà tiến tới, càng lại lần thôi động còn sót lại trận lực. Lên. Nàng quát chói tai một tiếng, kia bốn đạo đã sụp đổ cột nước lại kỳ tích giống như một lần nữa ngưng tụ, mặc dù so trước đó nhỏ mấy vòng, uy lực giảm nhiều, nhưng vẫn như cũ hóa thành bốn đầu thủy giao, gắt gao cuốn lấy bởi vì núi lởm mà càng thêm cuồng bạo thủy khoáng linh hồn. Nàng muốn mạnh mẽ chấn áp đầu này yêu thú, ổn định cục diện. Đã ngầm về sau, Trần Uyên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nữ nhân này trận pháp tạo nghệ, viễn siêu hắn dự đoán. Tại trận pháp bị bên trong bạo phá hủy tình huống dưới, lại vẫn có thể cưỡng ép khôi phục bộ phận uy năng. Bực này lâm tràng ứng biến, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn manh động thoái ý vung nước đục đã quấy đủ, lưu lại nữa, biến số quá nhiều, chính mình cái này kẻ đầu têu, rất có thể sẽ bị bắt tới. Bất quá, liền như thế đi, không khỏi quá mức đáng tiếc. Trần Uyên ánh mắt rơi vào sườn núi chỗ, kia phiến bởi vì bạo tạc mà mới trần trụi ra trên vách mạch quáng. Nơi đó, hào quang màu vàng sẫm lấp lóe không yên, mấy khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân sáng long lanh khoáng thạch khảm nạm trong đó, tản ra viễn siêu bình thường khoáng thạch tinh thuần canh kim chi khí. Cực phẩm canh kim mỏ. Đúng là hắn chuyến này mục đích cuối cùng nhất. Hắn không chần chờ nữa, thân hình khẽ động, thừa dịp lực chú ý của mọi người đều ở trên trời trận kia kinh thiên động địa chiến đấu bên trên, như một đường kề sát đất cái bóng, hướng phía kia phiến mỏ bích hối hạ lao đi. Mà liền tại lúc này, quan mỏ hạch tâm nhất chỗ sâu, chỗ kia thủy khoáng linh đồn hang ổ, mắt động rộng rãi, cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cái lén lút thân ảnh, từ một chỗ ẩn nấp trong cái khe chui ra. Chính là cái kia biến mất đã lâu Trương Thiết Sơn. Hắn giờ phút này đâu còn có nửa phần trung thực thợ mỏ bộ dáng, toàn thân áo đen trang phục, khí tức trầm ngưng, lại cũng là một vị luyện khí ba tầng tu sĩ. Hắn nhìn qua bởi vì bạo tạc mà một mảnh hỗn độn, nhưng cũng bởi vậy bộc lộ ra càng nhiều chân quý tài nguyên khoáng sản động rộng rãi, trong mắt tràn đầy không đè nén được tham lam cùng cuồng nhiệt. Phát, lần này thật phát. Hắn nhìn xem tấm kia to lớn, từ cả khối canh kim mỏ tâm điêu khắc thành khoáng thạch giường, hô hấp đều biến thành ồ ồ loại bảo vật này, đủ để cho hắn nửa sau sinh tu luyện không lo. Hắn không do dự nữa, thế ra một thanh hàn quang loẹt loẹt pháp khí truy thủ, bắt đầu điên cuồng khiêu động tấm kia hầm mỏ biên giới tinh hoa nhất một khối. Nhưng mà hắn không có chú ý tới, hắn mỗi một lần khiêu động đều để mắt động rộng rãi năng lượng cân bằng, hướng phía bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, lại bị hung hăng đẩy một cái. Giang rắc. Một tiếng vang giòn, hắn cuối cùng nảy ra xuống một khối to bằng đầu người cực phẩm mỏ tâm. Trương Thiết Sơn vui mừng quá đỗi, vừa định đem nó thu vào chứa vật đại, dị biến nảy sinh, toàn bộ mắt động rộng rãi run lên bần bật. Kia bị hắn khiêu động một góc khoáng thạch giường, phản phất thành đệ sập lạc đà cuối cùng nhất một cây dâm dạng. Tích xúc ở địa mạch chỗ sâu nhất, ước vạn năm cũng không từng phát tiết canh kim sắc khí, tìm được một cái đột phá khẩu. Vâng. Một cỗ so lúc trước Trần Uyên nổ tung năng lượng còn kinh khủng hơn gấp trăm lần, cô đọng đến cực hạn ám kim sắc sát khí chảy đồng địa, từ kia chỗ lỗ hổng, giếng phun mà ra. Trương Thiết Sơn trên mặt mừng như điên, trong nháy mắt ngưng kết thành cực hạn sợ hãi. hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền bị cỗ sát khí kia chảy đầm địa rắn rắn chắc chắc cọ rửa ở trên người. A! Hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người rú thảm, hộ thể linh quang như là giấy, trong nháy mắt vỡ vụn. Huyết nhục của hắn, kinh mạch, xương cốt, tại mấy hơi thở, liền bị cái này kinh khủng sát khí ăn mòn, đồng hóa, cả người biến thành một tôn lóe ra kim loại sáng bóng màu xám pho tượng, ngã rầm trên mặt đất, sinh cơ phi tốc trôi qua, lâm vào sắp chết. Mắt bị triệt để hủy, cả tòa kim sát đảo cân bằng bị triệt để đánh vỡ. Giống giữa không trung đang cùng thạch san trận pháp rằng co thủy khoáng linh đồn, đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào lên đau xót. Nó cảm nhận được nhà của mình, giường của mình, chỗ kia cùng nó tính mệnh tương liên khoáng mạch mắt bị hủy. Một cấu nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu bạo ngược cùng điên cuồng bao phủ hoàn toàn lý trí của nó. Đồ hư hỏng, đều phải chết, đều phải chết. Nó cặp kia xích hồng con mắt chảy ra huyết lệ, một loại vô hình vô chất bị dị ba động lấy nó vì trung tâm, lặng yên khuyết tán ra tới. Đây là nó bẩm sinh thiên phú thần thông, vận rủi quang hoàn, có thể để cho tới gần địch nhân của nó, không giải thích được không may. Trên đỉnh núi, Thạch San biến sắc, nàng cảm giác mình đối với trận pháp điều khiển, đột nhiên xuất hiện một tia bừng hữu, trong cơ thể pháp lực vận chuyển cũng biến thành không còn trôi chảy. Thế nào chuyện? Nàng trong lòng giật mình. Chính là trong chớp nhoáng này chỉ trệ, Thụy Khoáng Linh Đồn đột nhiên tránh thoát bốn đầu thủy giao trói buộc, nó không tiếp tục công hướng Thạch San, mà là thay đổi phương hướng, hướng phía Tôn Càn vị trí, điên cuồng phóng đi. Chọn trước yếu ra tay. Tôn Càn đang tại chỗ tối quan chiến, gặp yêu thú đột nhiên hướng mình mà tới, dọa đến hồn phi phách tán. Bảo hộ ta, nhanh bảo hộ ta. Hắn thét chói tai vang lên lùi lại. Bên cạnh hắn mấy tên hộ vệ kiên trì xuống tới, vừa tế ra pháp khí, một người trong đó pháp kiếm lại linh quang tối sầm lại, từ giữa không trung rớt xuống. Một người khác rơi chân trượt đi, lại bị một khối đá vụn trượt chân, thẳng tắp quẳng hướng về phía Thụy Khoáng Linh Đồn miệng to như chậu máu. Hỗn loạn, triệt để hỗn loạn. Trần Uyên đã đi tới kia phiến mỏ dưới vách đá, hắn vừa buông tay, chuẩn bị đem kia mấy khối cực phẩm canh kim mỏ nảy ra hạ. Dưới chân mặt đất, chợt không có chút nào trương triệu đất nứt mở một lỗ hổng khổng lồ. Hắn con ngươi co rụt lại, không chút nghi ngờ, thân hình nhanh lùi lại. Kia mấy khối hắn nhất định phải được quan thạch, tính cả mạng lớn đá núi, ầm vang rơi vào sâu không thấy đáy trong cái khe. Trần Uyên đứng tại khe hở biên giới, nhìn phía dưới quần quần sát khí, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Con yêu thú kia thiên phú, vậy mà như thế quỷ dị. Hắn không chút nghi ngờ, mình nếu là chậm thêm bên trên một bước, rơi xuống, chính là hắn. Nơi này, không thể lại chờ đợi. Hắn quyết định thật nhanh, lại không nhìn trên đảo loạn cục một chút, quay người hướng về nơi đến bến tàu phương hướng, toàn lực chạy trốn. Kim sát đảo tại Têu Gen, sơn băng địa liệt, sát khí tuôn ra, cả hòn đảo nhỏ thành một ngụm bị đun sôi nồi sắt. Trần Uyên thân ảnh tại loạn thạch cùng trong bụi mù phi tốc ghé qua, mục tiêu của hắn minh xác, bến tàu. Nơi đó là hắn lúc đến con đường, cũng nên là hắn rời đi đường. Nhưng khi hắn xông ra hỗn loạn chiến trường, sắp đến kia phiến quen thuộc màu đen đá ngầm lúc, đụng đầu vào một mặt bức tường vô hình bên trên. Ầm. Một cỗ bàng bạc sức lực lớn bắn ngược mà đến, cả người hắn bị chấn động đến bay rất ra ngoài, hung hăng đập xuống đất, cổ họng ngọt, suýt nữa phun ra máu tới. Một tầng mắt thường khó phân biệt màu lam nhạt màn sáng, như cự bắt móc ngược, phong tỏa cả hòn đảo nhỏ. Phúc Hải sát trận. Mặc dù bị hắn từ nội bộ dẫn bạo, trận cơ sụp đổ, nhưng phong tỏa thiên địa cấm chế chi lực cũng không hoàn toàn tiêu tán. Chạy không được. Cái này nhận biết, giống một khối băng lãnh sắt, chiếu nặng nện ở trong lòng hắn. Giống. Phía sau, Thụy Khoáng Linh Đồn gào thét cùng pháp thuật oanh minh đinh thai nhức óc, đá vụn như mưa rơi rơi đập. Nơi đây không nên ở lâu. Trước có thiên la địa võng, sau có hổ lang tranh chấp. Trần Nguyên trong đầu ý niệm nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt làm ra lựa chọn duy nhất. Hắn bỗng nhiên quay người, không nhìn nữa kia phiến xa không thể chạm biển cả, mà là một lần nữa xông về tòa kia đang tại sụp đổ bằng mỏ. Chỗ nguy hiểm nhất, giờ phút này, ngược lại thành duy nhất chỗ ẩn thân. Hắn dựa vào giám mỏ trực giác, tìm được một chỗ bởi vì núi lở mà mới vỡ ra tĩnh mịch cái nứt, không chút do dự chui vào. Chương 48, đạo hữu, tha ta một mạng. Chương 48, đạo hữu, tha ta một mạng. Hầm mỏ nội bộ, một mảnh hỗn độn. Sụp đổ nham thạch bế tắc đại bộ phận thông đạo, nồng đậm canh kim sát khí từ bốn phương tám hướng trong cái khe tiết lộ ra ngoài, sắc bén như dao. Trần Uyên vận chuyển huyền sắt đoán thể quyết, những này cuồng bạo sát khí đối với hắn mà nói, lại như cá gặp nước. Đổi lại bất kỳ một cái nào luyện khí sơ kỳ tu sĩ, ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, đều sẽ bị ăn mòn cốt nhục tan rã. Nhưng Trần Uyên chỉ cảm thấy toàn thân tư thái, mỗi một cái lỗ chân lông đều tại tham lam thôn vệ lấy cỗ này phong duệ chi khí, duệ kim chi thể chiếu sáng rạng rỡ, trong cơ thể huyền sát khí kình chính tốc độ trước đó chưa từng có lớn mạnh. Đỉnh đầu oanh minh không ngừng, đại địa run rẩy kịch liệt. Hắn mắt điếc hai ngơ, dựa vào lấy mơ hồ cảm ứng, hướng phía sát khí nồng nặc nhất, cũng hỗn loạn nhất phương hướng sờ soạng. Nơi này sập đến càng hung ác, đã nói lên địa mạch căn cơ bại lộ đến càng triệt để, cũng càng có khả năng cất giấu đồ tốt. Vòng qua một chỗ bị đá lớn triệt để phá hỏng đường hầm mỏ, phía trước rộng mở trong sáng, một cái cực lớn động rộng rãi xuất hiện ở trước mắt. Trong động đá vôi tán lạc vô số phẩm chất cao khoáng thạch, mà ở trung ương, một tấm từ cả khối ám kim sắc khoáng thạch điêu khắc thành rồng lớn, thình lình xuất hiện một đường giữ tận lỗ hổng. Một cỗ so ngoại giới nồng đậm gấp trăm lần, cô đọng đến cực hạn sát khí, đang từ kia lỗ hổng bên trong liên tục không ngừng phun ra ngoài. Nơi này chính là mắt. Cùng lúc đó, ở trên đảo, chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Đầu kia Thụy Khoáng Linh Đồn triệt để điên rồi. Nó bỏ thạch san cái này xương khó gặm, thân thể cao lớn hóa thành một đường màu xám lưu quang, lại thẳng tắp xông về đang chuẩn bị thừa dịp loạn chạy trốn Tôn Càn. Không, Tôn Càn sợ vỡ mật, bên cạnh hắn hộ vệ bị kia cổ vô hình bận rủi chi lực ảnh hưởng, pháp khí mất khống chế, trận cước đại loạn, căn bản là không có cách hình thành hữu hiệu phòng ngự. Thụy khoáng linh đồn kia che kín vết dạng đầu lâu, hung hăng đâm vào Tôn Càn hộ thể linh quang phía trên. Giang giác. Luyện khí 4 tầng hộ thể linh quang, lên tiếng mà nát. Tôn Càn thân thể như một cái phá bao tải giống như bay ra ngoài, người giữa không trùng, liền bị theo sát mà tới màu xám sát khí bao khỏa, trong nháy mắt hóa thành một bộ sắc khô, trùng điệp ngã tại loạn thạch bên trong. Một bên khác, quản sự Tôn Bình chính mang theo mấy cái tâm phúc, lộn nhào hướng lấy bến tàu phương hướng chạy trốn. Hắn cho là mình có thể chạy thoát, nhưng kia vận rủi quang hoàn sớm đã bao phủ toàn bộ đảo. Dưới chân hắn trượt đi, bị một khối nô ra nham thạch trượt chân, cả người không bị khống chế lăn xuống dốc núi. Đúng vào lúc này, một khối bị chiến đấu dư ba đánh rơi xuống mấy trượng cự nham, gào thét mà xuống, công bằng, đúng lúc nện chúng ở hắn lăn lộn lộ tuyến bên trên. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, máu thịt bé bét, ngay cả kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng. Trong nháy mắt, kim sát đảo bên trên, ngoại trừ đấu pháp kia một người một thú, sẽ không một cái tôn ra người. Trên đỉnh núi, Thạch San sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nàng cũng không nghĩ tới, con xuất sinh này khởi sướng điên đến, càng như thế khó chơi. Nhất là kia cố quỷ dị vận rủi chi lực, để nàng đối với trận pháp điều khiển khắp nơi bị quản chế, nhiều lần đều suýt nữa linh lực bị chuyển, gặp phản vệ. Nghiên xúc, chết đi cho ta. Thạch San trong mắt lóe lên một vòng quyết tuyệt, nàng lại không để ý tiêu hao, cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết trước người trận bàn bên trên. Trận bàn quang mang tăng gọn, bốn đầu đã hể bại thủy dao, trong nháy mắt bị rót vào lực lượng mới, lần nữa đem thủy khoáng linh đồn kéo chặt lấy. Nàng muốn tất hắn công với chiến dịch. Cảnh tượng trước mắt, để hắn cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Toàn bộ động rộng rãi đã triệt để đổ sụp, tấm kia to lớn canh kim khoáng thạch giường, chia năm xẻ bảy, tán lạn đến khắp nơi đều là. Mà ở mảnh này phế tích trung ương, một tôn lóe ra kim loại sáng bóng màu xám pho tượng, lặng lặng tại chỗ nằm ở nơi đó. Là Trương Thiết Sơn. Hắn tựa hồ là bị hạch tâm nhất sát khí dòng lũ chính diện cọ rửa, cả người đều bị đồng hóa thành canh kim một bộ phận, sinh cơ yếu ớt đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác. Trần Uyên rút ra cúc chim, từng bước một đi tới. Ngay tại hắn giơ lên cúc chim, chuẩn bị cho vị này lão lục một thống khoái lúc, tôn này pho tượng bên trên lại truyền đến một tia yếu ớt thần thức ba động. Nói: "Đạo hữu, tha mạng." Trương Thiết Sơn lại còn không chết. Cái kia tấm đã kim loại hóa trên mặt, toát ra một tia nhân tính hóa cầu khẩn. "Ta là đá đen Trương gia thám tử. Trong nhà của ta bên trên có lão mẫu, dưới có vợ con. Nếu ta chết, bọn hắn cũng không sống nổi." Đứt quãng thần thức, đem hắn nỗi khổ tâm truyền tới. "Đạo hữu, người ta quen biết một trận, chỉ cần ngươi cứu ta một mạng, ta nguyện đem lần này đoạt được. Không, tất cả tích xúc đều tặng cho đạo hữu." Trần Nguyên dừng động tắt lại. Hắn nhìn xem trên mặt đất người tàn tật kia hình Trương Thiết Sơn, trên mặt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, dường như thương hại, lại như là dãy rủa. "Ai?" Hắn yếu ớt thở dài, thu hồi cúc chim. "Người ta cùng là tầng dưới chót tu sĩ, tại cái này ăn người thế đạo dãy rủa cầu sinh, vốn cũng không dễ, tội gì tự giết lẫn nhau." Trần Nguyên từ trong lực, lấy ra một viên đê đẳng nhất chữa thương đan dược, ngồi xổm người xuống. "Ta chỗ này chỉ có một viên kém phẩm đan dược, không biết đối ngươi thương thế có hay không tác dụng, ngươi lại." Hắn vừa nói, một bên đem thân thể tới gần, chuẩn bị đem đan dược đưa tới. Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Con kia vốn nên cứng ngắc như sắt, thuộc về Trương Thiết Sơn tay, lại lấy một loại vượt qua tưởng tượng tốc độ, đột nhiên bắn lên. Hắn năm ngón tay ở giữa, kẹp lấy một khối vô cùng sắc bén canh kim khoáng thạch mảnh vỡ, phía trên tôi đầy còn sót lại sát khí cùng hắn cuối cùng nhất toán động. Không có đâm về đan điền, cũng không có đâm về trái tim. Một kích này mục tiêu là Trần Nguyên Niết Hầu. Tàn nhẫn, quả quyết. Vị này Trương lão lục, dù là đến cùng đường, nghĩ cũng không phải cầu xin tha thứ, mà là tính toán đánh lén. Một màn kia tôi lấy sát khí hàn quang, nhanh đến mức giống một đường huyết ảnh. Nhưng mà, hắn đâm trúng, cũng không phải là ấm áp huyết đục, mà là một mảnh cứng rắn băng lãnh. Keng. Một tiếng thanh thúy sắt thép va chạm, tại tĩnh mịch động đá vôi bên trong lộ ra dị thường chói tai. Khối kia sắc bén canh kim khoáng thạch mảnh vỡ, bị một mặt chẳng biết lúc nào xuất hiện, lớn chừng bàn tay màu đen tiểu thuẫn gắt gao ngăn trở. Trên tấm chắn lưu chuyển lên yếu ớt linh quang, chính là Trần Nguyên từ ngụy hòa di vật bên trong lật ra, một mực thiếp thân cất giấu hộ tâm kính pháp khí. Trương Thiết Sơn trên mặt lần thứ nhất toát ra kinh ngạc chi sắc. Hắn không ngờ tới, đối phương lại có như thế phòng bị. Trần Nguyên nguyên bản tràn ngập thương hại mặt, giờ phút này bình tĩnh đến tựa như một đầm hàn thủy. Tại Trương Thiết Sơn phát động đánh lén cùng một trong nháy mắt, Trần Nguyên trong tay cúc chim sớm đã xẹt qua một đường xảo trá đến cực điểm đường vòng cung. Phúc. Sau phát mà tới trước, xuyên qua trái tim. Ôi! Trương Thiết Sơn trong cổ họng phát ra hở giống như tê bang, thân thể kịch liệt co quắp một chút, trong mắt cuối cùng nhất hào quang nhanh chóng ảm đạm đi. Kia sợi yếu ớt thần thức cũng theo đó triệt để chôn bụi. Vị này giấu cực sâu, tâm cơ tàn nhẫn Trương lão lục cuối cùng vẫn là cờ kém một nước. Trần Nguyên chậm rãi rút về cúc chim, nhìn xem trên mặt đất cỗ này triệt để mất đi sinh tức kim loại pho tượng không có nửa phần gợn sóng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn cũng không tin qua Trương Thiết Sơn bất luận cái gì một câu. Vừa rồi kia phiên biểu diễn, bất quá là tương kế tự kế, dẫn dụ đối phương lộ ra cuối cùng nhất răng nanh, lại một kích mất mạng. Tại cái này ăn người tu tiên giới, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Trần Nguyên ánh mắt ở bộ này đặc biệt thi thể bên trên dừng lại một lát, một cái ý niệm trong đầu lặng yên nổi lên trong lòng. Chương 49, cấp tu trận đấu, tốt nhất nhân tài chương 49, cấp tu trận đấu, tốt nhất nhân tài bộ thân thể này, bị địa mạch tinh thuần nhất canh kim sát khí lật ngược cọ rửa, đã xảy ra chất biến. Huyết nục, xương cốt, kinh mạch đều đã nửa kim loại hóa, cứng rắn vô cùng, lại ẩn chứa khổng lồ sát lực. Cái này không phải liền là một bộ tự nhiên luyện thi vật liệu sao? Mà lại là cực phẩm canh kim thuộc tính vật liệu. Ngụy Hòa Huyền Sát luyện thi sách bên trong, đối luyện thi tài liệu yêu cầu cực kỳ hà khắc, trong đó một loại tên là kim sắt thạch nhân vật liệu, chính là dùng cành kim sát khí thấm vào tu sĩ nhục thân trăm năm mới có thể hình thành. Mà trước mắt Trương Thiết Sơn, tại dưới cơ duyên xảo hợp, tổng cộng thành tương tự hiệu quả. Nếu là dùng hắn đến luyện chế, lại dựa vào huyền sắt đoán thể quyết pháp môn. Trần Nguyên tâm tư hoạt lạc. Hắn hiện tại đang cần thủ đoạn bảo mệnh, nếu có thể luyện thành một bộ đao thương bất nhập, không sợ sinh tử chiến thi, vô luận là dò đường, đối địch, đều có thể thêm ra vô số loại có thể. Nghĩ đến chỗ này, hắn không do dự nữa, trực tiếp đem Trương Thiết Sơn thi thể thu vào túi trữ vật, đồng thời tháo xuống bên hông túi trữ vật. Thần thức quét qua, Trần Nguyên chân mày có chút bốc lên. Trong túi linh thạch không ít, chừng 5-600 khối hạ phẩm linh thạch, so rất nhiều liên khí trung kỳ tu sĩ thân gia đều phong phú. Trừ cái đó ra, còn có mấy quyển công pháp bí thuật, từ thô thiển ngưng nước quyết đến âm tàn huyết sắt đinh nơi phát ra hỗn tạp, hiển nhiên không phải xuất từ cùng một môn phái. Có khác một chút giải giáp pháp khí vật liệu cùng mấy tấm không chọn vẹn địa đồ. Trần Uyên trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Tấm này lão lục, căn bản không phải cái gì gia tộc thám tử, mà là một cái xú danh chiêu lấy cấp tu, chuyên môn chặn giết lạc đàn tu sĩ, cướp đoạt hắn toàn bộ thân gia cho mình dùng dân liệu mạng. Khó trách làm việc tàn nhẫn như vậy, lại giấu như thế sâu. Xem ra chết ở trên tay hắn oan hồn, không phải số ít. Đem khoản này tiền của phi nghĩa cùng nhau bỏ vào trong túi, ánh mắt của hắn mới một lần nữa nhìn về phía mảnh này bừa bộn động rộng rãi. Tấm kia vỡ vụn canh kim khoáng thạch giường, mỗi một mảnh vụn đều có giá trị không nhỏ. Trần Uyên không có khách khí, vung tay lên, đem tất cả có thể tìm tới khoáng thạch đều cuốn đi. Túi trữ vật bị nhét tràn đầy. Hắn vừa muốn bước ra rời đi, khoe mắt liếc qua lại thoáng nhìn, kia bị Trương Thiết Sơn cậy mở lỗ hổng chỗ sâu, có cái gì đồ vật đang phát sáng. Một vòng thâm thủy ám kim sắc. Hắn tiến lên mấy bước, dùng quốc chim đẩy ra đá vụn. Một khối to bằng nắm đấm trẻ con khoáng thạch hiện lộ ra. Nó toàn thân sáng long lanh, nội bộ có màu vàng lưu quang tự hành du tẩu, không cần chiếu sáng, liền đã sáng chói chói mắt. Canh kim chi tinh. Thứ này là toàn bộ khoáng mạch trước vạn năm mới ngưng tụ ra tinh hoa hải tâm. Trần Nguyên hô hấp trì trệ. Hắn đưa tay, đem khối kia khoáng thạch giữ tại lòng bàn tay. Một cỗ chiếu nặng, sắc bén đến cực hạn khí tức, trong nháy mắt xuyên qua bàn tay, bay thẳng toàn thân. Cũng liền tại thời khắc này, linh hồn hắn chỗ sâu màu xanh ngọc phù đống nhiên nóng hổi, ông một tiếng kịch liệt rung động. Một nhóm quen thuộc màu xanh chữ nhỏ, ở vang nổ tung. Thành công thu hoạch canh kim chi tình cũng phân tích hắn hoạch tâm bản nguyên, điều kiện thỏa mãn. Dòng tạo ra, Tàng Phong, nhập môn. Tàng Phong, nhập môn có thể đem canh kim chi tinh làm sắc bén chi nguyên giấu với trong cơ thể, không hiện với bên ngoài, không tiết với hình. Mũi nhọn nội liễm, ôn dưỡng bản thân, một buổi sáng ra khỏi vỏ, có thể phá bản pháp. Xong rồi. Trần Nguyên vẻ miệng, không bị khống chế có chút dương lên. Lần này vung nước đủ, chuyến quá đáng giá. Hắn đem khối này vô giới chi bảo chỉnh trọng thiếp thân cất kỹ, lại không nhìn nơi đây một chút, xoay người rời đi. Vừa phóng ra hai bước, đỉnh đầu chấn động kịch liệt, ngừng. Kéo dài thật lâu pháp thuật oanh minh cùng yêu thú gào thét, cũng đi theo biến mất. Toàn bộ thế giới, đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Bên ngoài, phân ra thắng bại. Trần Nguyên từ kẽ nước bên trong lặng yên thò đầu ra, như là một con ẩn nút đã lâu thằn lằn. Ngoại giới tĩnh mịch, so đinh thai nhức óc quanh mình càng khiến người ta tìm đập nhanh. Hắn không có lập tức ra ngoài, mà là đem quy tức liễm thần vận chuyển tới cực hạn, thân thể dán chặt lấy băng lãnh vết đá, dùng lỗ thai cùng làn ra đi cảm thụ được dư ba. Mấy hơi về sau, hắn mới như một đường kề sắt đất hư ảnh, trượt ra quặn mỏ, nhanh chóng chui vào một mảnh bị lật tung tự nham về sau. Cảnh tượng trước mắt là một mảnh nhìn thấy mà giật mình bừa bộn. Trên đỉnh núi, cái kia người mặc màu xám trang phục nữ tu thạch san, mặt không có chút máu, tái nhợt đến như là giấy tuyên, khóe môi nết lên một sợi chói mắt đỏ thắm. Nàng điều khiển trận bàn hai tay không bị khống chế run rẩy, linh lực sớm đã tại vừa rồi chém giết bên trong hao tổn đến giọt nước không dư thừa. Sườn núi chỗ, đầu kia thủy khoáng linh đồn thảm trạng càng sâu. Nó thân thể cao lớn gắt gao khảm tại một đầu sâu xa khe rãnh bên trong, toàn thân là da thịt xoay tròn vết cháy, đỉnh đầu kia đạo sâu đủ thấy xương vết nứt chỗ, dòng máu màu vàng sẫm đã ngưng kết thành vết máu. Nó lồng ngực kịch liệt chập trùng, cặp kia xích hồng trong mắt, ngập trời bạo ngược cùng điên cuồng chính chậm rãi rút đi, chỉ còn lại thật sâu mỏi mệt. Đồ hư hỏng, cũng tốt mệt mỏi. Thủy khoáng linh đồn ở trong lòng hàm hồ nghĩ đến, nó có thể cảm giác được, trên đỉnh núi cái kia ghê tởm nhất tu sĩ nhân tộc cũng đã không thể động đậy. Một người một thú, cách mấy trăm trượng phế tích xa xa rằng co, ai cũng không tiếp tục động thủ khí lực. Thạch san ngực kịch liệt chập trùng, nàng oán độc nhìn thoáng qua dưới chân quang mang ảm đạm, che kín vết dạng trận bàn, lại liếc mắt nhìn đầu kia vẫn như cũ tản ra chẳng lành khí tức linh đồn. Kia cổ vô hình không chất, lại làm cho nàng khắp nơi bị quản chế vận rủi chi lực, thực sự quá mức buồn nôn, như giỏi trong xương. Tiếp tục đấu nữa, coi như có thể mài chết xúc sinh này, mình cũng tất nhiên nguyên khí đại thường, thậm chí có thể căn cơ bị hao tổn. Cuộc mua bán này, thua lỗ. Trong mắt nàng cực độ không cam lòng, cuối cùng vẫn bị lý trí đè xuống. Nghiên xúc, tính ngươi mạng lớn. Nàng từ trong hàm răng gạt ra câu nói này, thanh âm khàn khàn giống nuốt đao. Sau một khắc, nàng kiên quyết thu hồi tàn phá trận bàn, thế ra một kiện lá hình phi hành pháp khí, hóa thành một đường lưu quang, cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Nàng vừa đi, tầng kia bao phủ toàn bộ đảo, sớm đã lung lay sắp đổ màu lam nhạt màn sáng, cũng theo đó lấp lóe mấy lần, như vỡ vụn bọt nước giống như, triệt để tiêu tán. Phong tỏa, giải trừ. Thụy khoáng linh đồn ngơ ngác nhìn kia đường xa đi lưu quang, không có truy kích. Đồ hư hỏng. Đi rồi. Làm xác nhận kia cố làm nó căm hận khí tức thật biến mất sau, nó căng cứng đến cực hạn thân thể bỗng nhiên buông lỏng. Ô, kia không còn là gáo thét, mà là một loại gần như với con non, đã mất đi gia viên riêng gì. Nhà, ta nhà không có. Giường cũng mất. Nó dưới đáy lòng nước nở, nước mắt hòa với huyết thủy chảy xuống, thích nhất giường. Bị đồ hư hỏng làm hư. Nó dãy rủa, dùng hết cuối cùng nhất một tia khí lực từ khe rãnh bên trong leo ra, thân thể cao lớn thất tha thất đều, mỗi một bước cũng giống như kéo lấy cả tòa núi nhạc giống như nặng nghề. Nó hướng phía kia đã bị triệt để phá hủy mắt động rộng rãi phương hướng, di chuyển bước chân nặng nghề, mau mau đến xem mình tấm kia rốt cuộc không ngủ được giường. Nham thạch về sau, Trần Uyên đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hắn nhìn xem đầu kia trọng thương ngã gục, tâm thần đều tang yêu thú, lại liếc mắt nhìn kia không có một hai đỉnh núi, trong mắt nổi lên mấy phần vận sóng. Hiện tại, có thể thu lưới rồi. Chương 50, dòng, hảo vận chương 50, dòng, hảo vận thủy khoáng linh đồn hướng phía nhà phương hướng, chỉ xê dịch không đến trăm trượng, liền cũng nhịn không được nữa. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, kích thích một mảnh buồn ngủ. Nó quá mệt mỏi, buồn ngủ. Căng cứng thần kinh bùng lòng, vô tận mỏi mệt cùng đau xót giống như thủy triều vào tới, nó cặp kia xích hồng con mắt chậm rãi nhắm lại, lại liền như thế tại phế tích bên trong ngủ thật say. Nham thạch sau, Trần Uyên lặng lặng tại chỗ nhìn xem, không lúc nhích. Hắn không có lập tức lao ra. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, cái kia gọi Thạch San nữ tu có phải hay không đang thi triển cái gì kế dụ địch, giả ý bỏ chạy, kỳ thực cần từ một nơi bí mật gần đó trở lấy ngư ông đắc lợi. Trần Uyên có là kiên nhẫn. Thời gian đốt một nén hương đi qua, hai nén nhang công phu đi qua. Hòn đảo bên trên hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có gió biển thổi qua đổ nát thê lương, phát ra ô ô tiếng vang. Đầu kia thủy khoáng linh đồn tiếng ấy, như kéo ống bê giống như, đều mà nặng nề, sẽ không nửa phần động tĩnh. Trần Uyên lúc này mới từ ẩn thân chỗ, như một sợi không có trọng lượng khói xanh, lặng yên trở ra. Hắn không có trực tiếp đi hướng con yêu thú kia, mà là lượn quanh một vòng tròn lớn, đầu tiên là kiểm tra thạch san cuối cùng nhất rời đi đỉnh núi, xác nhận không có bất kỳ cái gì trận pháp dấu vết lưu lại, lại do xét tôn cản đám người thi thể, vơ vét mấy số không tinh túi chữ vật. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới đưa lực chú ý, một lần nữa thả lại đến đầu kia ngủ say yêu thú trên thân. Dù vậy, hắn vẫn không có tới gần. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm cấp thấp nhất hỏa cầu phủ, linh lực thúc dục, lá bùa không lửa tự đốt. Một viên lớn chừng quả đấm hỏa cầu gào thét mà ra, tinh chuẩn đánh tới hướng thủy khoáng linh đồn trên thân kia đạo nhất giữ tợn vết thương. Phúc. Hỏa cầu rơi vào máu thịt be bét trên vết thương, chỉ phát ra một tiếng rất nhỏ trầm đục, ngay cả một tia khói xanh cũng không bốc lên, liền dập tắt. Yêu thú kia nhục thần, cường hãn đến không thể tưởng tượng. Thủy khoáng linh đồn chỉ là không kiên nhẫn trở mình, nện đến mặt đất chấn động, đổi cái thoải mái hơn tư thế, tiếp tục ngủ say. Trần Uyên híp mắt lại, hắn chậm rãi hướng về phía trước xê dịch vài chục trượng, dừng ở một cái khoảng cách an toàn, rút ra chuôi này dính qua không chỉ một mạng cốt chim. Cổ tay rung lên, cốt chim rời tay bay ra, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hạ nhọn công bằng, vừa vặn đâm tại thủy khoáng linh đồn trên ông. Keng, một tiếng vang dọn, cốt chim lại bị gậy trở về, trên mặt đất lộn vài vòng. Mà thủy khoáng linh đồn trên ông, ngay cả một đường bạch tấn đều không có lưu lại. Nó tựa hồ là cảm giác có chút nữa, còn mơ mơ màng màng dùng sau chân gãi gãi. Trần Uyên trái tim không tự chủ nhảy nhanh thêm mấy phần. Thật mạnh nhục thân phòng ngự. Nếu không phải nó cùng Thạch San đánh đến lưỡng bại câu thương, mình điểm ấy đạo hạnh tầm thường, chỉ sợ ngay cả cho nó gãi ngứa cũng không xứng. Ngay tại hắn suy tư nên như thế nào ra tay lúc, một màn quỷ dị xảy ra. Đầu kia thủy khoáng linh đồn thân thể cao lớn, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi thu nhỏ. Nguyên bản con nghe con giống như hình thể, rút lại một vòng, tiếp lấy lại một vòng. Trên người hắn tầng kia nặng nề, lóe ra kim loại sáng bóng màu xám lớp biểu bì, cũng theo đó làm nhạt, một lần nữa biến trở về thịt hồ hồ da lông. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy chục hơi thở công phu, đầu kia hung uy hiển hách yêu thú lại biến thành một con. Chỉ có dưa hấu lớn nhỏ, toàn thân tròn trịa, ngây thơ chân thành lớn đồ chuột. Trần Uyên triệt để ngây ngẩn cả người. Đây là một con cái gì yêu thú? Hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần mấy bước, lần này thấy được rõ ràng. Vật nhỏ này cuộn thành một đoàn, hô hấp đều đặn, đang ngủ say, khỏe miệng thậm chí còn treo một tia óng ánh nước bọt, sẽ không nửa điểm hung lệ chi khí. Trần Uyên đầu góc phi tốc chuyển động, là trọng thương sắp chết đưa đến thiên phú thoái hóa, vẫn là một loại nào đó bảo mệnh nhận nút trạng thái. Mặc kệ là cái gì, đây đều là cơ hội ngàn năm một thở. Hắn không do dự nữa, một cái bước xa xuống tới, một lần nữa nắm chặt cốt chim, trong cơ thể huyền sát khí kình điên cuồng vận chuyển, đều quán chú với hạo nhọn phía trên. Màu đen cốt chim bịt kín một tầng u lánh sát ánh sáng, nhắm ngay vật nhỏ này sau não, hung hăng nện xuống. Ngay tại hạo nhọn sắp chạm đến tầng kia mềm mại da lông trong nháy mắt, ông sâu trong linh hồn màu xanh ngọc phủ không có chút nào trừng triệu địa kịch liệt rung động. Một nhóm mới tinh trước đây chưa từng gặp màu trắng lóe ròng, chậm rãi hiện hiện. Trương Kỳ ở vào thụy thú vận rủi quang hoàn ảnh hưởng phạm vi, cũng thành công lẩn tránh tất cả vận rủi, điều kiện thỏa mãn. Dòng tạo ra, hảo vận, nhập môn. Hảo vận, nhập môn từ nơi sâu xa, ngươi khí vận đạt được một tia không có ý nghĩa tăng lên. Nhân thụy thú khí tức duy trì liên tục che chở, nhưng chậm chạp tăng lên này dòng độ thuần thủ. Cảnh cáo, đánh giết thụy thú, đem dẫn đến khí vận phản vệ, này dòng lĩnh cựu biến mất. Trần Nguyên giơ lên cao cao cốc chim, cứ thế mà đứng tại giữa không trung. Thân thể của hắn cứng đờ. Hảo vận, trên đời này lại còn có như thế huyền chi lại huyền dòng. Hắn nhìn xem ngọc phù bên trên kia ngắn ngủi mấy dòng chữ, lại nhìn một chút dưới chân cái này không có chút nào phòng bị, đang ngủ say kẻ cầm đầu sát ý trong lòng, trong nháy mắt bị một loại phức tạp hơn suy nghĩ thay thế. Giết nó, có thể được đến một bộ có giá trị không nhỏ yêu thú vật liệu. Đây là làm một cú. Giữ lại nó, lại có thể được đến một cái có thể duy trì liên tục trưởng thành, liên quan đến vận khí mãi mãi tăng thêm. Đối với một cái dãy rùa cầu sống, thận trọng từng bước tầng dưới chót tán tu mà nói, vận khí mang ý nghĩa cái gì? Mang ý nghĩa ngươi đào quan lúc, người khác đào chính là phế thạch, ngươi một hạo xuống dưới chính là cực phẩm mỏ. Mang ý nghĩa ngươi cùng người đấu pháp lúc, đối phương pháp khí biết không giải thích được mất linh. Mang ý nghĩa ngươi tại sống chết trước mắt, luôn có thể tìm tới đầu kia duy nhất sinh lộ. đầu này thủy khoáng linh đồn tiên phú, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Tôn gia tu sĩ cái chết, sao mà quỷ dị, mình nếu không phải sớm có phòng bị, lại ủy vào dám mò trực giác, sợ là từ lâu rơi vào khe hở, thi cốt vô tồn. Trong lúc nhất thời, Trần Uyên lâm vào thiên nhân giao chiến. Phong hiểm cùng ích lợi, trong lòng hắn nhanh chóng quyền hành. Giữ lại như thế một cái đã từng 6 tầng đại yêu ở bên người, không khác với ôm một cái lúc nào cũng có thể thủng thuốc súng nổ tung. Nhưng nếu là từ bỏ, mấy hơi thở về sau, Trần Uyên chậm rãi thu hồi cốc chim. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cầu phú quý trong nguy hiểm, con đường tu tiên vốn là một trận đánh cược. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận chu đáo lấy cái này rơi vào trạng thái ngủ say thủy khoáng linh đồn. Hiện tại vấn đề là nên xử lý như thế nào đó. Trong lúc nhất thời, Trần Uyên lâm vào thiên nhân giao chiến. Ngay tại hắn do dự, sát ý cùng tham niệm lật ngược lôi kéo lúc, hắn cất giấu trong người khối kia canh kim chỉ tình, tựa hồ cùng đầu này ngủ say yêu thú sinh ra một loại nào đó vi diệu cộng minh, một tia tinh thuần đến cực điểm khí tức, như có như không tản mạn ra. Này khí tức đối với tu sĩ nhân tộc mà nói nhỏ không thể thấy, nhưng đối với cùng khoáng mạch phối hợp thụy khoáng linh đồn tới nói, cũng giống như với thế gian thơm nhất thuần mỹ thực. Quân thanh một đoàn bật nhỏ cái mũi bỗng nhiên run run một chút, tựa hồ là đang trong lúc ngủ mơ ngửi thấy cái gì tuyệt thế mỹ vị, trong cổ họng phát ra lộc cộc một tiếng, ngủ được trầm hơn thân thể, lại bản năng hướng phía Trần Uyên phương hướng xê dịch. Trần Uyên trong lòng run lên, cầm cốc chim tay lại gấp mấy phần. Con vật nhỏ kia tựa hồ là bị cỗ này hồn giác ngậm cuốn mùi thơm câu dẫn, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cặp kia to như hạt đậu trong mắt, không có trước đó bạo ngược cùng xích hồng, chỉ có một mảnh vừa tỉnh ngủ mê mang, cùng đối đồ ăn nguyên thủy nhất khát vọng. Tầm mắt của nó vượt qua Trần Uyên mặt, vượt qua trôi này giơ lên cao cao cốc chim, gắt gao tập trung vào Trần Uyên ngực, canh kim chi tinh vị trí. Một cỗ mãnh liệt, hỗn tạp ủy khuất cùng khát vọng cảm xúc từ trên người nó phát ra. Đói đói, cảm giác kia tựa như một cái bị cướp vô hiếm đồ chơi cùng tất cả khẩu phần lương thực hải tử, thấy được mất mà được lại hy vọng. Cặp kia to như hạt đậu con mắt, gắt gao khóa chặt Trần Uyên ngực. Một loại hỗn tạp tham lam, ủy khuất cùng phẫn nộ cảm xúc từ con vật nhỏ kia trên thân tràn ngập ra. Ta, giường. Một đường mơ hồ không rõ, nhưng lại mang theo vài phần bập bẹ non nớt thanh âm, tại tĩnh mịch phế tích bên trong vang lên. Trần Uyên trái tim bỗng nhiên co rụt lại. Thứ này, vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Yêu thú thông linh, hẳn là dị chủng. Toàn thân hắn cơ bắp đều căng thẳng, trong cơ thể huyền sát khí kình vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị ứng đối đầu này 6 tầng đại yêu lôi đỉnh một kích. Dù là nó bây giờ nhìn lại người vật vô hại. Thụy khoáng linh đồn rẽ rủa suy nghĩ đứng lên, nó viên kia quần quần thân thể lung lay, trong mắt lửa giận càng ngày càng thịnh. Là cái này hai cơ thú. Hắn trộm mình quý báo nhất giường. Kia là nó mỗi ngày ôm đi ngủ, có thể để cho nó làm mộng đẹp bà bối. Đồ hư hỏng. Đưa ta. Nó thử lên nhỏ bé răng, đang muốn phát tác. Nhưng lời đến khỏe miệng, nhưng lại kẹp lại. Nó dùng sức hít mũi một cái, cặp kia đậu đậu trong mắt, thần sắc tức giận dần dần bị một loại nồng đậm mê mang cùng hoang mang thay thế. Không thích hợp. Cái này hai cước thú trên người mùi. Thật kỳ quái. Ngoại trừ có mình giường tâm hương vị, còn có một loại. Một loại để nó cảm giác thật thoải mái, rất an tâm hương vị. Tựa như trước kia, cả tòa khoáng mạch còn không có bị phá hư lúc, nó nằm tại ấm áp nhất địa mạch bên trên, vẻ bại phơi nắng cảm giác. Cái loại cảm giác này, để nó bản năng không muốn đi tổn thương trước mắt người này. Loại mâu thuẫn này cảm xúc, để nó cái kia vốn là không quá linh quang đầu, triệt để lâm vào hỗn loạn.